Chương 29, Nam Hoàng Kỳ Thư. Chương 29, Nam Hoàng Kỳ Thư. Trần Kim Tiền hại hắn thảm như thế, nhưng bên ngoài lại cười tươi vui vẻ như không có chuyện gì, thật sự là quá âm hiểm một chút. Thực lực hiện tại của hắn không bằng Trần Kim Tiền, cái này ám chiêu, Trần Vân Thanh hắn chỉ có thể nhắm mắt nhận lấy, có điều sau này một khi tu vi của hắn tiến nhanh, hắn sẽ không có bỏ qua cho cái này Trần Kim Tiền đâu. Yêu giả cựu trọng cường giả, thật sự là quá đáng sợ. Oán hận Trần Kim Tiền trong lòng, nhưng đồng thời Trần Vân Thanh không khỏi run sợ dưới thực lực của cái này Trần Kim Tiền, cũng như là yêu giả cựu trọng cường giả cấp độ này. Vừa rồi khi Trần Kim Tiền đưa tay ra vỗ vai hắn, hắn cảm nhận được nguy hiểm ập đến, liền là muốn thi triển ảnh bộ rời đi, có điều đáng tiếc Trần Kim Tiền này ra tay quá mức nhanh chóng, ngay cả ảnh bộ sắp đột phá đại thành chi cảnh của hắn cũng liền là không có phản ứng kịp. Như vừa rồi Trần Kim Tiền muốn ra tay lấy mạng của hắn mà nói, đây là còn dễ dàng hơn cả chuyện lấy đồ trong túi nữa. Qua chuyện này, cái sự vui mừng vì mình khôi phục lại kiếp trước thực lực cũng như có thể đánh thắng được yêu giả thất trọng cảnh giới liền là biến mất không còn một chút nào nữa. Trần Vân Thanh hắn cũng là tỉnh táo ra, so với lại những chân chính yêu giả cường đại mà nói, lấy hắn chút này thực lực chẳng đáng là gì cả. Muốn sát một tên như hắn, e là bọn chúng không cần phải dùng đến chiêu thứ hai. Ân, quả nhiên có tiến bộ to lớn. Trần Kim Tiền trong lòng cũng là chấn động mãnh liệt. Vừa rồi một thử, ban đầu hắn chỉ dùng đến yêu giả thất trọng hậu kỳ thực lực, chỉ chút nữa liền làm cho hắn mất mặt rồi. Trần Vân Thanh này di chuyển quá mức nhanh chóng, như hắn không tăng nhanh thực lực lên yêu giả bát trọng cảnh, liền là không thể nắm lấy được tên này. Xem ra bên ngoài truyền ra là sự thật, Trần Vân Thanh này thực lực hoàn toàn có thể cùng yêu giả thất trọng cảnh giới chống lại, thậm chí còn chiến thắng được gã lão tứ. Có chuyện này không biết có nên nói với lại chú hay không, nó có liên quan đến Lăng Tịnh Y hay một chuyện. Trần Kim Tiền thu tay lại, nghĩ đến chuyện gì, hắn khá là khó xử lên tiếng nói. Có chuyện gì, anh cứ nói thẳng ra. Trần Vân Thanh nhìn cái này Trần Kim Tiền, khá là im lặng lên tiếng nói. Không biết có nên nói với lại hắn hay là không. Ngay cả tên tuổi của đối phương nhà ngươi cũng liền là tiết lộ ra rồi, còn là nói với ta có nên nói cho ta biết hay là không. Cái này chỉ có thể gạt ma quỷ. Hắn cũng là muốn biết, Trần Kim Tiền này là đưa ra cái gì tin tức sốc góc dành cho hắn nữa đây. Tôi nghe nói Lăng Tịnh Y gì tại Mân Biệt quận bên kia đã đột phá yêu sĩ lục trọng hậu kỳ cảnh giới, còn là được Nguyễn Viện trưởng nhận làm chân truyền đệ tử nữa. Loại kia thiên tiêu, nghĩ đến chú cũng đừng nên. Trần Kim Tiền đang say sưa lên tiếng, chỉ là khi quay lại nhìn đến cái gương mặt của Trần Vân Thanh là đang đen như nổi, hắn cũng liền là ngậm miệng lại. Lăng Tịnh Y Nhi. Trần Vân Thanh hít sâu một hơi, liền là phun ra mấy chữ đến. Lăng Tịnh Y Nhi người con gái mà Trần Kim Tiền vừa nói, Trần Vân Thanh hắn đương nhiên là quen thuộc, hay nói đúng hơn là tiền nhiệm chủ nhân của thân thể này quen thuộc mới đúng. Lăng Tịnh Y Nhi 3 năm trước là một cô thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Xuất thân của cô ta là tại Lăng gia trấn bên cạnh Trần gia trấn của hắn, từ nhỏ hai người bọn họ khá là quen thuộc, còn được tất cả mọi người nhận đồng là thanh mai trúc mã. Trần Vân Thanh đối với lại nha đầu Lăng Tịnh Y kia dụng tình khá là sâu, phải nói là trong lòng hắn đã định thế gian này không phải Lăng Tịnh Y để liền không lấy, mặc dù khi đó cả hai người chỉ mới có 13 tuổi. Hắn nhớ không phải là Trần Vân Thanh yêu đơn phương nha đầu kia, mà Lăng Tịnh Y để cũng đối với lại Trần Vân Thanh rất là có hảo cảm, thường xuyên theo đuôi của hắn như hình với bóng một dạng. Mọi chuyện bắt đầu có biến cố vào khoảng 3 năm trước tại Lăng gia trấn. Khi mà Trần Vân Thanh muốn phụ thân mình đến bên kia Lăng gia trấn của Lăng Tịnh Y để cầu thân, hai bên gia đình dường như cũng đã thống nhất được mối này hôn sự. Chỉ là đúng lúc có một cái nữ cường giả đi ngang qua, như cầu huyết kịch bản như thế, nữ cường giả kia nhận ra Lăng Tịnh Y cốt cách thanh kỳ, thiên phú tuyệt luân, liền là đưa nàng ta đi, hôn ước của cả hai người, dĩ nhiên cũng liền là không thể nào có được kết quả tốt đẹp gì cả rồi. Sau khi vị cường giả kia đưa Lăng Tịnh Y rời đi Lăng gia bỗng nhiên trở mặt chủ xuất phụ tử hai người rời khỏi Lăng gia trấn. Đám người Lăng gia là cảm thấy tiền cảnh của Lăng Tịnh Y quá mức tươi sáng, thành tựu sau này không thể nào có thể hạ lượng được. Đương nhiên là không muốn đem Lăng Tịnh Y hứa gã cho một tên nhà quê thâm sơn cùng cốc như Trần Vân Thanh hắn đây. Kể từ ngày hôm đó, vốn là một thiếu niên hoạt bát vui cười Trần Vân Thanh liền là biến đổi 180 độ, tên này là muốn trở thành đại cường giả, để trả lại mọi sĩ nhục mà Lăng gia đám người gây ra cho phụ tử hai người bọn họ, cũng như là tìm lại Lăng Tịnh Y. Kết quả như ai cũng hiểu, dù hắn điên cuồng tu hành, nhưng 3 năm qua tại Trần phủ tu vi không có tiến triển là bao, trong khi đó Lăng Tịnh Y theo tin tức truyền ra, nàng ta đặt cách được đi vào nội viện của Mân Việt học viện. Một đại học viện lớn nhất của Mân Việt quận cũng như là Lạc Việt quốc nơi này. Tu vi như cái này Trần Kim Tiền đã nói, hiện tại là yêu giả lục trọng cảnh giới. 16 tuổi yêu giả lục trọng hậu kỳ cảnh giới, trong khi Trần Vân Thanh chỉ là yêu giả lục trọng, trên lệch đôi bên không phải lớn, mà là lớn không thể nào tưởng tượng nổi, loại kia yêu nghiệt, đúng thật sự không phải là một tên phế phẩm như Trần Vân Thanh trước đây có thể mơ ước đến. Đến bây giờ hắn cũng đã có phần hiểu biết, vì cái gì tại giác hồn đài bên kia, sau khi biết mình giác tỉnh ra là hoàng giai nhị phẩm yêu hồn, Trần Vân Thanh lại tuyệt vọng đến mức không muốn sống nữa như thế này. Loại kia cấp bậc yêu hồn, chú định đời này cũng không thể nào trở thành cường giả. Mà không thể nào trở thành cường giả, vậy sẽ không thể đuổi theo bước chân của Lăng Tịnh Y. Hai người từ đây liền là sống trong hai cái thế giới khác nhau. Cái này đối với lại mục tiêu phải lấy Lăng Tịnh Y làm vợ cũng như là lấy lại danh dự cho phụ thân hắn là không có thực tế nữa. Nên tên này là lựa chọn cái chết, cũng là nhờ vào đó mới có Trần Vân Thanh hắn từ địa cầu trùng sinh như hiện tại. Vì một người con gái lại không muốn sống tiếp, mày có cảm thấy có lỗi với lại bản thân của mình hay không? Trần Vân Thanh trầm mặc, ánh mắt nhìn về xa xăm, trong lòng cũng liền là có nhiều suy nghĩ phức tạp. Dù là biết vì Trần Vân Thanh kia không muốn sống, chọn con đường chết đi nên mới có sự xuất hiện của Trần Vân Thanh hắn hiện tại, tính kỹ ra Trần Vân Thanh kia cách làm liền là gián tiếp giúp đỡ cho hắn, là ân nhân của hắn cũng nên. Có điều nghĩ lại xuyên suốt câu chuyện, hắn lại không có tán đồng phương pháp mà Trần Vân Thanh đã làm, thế gian này hoa tươi cỏ lạ còn rất nhiều mà, có cần thiết phải vì một người con gái không quan tâm gì đến mình đến nỗi tuyệt vọng tìm đến cái chết hay là không đây? Nhan sắc cô gái này, lục lại ký ức về Lăng Tinh Y liền người con gái này thêm một lần nữa, Trần Vân Thanh không khỏi nhíu mày một chút. Lần gặp cuối cùng giữa tiền nhiệm chủ nhân này với Lăng Tịnh Y Diền là 3 năm về trước, khi đó Lăng Tịnh Y chỉ mới có 13 tuổi. Nhưng tại thế giới này, nhân loại phát triển thể chất khác xa bên địa cầu, 13 tuổi Lăng Tịnh Y cũng đã tương đương với lại 16 tuổi thiếu nữ bên kia. Nhan sắc cô ta thật sự là rất đẹp, hắn kiểm tra lại, dung nhan của Lăng Tịnh Y này rất là giống với lại một cái đại minh tinh bên Hoa Quốc thời hiện đại. Như loại nhan sắc kia, cũng khó trách tiền nhiệm chủ nhân thân thể này lại dùng tình với cô ta đậm sâu đến như thế kia. Lão tứ thiếu chút nữa là quên, tôi có một món quà dành tặng cho chú đây. Trước khi rời khỏi, như nhớ đến chuyện gì, Trần Kim Tiền lấy từ bên trong túi không gian của mình ra một cái cuốn sách, đưa cho Trần Vân Thanh, ngụ ý không cần nói cũng biết. Nam Hoàng Kỳ Thư. Nhìn lại tiêu đề cuốn sách kia, Trần Vân Thanh không khỏi ngẩn người. Chương 30, độc giáp mã. Chương 30, độc giáp mã. Hắn nghĩ cái này Trần Kim Tiền đưa cho hắn đồ vật, chắc cũng là một bộ yêu ký tuyệt thế, chí ít cũng là nhị giai yêu ký cấp bậc, nhưng giờ nhìn lại, xem ra hắn có chút ảo tưởng rồi thì phải. Cũng tốt, có cái này cuốn sách, Trần Vân Thanh ta cũng không đến nỗi cái gì cũng không biết nữa rồi. Lật ra một trang đầu tiên, Trần Vân Thanh không cấm gật gù cảm thán. Nội dung bên trong Nam Hoàng Kỳ Thư nơi này là nói về các loại yêu thú, địa danh cùng các loại linh thảo phân bố trên Nam Hoàng chi địa, còn rất nhiều thứ khác nữa, có những thứ mà trước đây tiền nhiệm chủ nhân này còn không có biết, cũng là có ghi tại bên trong. Nói nó là bách khoa toàn thư về Nam Hoàng chi địa cũng không quá. Trần Vân Thanh hắn vừa mới đến nơi này không quen biết thủy thổ, có bản này Nam Hoàng Kỳ Thư, có thể trợ giúp hắn rất là nhiều chuyện. Sự tự tin này, loại thần thái này, xem ra Trần Kim Tiền ta không có tìm lầm người. Trần Kim Tiền chưa hề đi xa khỏi phạm vi căn phòng tồi tàn của Trần Vân Thanh, đưa bản kia Nam Hoàng Kỳ Thư cho Trần Vân Thanh sau, hắn liền là lẫn trốn vào một góc sân quan sát Trần Vân Thanh thêm một lần nữa, biểu hiện của Trần Vân Thanh thật sự làm cho hắn vô cùng hài lòng. Ánh mắt của hắn hiện lên ánh sáng dị dạng, cũng thật không có ai biết được, trong lòng của Trần Kim Tiền hiện tại là đang suy nghĩ cái gì. Buổi trưa cùng ngày, Đại Mục Lâm khu, trước cổng chào Trần gia khu vực, rầm rầm, hí hí, tiếng vó ngựa cùng tiếng hí vang bên ngoài cách cổng Trần gia Đại Mục Lâm ngoại viện khu vang lên, cách cổng ra vào tầm khoảng 100 mét. Tất cả 30 người liền trên lưng ngựa đi xuống. Độc giác mã loại này tốc độ cũng thật sự là quá nhanh. Trần Vân Thanh đi xuống, quan sát 30 con ngựa nơi này, không khỏi chặt lưỡi kinh ngạc nói: "Ngựa tại yêu giả thế giới nơi đây là khác với lại ngựa trên địa cầu mà hắn biết, trên đầu bọn nó có một cái sừng nhỏ, không những con nào con nấy to gấp đôi con ngựa trưởng thành bên kia địa cầu, mà tốc độ của nó cũng miễn phải bàn. Từ trấn Nam Thành đến nơi này Đại Mục Lâm địa khu không ít hơn 500 dặm, đám chúng nó chỉ dùng có nửa giờ để chạy đến, cái loại này tốc độ không có kém gì xe đua thời hiện đại là bao." Sau này trở lại thăm tôn phụ thân kia tại Trần Gia Trấn, nên là mượn một con ngựa như thế này để xài thay đi đường, sẽ tiết kiệm không ít thời gian. Vân Thanh sư minh. Cảm ơn anh, nếu không có anh, chúng ta không biết khi nào mới có thể được dùng loại ngựa tốt đến như vậy. Trần Phục đi đến, liền làm một loạt lời tán dương đưa đến. Hắn nói đây hoàn toàn chỉ là bốc phét một chuyện, đám này độc giác mã chính là được gia tộc đưa đến nơi này để mà vận chuyển những cái kia đại mục thụ đi về lại Trần Gia, không có Trần Vân Thanh, đám kia gia hỏa tại mã khu người cũng liền là không dám không đưa cho bọn họ. Có điều như lệ thường đám người kia sẽ làm khó dễ cùng bóc lột một phen, nhưng lần này đám mã khu ngoại viện kia lại dễ giải thấy rõ, không dám chậm trễ một chút nào, làm cho đám người mình tiết kiệm được một ít chi phí. Hắn là biết đến, đám người kia sở dĩ dễ dàng như thế, bọn họ thoát được một phen chi tiền, hoàn toàn là nhờ vào cái này Trần Vân Thanh. Uy danh của Trần Vân Thanh sau trận chiến kia với lại Trần Khánh Ly là vang dội tại ngoại viện nơi này, rất ít người không biết đến Trần Vân Thanh người này. Có ý tại, đám người mã khu không dám không cho mặt mũi. Nhìn đến mấy tên kia kính sợ phải phép khi giao ngựa cho Trần Vân Thanh liền là thấy được lốm đốm rồi. Cũng kể từ khi đó, hắn liền là quyết định đi theo Trần Vân Thanh này kiếm ăn, dù Trần Vân Thanh hiện tại cảnh giới tu vi cũng chỉ có ngang bằng hắn, nhưng mà tương lai sau này của Trần Vân Thanh sẽ rất là tươi sáng. Dù yêu giả lục trọng tu vi khiêu chiến yêu giả thất trọng hậu kỳ mà bất bại, thành tựu sau này còn có thể kém đi nơi nào, có người này làm chỗ dựa, sau này cuộc sống tại ngoại viện cũng sẽ bất gian nan hơn. Vân Thanh sư minh, anh đi bên này, như thế liền sẽ không có dính bùn đất. Trần Hành cũng liền là không chịu kém cạnh, cùng là yêu giả lục trọng như nhau, sao hắn có thể chịu thua Trần Phục được kia chứ? 3 ngày trước sau khi trận chiến giữa Trần Vân Thanh cùng Trần Khánh Ly truyền ra, chịu đủ ức hiếp tại vệ sinh khu Trần Hành hắn đây là ngay lập tức có ý định đến đầu quân cho Trần Vân Thanh. Chỉ là khi đó hắn nghe Ngô Tiểu Diễm cô nàng kia nói Trần Vân Thanh đang bế quan, thế cho nên hắn mới không dám làm phiền. Ngay khi Trần Vân Thanh xuất hiện tại mã khu sau, hắn chính là người đến gia nhập vào Trần Vân Thanh sớm nhất, loại công việc định hót Trần Vân Thanh như thế này, sao có thể thiếu Trần Hành hắn đây được. Trần gia ngoại viện đệ tử bên trong, phe cánh phức tạp, không có thực lực mà nói, liền là một bước khó đi, phần lớn đệ tử đều muốn gia nhập vào một cái trận doanh do một cái cường giả đứng đầu. Khi đó cuộc sống sẽ dễ chịu hơn một chút, hắn cũng như là Trần Phục bên kia không phải là không nghĩ đến chuyện gia nhập vào một cái trận doanh nào đó. Có điều là bọn họ đắc tội với lại lãnh đạo của mình quá lợi hại, không người nào dám nhận bọn họ. Trần Vân Thanh xuất hiện, làm cho bọn họ nhìn thấy được một đường hy vọng, đây có lẽ chính là cơ hội đổi đời của bọn họ. Ân, chính là cái cảm giác này. Trần Vân Thanh nhìn gương mặt định hót của hai tên này, hắn có một cảm giác quen thuộc, như là hồi tại địa cầu một dạng. Khi đó bên ngoài Trần Vân Thanh hắn là một hắc đạo đại ca, xung quanh liền là có nhiều người đến định hót, tình cảnh kia không khác hiện tại là bao. Có điều hoàn cảnh đã thay đổi mất rồi, e là đời này của hắn cũng liền không có cơ hội trở lại nơi kia nữa đâu. Đối với lại hai tên này có ý dựa sát, Trần Vân Thanh hắn suy nghĩ một chút rồi cũng là nhận lời hai tên này. Hắn nghĩ lại trong ngoại viện đệ tử khu vực bên trong có tên cường giả nào mà không có trong tay vào chụp đến vài trăm tên tiểu đệ trợ giúp cho mình đâu, những chuyện mình muốn làm nhưng không cần đích thân ra tay, liền là giao cho đám tiểu đệ bên dưới đi giải quyết giúp mình. Trần Vân Thanh hắn cũng có nhiều chuyện muốn xử lý, nhận lấy hai tên này cũng không có sao, với cái tu vi yêu giả lục trọng của hai tên này có thể giúp đỡ cho hắn được nhiều việc lắm. Một tên hoàng giai nhị phẩm yêu hồn mà thôi, có cái gì mà đáng đắc ý chứ. Yêu giả ngũ trọng hậu kỳ Trần Long đi phía sau ba người, nhìn Trần Vân Thanh tên kia một bộ dương dương đắc ý như thế kia, trong lòng rất là khinh thường nghĩ. Không thể phủ nhận thiên phú về yêu kỹ của Trần Vân Thanh tên này có chút cao, có điều yêu hồn của tên này có chút thấp, còn kém hơn hoàng giai tam phẩm yêu hồn của hắn nữa. Hiện tại yêu giả cảnh giới thì cũng không có sao, nhưng một khi đột phá yêu sĩ hay yêu sĩ tu hành tăng trưởng cảnh giới, yêu hồn quá thấp chính là một cái nhược điểm chí mạng. Từ trước đến nay, không có bao nhiêu cái hoàng giai nhị phẩm yêu hồn yêu giả có thể đột phá được yêu sĩ bảy trọng trở lên cả. Theo một người như Trần Vân Thanh thế này, liền là không hề có tương lai. Thật ra ngoài những yếu tố trên, một nguyên nhân mà hắn ghé cái này Trần Vân Thanh nữa chính là tên này không nhận hắn làm tiểu đệ. Nghĩ đến mà xem, trong số 30 tên yêu giả được phái đến Đại Mộc Lâm nơi này, trừ Trần Vân Thanh ra, với yêu giả ngũ trọng hậu kỳ của hắn, cũng liền có thể xếp tại top 3 rồi. Như thế một đại cường giả, bất kỳ một cái yêu giả thất trọng trở lên nào cũng muốn nhận hắn về tại bên trong thế lực của mình, nhưng đều bị Trần Long hắn từ chối hết. Hiện tại hắn muốn đến làm chân chạy cho cái này Trần Vân Thanh, theo lý một cái yêu giả lục trọng như Trần Vân Thanh phải là vui mừng hớn hở tiếp thu cùng nói vài lời khách sáo với hắn mới đúng, đằng này ngay cả nhìn hắn một cái Trần Vân Thanh này cũng không, đây là Trần chủi sĩ nhục hắn. Như có cơ hội mà nói, hắn liền sẽ để cho cái tên khốn kiếp Trần Vân Thanh này hiểu được làm nhục Trần Long hắn liền sẽ có cái gì hậu quả. Đạp đạp đạp. Một đám bước chân vang lên cách Trần Vân Thanh đám người không có xa, có mấy người từ bên trong Đại Mộc Lâm khu cổng chào đi ra. Chương 31, một cái cực hình. Chương 31, một cái cực hình. Thanh thế của mấy người này khá là to lớn, khí thế hùng hổ dọa người. Cầm đầu ba người tu vi không hề thấp, tất cả đều là yêu giả thất trọng cảnh giới. Cất bước đầu tiên thân hình cao lớn đại hán tu vi cao nhất, lên đến yêu giả thất trọng hậu kỳ. Đại hán cách Trần Vân Thanh không đến 20m dừng lại, sau ánh mắt nhìn qua đám người mới đến, đặc biệt là Trần Vân Thanh, không hề có ý tốt. Ha ha ha. Cơ hội của ta liền là đã đến rồi. Nhìn trước mắt đám người bọn họ đây một đám ba người với một bộ mặt âm trầm đi đến, Trần Long Thành trong lòng liền là cười lạnh liên tục nghĩ. Tại hỏa kế phòng lăn lộn bấy lâu, hắn đối với những đại nhân vật của hỏa kế phòng hiểu rõ sâu đậm. Ba người dẫn đầu kia hắn có quen biết, bọn họ chính là lão đại của Trần gia Đại Mộc Lâm khu nơi này, dẫn đầu người chính là Trần Bái Bì, yêu giả thất trọng hậu kỳ cảnh giới, thực lực không có kém cho Trần Khánh Ly là bao. Bên cạnh Trần Bái Bì là hai trợ thủ đắc lực nhất của Y, Trần Đại Hùng cùng Trần Đại Dũng, cả hai đều có tu vi yêu giả thất trọng trung kỳ cảnh giới. Quan trọng nhất là cả ba người kia đều tu hành cùng một loại nhất giai thượng phẩm yêu quyết cùng nhất giai thượng phẩm yêu kỹ, như cả ba người bọn chúng liên thủ, liền là có thể chống lại yêu giả bắt trọng sơ kỳ. Chuyên có một lần ba người liên thủ liền là có thể đem yêu giả bắt trọng sơ kỳ một tên tội phạm bị truy nã chám dưới quyền phong của mình, thanh danh vang dội. Lần này ba người kia một bộ hùng hổ chạy ra bên ngoài này cùng Trần Vân Thanh đối diện, hắn không cho là ba tên này đến đây để chào đón tẩy trần cho Trần Vân Thanh, không có người nào đi đón tiếp người khác lại dùng cách bao vây đối phương như thế. Đám người này, Trần Long nhìn ra được đám người này đến đây dàn ra trận thế lớn như thế là để đối phó Trần Vân Thanh hắn, hắn là người trong cuộc, sao có thể không nhìn ra cho được. Nhận ra được là một chuyện, có thể phá đi cục này lại là một chuyện khác. Đối phương tu vi cao hơn hắn quá nhiều, lại có ý định dùng biển người tiến lên, lấy thực lực của hắn hiện tại, đúng là không có hy vọng gì thoát thân cả. Trần Bái Bì, nghe nói Hàn Phong quyền của anh liền đã tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, tôi có chút không phục cho lắm, có thể chỉ giáo cho ta một hai được hay không? Trần Vân Thanh bị ba người Trần Bái Bì phân ra ba hướng bao vây, sau một hồi nao núng trong lòng, hắn đã bình tĩnh trở lại. Ôn quyền hướng về tên có gương mặt trắng bệnh thủ lĩnh, bị gửi lên tiếng nói. Khi đến nơi này, Trần Vân Thanh hắn cũng liền là có điều tra qua tường tận những đại nhân vật có mặt tại Đại Mộc Lâm khu này một cách rành mạch, sở trường cùng sở đoạn của bọn chúng hắn đây cũng liền là có cái nhìn thông thấu, nên vừa nhìn qua, hắn liền là nhận ra ba người này là ai, cũng như nói ra sở trường của bọn chúng. Trần Bái Bì, lão đại tại Đại Mộc Lâm, tu vi yêu giả thất trọng hậu kỳ, có một môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ Hàn Quyền tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, liên hợp với lại Trần Đại Hùng cùng Trần Đại Dũng bên cạnh, liền có thể chống lại được yêu giả bắt trọng cảnh giới. Có điều Trần Bái Bì này có một cái điểm yếu đó là làm người khá là kiêu ngạo, nhiều khi tự trọng thân phận, trừ khi đối đầu với lại cường giả đồng cấp hoặc cao hơn, tên này mới phải cùng người khác liên thủ. Từ trước đến nay, chưa từng có ghi nhận Trần Bái Bì cùng người đồng cấp giao thủ mà phải liên thủ với hai người huynh đệ của mình, đây là một cơ hội của Trần Vân Thanh hắn, cần phải tận dụng tối đa, như để ba người này liên thủ lại mà nói, Trần Vân Thanh hắn có thao thiên bản lĩnh, cũng chỉ có thể có một con đường chết. Bái Bì sư minh, không cần trúng kế của hắn, chúng ta liền xung lên, đem tên Trần Vân Thanh này xương cốt bẻ gãy đi rồi tính sau. Trần Vân Thanh lời nói vừa dứt, Trần Đại Dũng liền ngay lập tức xen lời lên tiếng nói. Làm huynh đệ mấy năm nay, hắn đương nhiên là hiểu tính cách của Trần Bái Bì này là như thế nào, lời của Trần Vân Thanh kia nói, không khác gì muốn Trần Bái Bì cùng Trần Vân Thanh hai người công bằng quyết đấu là bao cả. Như Trần Vân Thanh này chỉ là bình thường yêu giả lục trọng hậu kỳ, hay là yêu giả thất trọng hậu kỳ đi chăng nữa, Trần Đại Dũng hắn đây cũng liền không có ý kiến, nhưng mà Trần Vân Thanh có thể theo lẽ thường yêu giả lục trọng đến đối đãi hay là sao? Đáp án dĩ nhiên không phải. Có một cái yêu giả lục trọng nào có thể cùng yêu giả thất trọng hậu kỳ đánh một cái ngang tay, thậm chí là chiếm được ưu thế như là cái này Trần Vân Thanh đâu? Từ tin tức mà hắn từ hỏa kế phòng kia nhận được đến, Trần Vân Thanh hiện tại chiến lực đã không kém gì cho một cái yêu giả thất trọng hậu kỳ cả rồi, có người còn đặt Trần Vân Thanh này ngang hàng với lại yêu giả bát trọng sơ kỳ cảnh giới, người như thế, sao hắn có thể an tâm để cho Trần Bái Bì công bằng quyết đấu với lại Trần Vân Thanh? Bái Bì sư minh, đánh nhanh rút gọn. Trần Đại Hùng bên cạnh cũng liền là gật đầu đồng ý với lại ý kiến của Trần Đại Dũng. Tốt nhất là cả ba người người mình cùng xông lên, đem Trần Vân Thanh này trấn áp đi cái đã, sau đó liền tính sau. Chật chật. Đường đường là một đại yêu giả thất trọng hậu kỳ cảnh giới, thống lĩnh biết bao nhiêu anh em, nhưng lại không dám cùng một cái yêu giả lục trọng một trận chiến. Không sai a. Như ta là ai đó kia, liền là tìm một cái lỗ chui xuống đất cho đỡ nhục rồi, ngay cả một cái thấp hơn mình một cái cảnh giới cũng không dám giao chiến, nên về nhà ôm con thì hay hơn. Trần Phục cùng Trần Hành hai người nhìn cái kia trận thế, không khỏi lắc đầu ngao ngán nghị luận, cái kia dù không nói rõ ràng người đó là ai, nhưng mà tại đây không có người nào là ngu ngốc cả, đương nhiên là hiểu Trần Phục hai người đang muốn nói đến đây là ai rồi. Nói ra những cái lời nói này, bọn họ cũng liền là biết mình đắc tội chết với lại Trần Bái Bì đám người, có điều hai người bọn họ không thể nào làm gì khác hơn, bọn họ đã đầu nhập vào bên kia Trần Vân Thanh một cái trận doanh, trên đầu bọn họ có ghi ba chữ Trần Vân Thanh to tướng, như Trần Vân Thanh ra đi, những cái kẻ thù của Trần Vân Thanh cũng liền sẽ không có bỏ qua cho hai người bọn họ đây, nên bằng mọi cách, không thể nào để cho Trần Vân Thanh bị sát hại như thế này được. Tốt nhất là ai kia không nên nhận lời giao chiến, như vậy Trấn Nam Thành chúng ta mới có chuyện để nói được kia chứ. Mày nói cũng không sai, lá gan quá bé thế kia, truyền đến Trấn Nam Thành, chắc chắn liền sẽ được người đời truyền tụng muôn thuở. Thật đáng tiếc cho người nào sau này có một người cha như vậy, cái danh tiếng hèn nhát kia, chắc chắn sẽ theo con của hắn suốt cả cuộc đời. Theo sau trừ Trần Long tên kia là muốn Trần Vân Thanh bị diệt đi càng sớm càng tốt ra, mấy chục tên ngoại viện đệ tử từ hỏa kế phòng đến nơi đây cũng liền là lên tiếng nghị luận, lời nói càng lúc càng khó nghe. Đám người bọn họ cũng không phải ưa gì Trần Vân Thanh, nên mới nói tốt cho ý ý, mà thú thật hành động của ba người Trần Bái Bì quá đáng lên án, dùng cảnh giới cao hơn người ta một cái đại cấp độ đi nghiền áp, đây là ỷ mạnh hiếp yếu không khác. Đáng khinh bị hơn, cả ba người đều cao hơn người ta tu vi một mảng lớn, còn không dám dùng một chọi một, mà dùng chiến thuật biển người thủ thắng. Đám người bọn họ có thể khẳng định, hôm nay dù Trần Bái Bì ba người có giành chiến thắng, tại Trần phủ thậm chí là cả Trấn Nam Thành nơi này, sẽ không có chỗ cho ba người này dung thân, nội nước miếng của người trong thiên hạ cũng liền đủ nhấn chìm cả ba tên vô dụng này rồi. Hoàng rồi. Trần Đại Hùng trong lòng âm thầm kêu khổ. Vì có thể thuyết phục được Trần Bái Bì dùng chiêu thức liên hợp này đối phó với lại Trần Vân Thanh, hắn liền là đã dùng đến hết tuyệt kỹ công phu miệng lưỡi của mình, liên tục uống hết mấy chén trà, mới có được thành quả như ngày hôm nay, nhưng là hắn biết, sau những lời nói khích bác kia của đám người mới đến này, mọi công sức của hắn xem như là đổ sông đổ biển mất rồi. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Trần Đại Hùng, lời đám người ngoại viện kia vừa dứt không lâu, Trần Bái Bì liền là lên tiếng, quyết định làm cho lòng của hắn như chìm vào vực sâu vạn trượng. Trần Vân Thanh, tao nhận lời khiêu chiến của mày. Trần Bái Bì một bộ đỏ bừng cả hơi hai, cắt đứt lời Trần Khương muốn lên tiếng khuyên cũng như những lời mắng chửi của đám ngoại viện đệ tử kia, đồng ý cùng Trần Vân Thanh một chọi một. Đám người ngoại viện đệ tử kia nói quá đúng, lấy hắn đây yêu giả thất trọng hậu kỳ cảnh giới, một chân bước vào yêu giả bát trọng sơ kỳ, nhưng mà ngay cả cùng một cái yêu giả lục trọng lời khiêu chiến hắn cũng không dám nhận, loại chuyện này như truyền ra bên ngoài, hắn đúng thật sự là không có mặt mũi nào nhìn người, nhất là đối với lại một người luôn cần mặt mũi để sống như hắn đây, đó là một cái cực hình. Chương 32, đứng đầu đại mục lâm khu. Chương 32, đứng đầu đại mục lâm khu. Ngay từ đầu Trần Đại Hùng đưa ra cái này liên thủ phương án, hắn liền đã phủ quyết rồi. Không nói chuyện này sẽ làm cho mặt mũi của hắn mất sạch sẽ, mà hắn đây không có tin tưởng rằng Trần Vân Thanh này thực lực lại có thể cao đến như thế, ngay cả Trần Khánh Ly cũng có thể đánh ngang tay. Trường hợp xấu nhất, thực lực của Trần Vân Thanh có thể cùng Trần Khánh Ly ngang hàng, hắn đây cũng liền là không có sợ, hắn từng giao thủ qua với lại Trần Khánh Ly, tên kia thường xuyên không phải là đối thủ của hắn, dĩ nhiên Trần Vân Thanh này càng không thể là đối thủ của hắn. Phải làm sao đây? Trần Đại Hùng cùng Trần Đại Dũng đưa mắt nhìn nhau một cái. Hai người bọn họ hiểu tính cách của lão đại mình, như bây giờ xen vào liên thủ trấn áp Trần Vân Thanh, ý là sẽ không đồng ý, sợ còn cho hai người bọn họ một trận mềm xương. Nhưng để Trần Bái Bì đơn thân độc mã cùng Trần Vân Thanh giao thủ cũng không ổn, lão đại mình không có phần thắng á thôi thì làm liệu một phen. Ông. Khi tao cùng Trần Vân Thanh chưa phân ra được thắng bại, hai người tụi bây không được xen tay vào. Vận chuyển nội lực trong cơ thể lên một tầm cao nhất sau, trước khi ra tay, Trần Bái Bì liền là lên tiếng cảnh cáo hai tên huynh đệ của mình. Hắn là biết đến, hai người này không hề giống như hắn một dạng, thường thì chỉ cần đạt được mục đích, bọn chúng hai người có thể dùng ra bất kỳ một cái thủ đoạn nào. Những lần trước hắn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng riêng lần này lại là không có được, hắn liền là muốn đánh một trận thật là xinh đẹp đến, để dập tắt mọi cái nghị luận xung quanh không tốt về hắn trước đây. Hàn băng phá, sắt, bù bù, ông long. Nhận được cái gật đầu của hai người Trần Đại Hùng sau, Trần Bái Bì liền là lập tức ra tay, hàn khí từ trên quyền phong của hắn phát ra, liền có thể đông cứng những hạt nước trong không khí xung quanh, một chút không gian nơi này liền có chút lạnh lại. Toàn bộ hàn lực trong một quyền, hướng Trần Vân Thanh sát đến, Trần Bái Bì hắn rất có lòng tin, chỉ cần trúng một quyền này, Trần Vân Thanh liền sẽ trở thành một cổ thi thể lạnh giá ngay thôi. Ông, vâng, dầm, không trúng. Một quyền đem một cây đại thụ ba người ôm không hết đáng nát, có điều Trần Bái Bì không có một chút nào vui vẻ, vì người mà hắn muốn đánh nát là Trần Vân Thanh, mà không phải là cái cây vô tri kia. Bái Bì sư minh, cẩn thận tại phía sau. Ân, phía sau, có nguy hiểm. A dầm dầm, phúc, nửa giờ sau, tại thủ lĩnh đại một lâm ngoại viện khu gian phòng. Khu phúc, Trần Bái Bì gương mặt vốn đã trắng bệnh, nay lại càng trắng hơn. hắn liền là lấy tay trái ôm lấy vị trí gần trái tim của mình, nơi mà dù đã cầm máu vẫn còn chưa thể nào ngăn cản được những giọt máu rơi xuống sau một nhát kiếm đâm xuyên ngực của Trần Vân Thanh. May mắn cho Trần Bái Bì, như chiêu kiếm chỉ cần lệch qua một chút, chỉ e là trái tim của y đã bị đâm thủng, khi đó dù cho có là thần tiên hạ phàm, cũng liền là không thể nào cứu lại được cái mạng của hắn nữa. Lão Hùng, Lão Dũng, thật xin lỗi, là tôi đã hại hai người các cậu ra cái này nông nổi. Trần Bái Bì dù bị thương nặng, có điều hắn không mấy quan tâm thương thế của mình hiện tại, mà là xin lỗi hai người huynh đệ này của mình, đơn giản vì hai người này thương thế còn nặng hơn hắn nhiều, cá biệt Trần Đại Hùng tên này còn là mất đi một cánh tay phải. Nhớ lại một khắc trước tình cảnh, hắn không khỏi thở dài, dù là hai người Trần Đại Hùng cùng Trần Đại Dũng lên tiếng cảnh báo, hắn cũng kịp thời quay người lại, có điều kiếm chiêu trong tay Trần Vân Thanh xuất ra quá nhanh, có nhìn thấy được mờ nhạt quy tích, nhưng là hắn cũng liền là không thể nào có thể ngăn cản được. Sau đó chuyện không cần nói cũng hiểu, Trần Vân Thanh tên này lợi dụng thân pháp như ma mị của mình, rất nhanh liền có thể khống chế cả hai người Trần Điền cùng Trần Thương, cả ba người bọn họ hiện tại liền là tù nhân trong tay của Trần Vân Thanh tên này. Nghĩ lại ba người bọn họ thành ra như ngày hôm nay, hoàn toàn là nên trách Trần Bái Bị hắn. Bên kia hỏa kế phòng đã truyền lại tin tức rất rõ ràng cho hắn, Trần Vân Thanh thực lực không thua một cái yêu giả thất trọng hậu kỳ nào, Trần Đại Hùng cùng Trần Đại Dũng hai người cũng đã phân tích cho hắn nghe khá là cặn kẽ. Hắn ngay từ đầu nên nghe lời của Trần Đại Hùng cùng Trần Đại Dũng hai người, ba người bọn họ liên thủ, liền là sẽ không có rơi xuống nước này đồng ruộng. Đáng tiếc giờ đây có nói gì cũng đã muộn. Bái Bị sư minh, hai người chúng tôi không có trách anh. Trần Đại Hùng hai người lắc đầu một cái lên tiếng nói. Đúng là sau khi bị Trần Vân Thanh đánh bại, nhất là Trần Đại Hùng hắn còn bị Trần Vân Thanh chặt đi một cánh tay trái, hắn trong lòng là đối với lại Trần Bái Bị có rất lớn oán hận. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn cũng liền là nghĩ được thông suốt, lần này như ba người mình cùng lên, dù có hạ được Trần Vân Thanh, tại Trấn Nam Thành một cái khu vực này đúng là không có chỗ cho bọn họ ba người dung thân thật. Có trách cũng nên trách hắn quá hấp tấp một phần, như lên cái này kế hoạch, liền là chờ đến đêm tối vắng người, nghĩ cách đưa Trần Vân Thanh rời đi Đại Mục Lâm Viện, sau đó bọn họ liền ra tay, liền là sẽ không có gặp cái tình cảnh thảm bại như thế này. Nói nữa hắn cũng phải công nhận một điều là Trần Vân Thanh này thực lực quá cao không hợp thói thường, cùng một lúc có thể đánh bại ba người yêu giả thất trọng bọn họ, hắn không phục cũng liền là không được rồi, cũng trách bọn hắn học nghệ không tinh duyên cớ nữa. Nói đi, là người nào muốn ba người tuổi mày đến đối phó với lại tao? Ngồi trên cái vị trí mà trước đây vốn thuộc về Trần Bái Bì tên này, Trần Vân Thanh đưa mắt nhìn xuống ba người, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Mới đặt chân đến nơi này, còn chưa có vào bên trong đại viện dành cho ngoại viện đệ tử khu vực, ba tên này đã gấp đến độ chờ không được muốn ban ngày ban mặt phải ra tay đem hắn loại trừ, trong khi Trần Vân Thanh hắn nhớ là mình cùng ba người này ba năm qua rất là ít khi gặp nhau, liền là không có cái gì thủ án. Hành động lần này của ba người hết sức bất thường, như không có người phía sau sai sử mà nói, có đánh chết Trần Vân Thanh hắn cũng là không có tin. Vân Thanh sư minh, cái này, Trần Đại Hùng lên tiếng lời nói, hắn hiện tại đã đổi cách xưng hô với lại Trần Vân Thanh lại, đây là điều tất yếu, nơi này cường giả vi tôn thế giới, lấy thực lực luận địa vị, hiện tại Trần Vân Thanh thực lực cao hơn bọn họ liền phải chấp nhận loại này sự thật, chỉ là đáng tiếc khi hắn muốn nói ra một loạt lý do đã chuẩn bị từ trước, liền là bị Trần Vân Thanh ngăn cản lời nói mất rồi. Không muốn chết mà nói đừng cùng tao nói những chuyện không đâu. Trần Vân Thanh liếc mắt nhìn Trần Điền một cái, cảnh cáo lên tiếng nói. Không cần Trần Đại Hùng này nói hết, Trần Vân Thanh hắn cũng có thể đoán được tên này muốn nói cái gì, đại loại như là thấy hắn không hợp nhãn đại loại liền muốn dạy cho hắn một bài học gì đó. Những cái cơ thoái thác này, chỉ có thể gạt trẻ lên ba một chút mà thôi, đối với lại ảnh sắt Trần Vân Thanh hắn liền là không có đất dụng võ, hắn liền không phải là người dễ gạt như thế này. Vân Thanh sư minh, là do Trần Phú kia cho người đến nhờ chúng tôi đối phó với lại anh. Trần Đại Hùng cảm nhận được sát ý từ trong ánh mắt của Trần Vân Thanh phát ra, hắn nhìn Trần Bái Bì cùng Trần Khương hội ý một cái, sau đó cũng liền là đúng sự thật lên tiếng hội báo với lại Trần Vân Thanh. Đây là không có cách nào, cả ba người bọn họ đều biết, như đám người mình không có nói ra sự thật mà nói, có lẽ liền sẽ không còn có cơ hội nhìn đến mặt trời mọc ngày mai. Trần phủ bên kia đúng là có quy định đồng môn không được tương tàn, nhưng đó cũng chỉ là nói cho vui, chỉ cần không đưa ra bên ngoài ánh sáng, bất kỳ chuyện gì cũng có thể làm ra được đến. Nhất là tại bên ngoài Trần phủ phạm vi xa như thế, Trần Vân Thanh muốn diệt đi bọn họ, chỉ cần dùng một chút ít thủ đoạn là được rồi, cam đoan nơi này sẽ không có người nào biết nguyên nhân đám người mình chết, cũng không có ai nhiều chuyện đi tố cáo với lại gia tộc. Giống như mấy ngày qua ba người bọn họ diệt đi một đám người không nghe lời, sau đó nương theo đã mất tích gần tháng qua của một số người, dàn dựng đám người kia mất tích bí ẩn như thế liền là tốt rồi. Trần Phú, là tên tiểu nhân bị ổi nhà mày, biết như thế ta liền đã đem mày âm thầm xử lý cho xong. Trần Vân Thanh âm thầm có chút trách mình không có diệt cỏ tận gốc. V.S. chương thứ tư trong ngày đăng lên, cảm ơn ủng hộ của các bạn. Chương 33, Miến Điện Vương Quốc. Chương 33, Miến Điện Vương Quốc. Ba ngày thời gian tại chứa tuổi thất kia, Trần Vân Thanh hắn tuy bế quan, nhưng nếu muốn, vẫn có thể âm thầm diệt trừ đi mấy con cá nhỏ mà mình không muốn nhìn thấy. Khi ấy hắn không có định ra tay với lại Trần Phú tên này, nghĩ đến dạy cho y một bài học lần trước đã là quá đủ rồi, không nghĩ đến tên kia lại không có biết điều, một hai muốn tìm người đối phó với lại hắn, xem ra cái tên âm hiểm tiểu nhân này giữ lại không có được rồi, phải nghĩ cách đưa tên này diệt đi sớm thôi. Không đúng, Trần Phú thằng đó không có cái bản lĩnh gì, làm thế nào có thể ra lệnh cho tụi mày đến diệt tao? Trần Vân Thanh nghĩ một chút, cảm thấy có chút không đúng, liền là lên tiếng hỏi lại ba người này. Trần Phú tên này thông qua ký ức của tiền nhiệm chủ nhân hắn cũng có hiểu biết qua, tên này mới gia nhập Trần phủ 2 năm trở lại đây. Không có nghe nói y có hậu trường gì lớn cả, hai năm nay cũng chỉ theo Trần Khánh Ly làm chân chạy, thực lực cũng không có hơn hắn là bao. Như tên kia có bản lĩnh hay hậu trường lớn mà nói, hai năm qua cũng không phải lăn lộn thảm đến như thế này. Vân Thanh sư minh, có thể anh không biết, bên trong trấn Nam thành Trần Phú gia tộc là làm buôn bán ngọc thạch gia tộc. Tiền tài bên trong rất là phong phú, có thể được xếp vào hàng trăm đại phú hào gia tộc của trấn Nam thành này, nghe nói phụ thân của Trần Phú là yêu sĩ tứ trọng hậu kỳ cường giả. Thực lực khá là cường đại. Còn vì cái gì Trần Phú không được gia tộc bồi dưỡng, cái này tôi cũng không được rõ. Trần Đại Dũng là người đối với lại tin tức bên trong trấn Nam thành một số gia tộc khá là tinh thông, hắn là lên tiếng giải thích cho Trần Vân Thanh được biết. Những cái như ngọc bội, ngọc bài cùng các loại tượng làm bằng ngọc các loại tại trấn Nam thành nơi đây, có đến 1/3 là xuất xứ từ chân bảo các của Trần Phú gia tộc. Ngọc thạch chính là một môn buôn bán một vốn bốn lời, lợi nhuận vô cùng cao, nên chân bảo các giàu có liền có thể thấy luôn đốn. Ông chủ của chân bảo các là phụ thân của Trần Phú, ông ta được xếp hàng 100 người giàu có hàng đầu trấn Nam thành, cũng không có người nào phản đối cả. Nói thật như 3 ngày trước không phải một cái gia đình của chân bảo các mang theo mật lệnh của phụ thân Trần Phú muốn bọn họ 3 người diệt đi Trần Vân Thành, bọn họ 3 người đến hiện tại cũng liền không có biết được đến Trần Phú người này liền là có hậu trường cường đại như thế này. Ngọc thạch mua bán. Trần Vân Thanh nghe đến mấy từ này, ánh mắt của hắn liền là có chút sáng lên. Ngọc thạch tại thế giới này chính là xuất xứ từ Miến Điện Vương quốc, một quốc gia nằm tại phía tây của Lạc Việt quốc này. Lãnh thổ của cái Miến Điện Vương quốc này nghe nói rộng gấp nhiều lần Lạc Việt Vương quốc nơi này hắn sinh sống một dạng. Lúc lại chỉ nhớ, hắn cũng có một cái định hình đại khái về Nam Hoàng Chi địa nơi này. Nơi này địa thế khá là giống với lại địa cầu thời cổ đại mà hắn biết, khác nhau điểm là nơi đây diện tích là lớn hơn tổng diện tích của địa cầu hơn mấy chục lần, các quốc gia cũng liền là không có ngăn cách với các đại dương như là tại địa cầu bên kia một dạng. Biên giới rất nhiều quốc gia liền tiếp giáp với nhau bằng đất liền, mà không phải là biển cả. Thành ra Nam Hoàng Chi địa này là một khối địa vực vô cùng lớn. Theo như Trần Vân Thanh hắn biết là như thế, còn bên ngoài thế nào, hắn liền không được biết rồi. Các sách sử từ thời đại Lạc Hoàng Đại Đế nhất thống Nam Hoàng Chi địa xong, liền là biến mất tất cả. Có điều phần lớn địa vực nơi này Nam Hoàng Chi địa là từ sơn mạch đại ngàn cùng các hiểm địa, nó là chiếm đi một nửa diện tích đất liền. Còn lại một nửa chính là các quốc gia hiện tại đang tranh đấu giành giật thôn tính lẫn nhau. Miến Điện Vương quốc, nơi phát ra các loại ngọc thạch phần lớn của Nam Hoàng Chi địa nơi đây cũng là một cái đại quốc, luận về diện tích mà nói, Miến Điện Vương quốc có đến 20 cái quận, tức là nhiều gấp 2 lần Lạc Việt quốc hiện tại, tại Nam Á khu vực nơi này chỉ kém hơn Chân Lạc quốc có 40 cái quận mà thôi, thực lực tổng thể của quốc gia này cũng khá đáng sợ. Nhiều năm qua Đại Hán Vương quốc hùng mạnh bên kia cũng không dám phát binh đánh chiếm Miến Điện Vương quốc, cũng đủ để thấy vương quốc này hùng mạnh. Còn ngọc thạch được đưa đến Lạc Việt quốc nơi này, đa số liền là thông qua con đường buôn lậu, vì là Lạc Việt Vương quốc bọn họ cùng Miến Điện Vương quốc không có đường biên giới tiếp giáp. Những cái ngọc bội mà Lạc Việt Vương quốc bọn họ đang dùng, phần lớn đều là thông qua con đường này để được đến. Hắc hắc hắc, cái này chân bảo các ca. Trần Vân Thanh trong lòng âm thầm cười lạnh không thôi, như người nào quen thuộc với lại Trần Vân Thanh liền hiểu, mỗi khi trên miệng hắn xuất hiện loại cười miệng này, cái kia chắc chắn sẽ có người phải gặp xui xẻo. Không sai, Trần Vân Thanh hắn chính là muốn đánh chủ ý lên chân bảo các cái này địa danh. Nghĩ lại hắn chỉ đem 10 mấy khối ngọc bội của đám người ngoại viện đệ tử kia cho thần bí ngọc bài của hắn ướt, nó liền là bớt đi một ít màu xám, có đôi chút sắc xanh. Năng lượng tích lũy bên trong trợ giúp cho hắn dung hợp nhiều loại yêu quyết cùng yêu kỹ lại tạo thành tuyệt học cái thế giúp đỡ hắn không ít. Nơi kia chân bảo các là nơi buôn bán ngọc thạch nơi phát ra, nghĩ đến ngọc thạch bên trong sẽ nhiều vô cùng, như có thể đem tất cả nơi đó ngọc thạch cho thần bí ngọc bài cắn ướt, nó liền sẽ tích lũy được biết bao nhiêu điểm năng lượng, biến hóa đến cái loại gì tình cảnh, hắn đúng là có một chút chờ mong á vẫn nên thực tế một chút hay hơn. Nghĩ đến thực lực hiện tại của chân bảo các bên kia, Trần Vân Thanh liền như lò lửa bị tạt cho một chậu nước lạnh, tỉnh táo lại rất là nhiều. Ngọc thạch bên kia chân bảo các là tốt, tài phú của chân bảo các cũng liền làm cho hắn vô cùng động tâm, nhưng đừng có quên, Trần Đại Dũng này vừa rồi nói bên kia chân bảo các phụ thân Trần Phú có yêu sĩ tư trọng hậu kỳ tu vi, còn không biết bên kia chân bảo các gần giấu bao nhiêu lực lượng nữa. Lấy Trần Vân Thanh hắn hiện tại thực lực, đừng nói là yêu sĩ cường giả, dù một cái yêu giả bắt trọng lợi hại cường giả vẫn có thể nhẹ nhàng ok hắn. Đánh chủ ý lên chân bảo các bây giờ, không có khác gì tự đi nạp mạng, bọn họ không phái ra cường giả diệt đi hắn, liền đã là phúc đức mấy đời tích lũy của hắn rồi. 3 người tuổi mày muốn phần mạng, liền là giao lên đây tới cả tiền bạc cùng tài nguyên, nếu như dám tàng tư, tụi mày nên hiểu đến hậu quả. Trần Vân Thanh tạm thời bỏ qua suy nghĩ không thực tế trong lòng của mình về chân bảo các kia một chuyện, quay trở lại hiện thực, nhìn xuống Trần Bái Bì 3 tên này, lạnh lẽo lên tiếng nói: "Giết đi 3 người này, đây mới là sâu thẳm trong lòng của Trần Vân Thanh hắn muốn hiện tại, dám làm súng cho người khác đối phó hắn, trước giờ không có người nào có thể thoát được cái chết. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ đến, hắn để lại 3 người này ngoài việc không muốn cho nhiều người quan tâm quá mức đến mình ra, còn là có thêm mục đích riêng của mình, tạm thời để đám người này lại, chờ một thời gian nữa liền ra tay sau cũng không muộn, hắn cũng không có tin tưởng, với tốc độ phát triển của mình hiện tại, tương lai còn có thể kém 3 tên này nhiều ít." Vân Thanh sư minh, nơi đây có 3 viên nội khí đan cùng 200 đồng vàng chi phiếu, mong anh vui lòng nhận cho. Chỉ chờ Trần Vân Thanh này nói như thế, Trần Bái Bì liền là nhanh chóng đi đến, cắn răng nén đau từ vết thương mang lại, dâng lên tất cả tài nguyên mà bọn họ có trong tay hiện tại cho Trần Vân Thanh. Còn có thể sống sót, đây là 3 người bọn họ cũng không có nghĩ ra đến, cái này Trần Vân Thanh trong lúc này lại trở nên mềm lòng như thế, dù là vì cái gì nguyên nhân. Đây là đối với lại 3 huynh đệ bọn họ là chuyện tốt mà không phải chuyện xấu, qua được kiếp nạn ngày hôm nay liền sẽ tính sau. Hơn nữa số kia tài nguyên vừa dâng lên tất cả cho Trần Vân Thanh, nó vốn cũng không phải là của bọn họ, đây là tiền của chân bảo các kia dâng đến cho bọn họ làm thù lao để diệt cái này Trần Vân Thanh, hiện tại liền là đưa ra cho Trần Vân Thanh, xem như đám người mình chưa từng thấy qua loại này tài nguyên mà thôi. Chương 34, bãi bị âm mưu. Chương 34, bãi bị âm mưu. Có số này tài nguyên, nghĩ đến tu luyện đến yêu giả thất trọng sơ kỳ là không có vấn đề gì. Trần Vân Thanh nhìn đến số tài nguyên mà Trần Bái bị dâng lên, trong lòng là không khỏi một trận lửa nóng. Tính tổng cả số tài nguyên mà hắn chấn lột của Trần Phú đám người bên kia lại, hiện tại hắn là có 4 viên nội khí đan chưa xài, cùng 300 đồng vàng chi phiếu, đồng vàng kia nếu để mua nội khí đan, liền là sẽ giúp hắn có thêm 3 viên nữa, tổng cộng là 7 viên nội khí đan. Như dùng kéo mà nói, hắn đột phá yêu giả thất trọng sơ kỳ là không có quá lớn vấn đề, xem ra lần này đến nơi đây liền là đến đúng địa điểm rồi. Phải rồi, Phụng Minh trưởng lão đang tại nơi nào? Ta muốn đến ra mắt ngài ấy một chuyến. Trần Vân Thanh nghĩ đến chuyện gì, liền là lên tiếng hỏi tiếp ba người này. Phụng Minh trưởng lão trong lời nói vừa rồi của hắn tên đầy đủ là Trần Phụng Minh, đây là một tôn yêu sĩ tứ trọng hậu kỳ cường giả, được phái đến nơi này Đại Mộc Lâm để điều tra nguyên nhân mất tích bí ẩn của mấy chục cái ngoại viện đệ tử cùng người làm của Trần phủ trong thời gian qua. Vốn chuyện gặp mặt tôn đại thần này với lại Trần Vân Thanh hắn trước khi đến đây cũng liền không cần thiết cho lắm, nhưng hiện tại tình cảnh có chút khác biệt, hắn đã đánh bại Trần Bái Bì ba người, theo quy định bất thành văn của Trần phủ, hắn hiện tại liền là thay Trần Bái Bì làm đại ca của nơi này, việc phải gặp Trần Phụng Minh để mà báo cáo chút tình cảnh cũng là nên. Vân Thanh sư minh, Phụ Minh trưởng lão ba ngày trước liền rời khỏi Đại Mộc Lâm viện nơi này, đến giờ này còn chưa có trở lại. Trần Bái Bì cung kính lên tiếng trả lời nói. Ba ngày trước hắn nghe được phong thanh Trần Phụng Minh có phát hiện ra được nguyên nhân mất tích bí ẩn của các ngoại viện đệ tử, liền là đã rời đi nơi này, đến hiện tại còn chưa trở lại. Khi nào ông ta trở lại, nói thật sự hắn cũng là không có biết. Như vậy có chút đáng tiếc. Nghe Trần Bái Bì lời nói, Trần Vân Thanh có chút tiếc nuối. Trần Phụng Minh dù gì cũng là yêu sĩ tứ trọng hậu kỳ cường giả, có thể cùng người như thế hội kiến, đối với lại yêu giả cảnh như Trần Vân Thanh hiện tại rất là bổ ích. Đáng tiếc. Bái Bì sư minh, chúng ta phải cúi đầu với thằng nhãi Trần Vân Thanh này mãi hay sao? Rời đi gian phòng rộng rãi trước đây vốn là của bọn họ, rời đến cái gian phòng nhỏ chưa đến 10 mét vuông cùng đám ngoại viện đệ tử thấp kém khác, Trần Đại Dũng là có chút không có cam tâm lên tiếng nói. Trần Vân Thanh không có sát đi đám người bọn họ, nhưng là đã chiếm đi sạch sẽ mọi thứ bọn họ có tại nơi đây suốt mấy năm qua, đánh bọn họ xuống cùng đám người thấp kém ngoại viện đệ tử cấp thấp một dạng. Không những thế, sau khi thương thế có chút biến chuyển tốt, liền là phải cùng đám người kia đi đốn cây bổ củi, loại kia công việc tưởng đã lùi xa bọn họ từ mấy năm về trước, không bao giờ trở lại nay liền ùa về. Tưởng tượng ra đám kia cấp thấp đệ tử cười chê ba huynh đệ bọn họ, hắn thả là đi chết cho xong. Trần Vân Thanh kia lần này đúng là làm nhục bọn họ quá thể mà. Bái Bì sư minh, tôi cũng có chút không quen. Đã cố định được thương thế do cánh tay bị Trần Vân Thanh chặt đứt hồi trưa Trần Đại Hùng, cũng liền là gật đầu đồng ý với lại Điền Đại Dũng lời nói. Tình cảnh khi trưa, lúc mà hơn 300 tên ngoại viện cấp thấp đệ tử đến bái kiến cùng tung hô Trần Vân Thanh kia, đến hiện tại vẫn là còn in đậm trong đầu của hắn, nhất là ánh mắt kinh bị của đám người kia, càng là làm cho bọn họ cảm thấy như vạn tiên xuyên tâm mở dạng, cực kỳ là không có thoải mái, chưa kể mấy ngày đến còn là phải chịu sự khi nhục của đám người kia khi mà thương thế của mình chưa lành. Từ thiên đường đi đến địa ngục loại này cảm giác, đúng là không có dễ chịu chút nào. Túi đầu với lại Trần Vân Thanh tên kia. Làm sao có thể? Trần Bái Bì hết nhìn hai người anh em của mình đến nhìn ba bát rau dưa chẳng có miếng thịt nào trước mắt, hắn liền là phất tay lên tiếng, có điều hắn cũng liền đã quên mình mới bị thương, động tác quá mạnh làm cho hắn đau đến nhe răng trợn mắt. Trần Bái Bì hắn vốn xưa nay là lão đại, mãi mãi cũng liền là lão đại, không thể nào làm lão nhị hay lão tam cho được, lần này sơ ý bị Trần Vân Thanh đạp đi xuống, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ mãi mãi chịu Trần Vân Thanh tên này đè đầu cưỡi cổ, nhất định hắn liền sẽ lấy lại tất cả những gì mình đã mất. Trần Vân Thanh lần này sai lầm lớn nhất chính là không có diệt đi Trần Bái Bì hắn đây, cứ chờ mà xem, hắn liền sẽ để cho tên này hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình. Bái Bì sư minh, tôi biết anh không phải là người thích bỏ của mà. Trần Đại Dũng mỉm cười lên tiếng tân bốc. Trần Vân Thanh tên kia như là yêu giả cựu trọng hay là yêu sĩ cường giả thì cũng thôi, đám người mình liền là sẽ cam tâm tình nguyện đi theo tên kia kiếm sống, đằng này Trần Vân Thanh chỉ là một cái yêu giả lục trọng cảnh giới nho nhỏ, làm sao có thể làm cho ba người bọn họ thần phục cho được. Như chuyện này truyền ra bên ngoài, ba đại yêu giả thất trọng lại tôn xưng một cái yêu giả lục trọng làm lão đại. Cái kia mất mặt, cũng liền không có kém gì cả ba người bọn họ liên thủ đánh Trần Vân Thanh đâu. Nói không qua lần này Trần Vân Thanh thắng được bọn họ, đa phần là dùng đến mưu kế là chính, thực lực còn chưa thể nào áp đảo bọn họ đây, chỉ cần ba người bọn họ liên thủ lại, tên kia chắc chắn chỉ có một con đường chết. Trước tiên là phải đem thương thế trên người chúng ta trị khỏi trước cái đã. Trần Bái Bì rất muốn đem Trần Vân Thanh đặt xuống, nhưng hắn cũng hiểu, muốn làm được như thế, liền là phải đem thương thế trên người bọn họ trị khỏi cái đã, chỉ khi thực lực bọn họ khôi phục, cùng liên thủ lại, mới có thể thắng được Trần Vân Thanh. Cũng trong thời gian này, bọn họ hy vọng cái kia Trần Vân Thanh thực lực không có tiến thêm, hay đột phá cái gì cảnh giới mới được, nếu như không, tính toán của bọn họ cũng chỉ là uổng công. Bái Bì sư minh, anh có kế hoạch gì? Trần Đại Dũng lên tiếng hỏi. Khôi phục thương thế ba người liên thủ liền có thể trấn áp được Trần Vân Thanh tên kia, cái này không chỉ là ba người mình, mà chỉ sợ người bên trong Đại Mộc Lâm viện này đều biết, cả cái Trần Vân Thanh kia cũng biết. Nhưng vấn đề là Trần Vân Thanh kia có cho bọn họ cơ hội khôi phục hay là không? Còn nữa, dù tên Trần Vân Thanh kia có quên, mọi tài nguyên của bọn họ đều đã bị Trần Vân Thanh cùng đám chân chó của y chấn lột cả rồi, muốn có một ít tiền mua đan dược trị thương, cái này cũng liền khó khăn. Dựa vào bản thân trị thương, e là nửa tháng đến một tháng nữa mới có thể tu hành lại được như bình thường. Những cái khó khăn này của bọn họ, nghĩ đến Trần Bái Bị này cũng hiểu, nhưng là y vẫn tràn đầy tự tin trên mặt, nghĩ đến trong lòng của y liền là đã có tính toán của riêng mình rồi. Tao có trong tay 7 viên nội khí đan, 4 viên liệu thương đan. Trần Bái Bị một bộ đắc ý mỉm cười lên tiếng nói, làm lão đại của Đại Mộc Lâm 5 năm nay, hắn sao lại không có một chút ít quý đen cho được? tất cả những cái này đều là do hắn âm thầm cướp đoạt của đám người Tô gia cùng mang ra bên kia, đến giờ hắn chưa dùng đến, chính là muốn phòng mọi bất trắc có thể xảy ra, như lần này hắn thảm bại mở dạng. Quá tốt, cơ hội Đông Sơn tái khởi của chúng ta liền là đến rồi. Cả Trần Đại Hùng cùng Trần Đại Dũng hai người nghe Trần Bái Bì lời nói, hai mắt liền là phát sáng, tràn đầy hy vọng lên tiếng. Bảy viên nội khí đan, như sử dụng tốt, Trần Bái Bì hoàn toàn có thể đột phá yêu giả bắt trọng sơ kỳ, thậm chí là trung kỳ. Như chia đều cho bọn họ, liền có thể đột phá yêu giả thất trọng hậu kỳ cũng trong tầm tay, còn bốn viên liệu thương đan kia liền không cần phải nói rồi, chúng nó chính là đan dược mà ba người bọn họ cần nhất lúc này, chỉ cần dùng nó, chắc chắn trong vòng 3 ngày, bọn họ liền là có thể khôi phục thương thế, khi đó kết cục của Trần Vân Thanh như thế nào, người nào cũng có thể tưởng tượng ra được đến. Cái này Trần Bái Bì không nghĩ đến còn thủ lại một tay như thế này, bảy viên nội khí đan, bốn viên liệu thương đan, số này tài nguyên quy ra tiền mặt cũng liền là phải có hơn 1000 đồng bạc rồi, Trần Bái Bì mấy năm nay không nghĩ là vơ vét nhiều đến như thế, còn là không để cho đám người mình biết, thủ đoạn này đúng là cao minh, hai người bọn họ đúng là cam bái hạ phong. Chương 35, ảnh bộ đại thành. Chương 35, ảnh bộ đại thành. Xem ra Trần Bái Bì này làm lão đại của bọn họ nhiều năm như thế không phải là không có lý do. Nội một chiêu tích lũy tài nguyên này thôi, cũng liền là làm cho bọn họ hai người tự thấy không bằng. Số tài nguyên này tao đã để tại chủ viện gian phòng kia mất rồi. Trần Bái Bì nghĩ đến cái gì, liền là giật mình một cái, gương mặt hơi có chút khó xem. Cái này, Trần Đại Hùng cùng Trần Đại Dũng hai người nghe lời nói vừa rồi của Trần Bái Bì, gương mặt còn là khó xem hơn cả Trần Bái Bì quá nhiều. Chủ viện gian phòng, còn gọi là Đại Mộc Lâm chủ viện gian phòng, rộng lớn hơn căn phòng ổ chuột hiện tại bọn họ ở gấp 10 lần có thừa, đầy đủ tiện nghi, gian phòng kia chỉ có lao đại chân chính của Đại Mộc Lâm này mới có thể ở lại nơi đó. Trước đây là do Trần Bái Bì sở hữu, giờ đây nó liền đã rơi xuống trong tay của Trần Vân Thành. Chính là cái gian phòng mà bọn họ vừa mới rời khỏi kia. Như Trần Bái Bì đặt tài nguyên của mình tại nơi khác, bọn họ liền có thể chạy nhanh đến lấy, khôi phục thương thế cùng thực lực, nhưng mà nếu nó tại chủ viện gian phòng kia, như thế thì hết có hy vọng rồi. Trần Vân Thanh tên kia sẽ không bao giờ cho bọn họ có cơ hội đi vào bên trong lấy về tài nguyên của mình. Xui xẻo nữa, một khi Trần Vân Thanh phát hiện ra số kia đang dược, kia thực lực sẽ chắc chắn tăng trưởng một cách thần tốc, đám người mình sẽ không có cái cơ hội đạp Trần Vân Thanh xuống dưới đất nữa rồi. Hai người bọn họ vốn cũng là muốn trách móc Trần Bái Bì một phen, nhưng nghĩ lại, như bọn họ là Trần Bái Bì, bọn họ cũng liền sẽ đem đan dược để tại chủ viện gian phòng, nơi đó là an toàn nhất rồi, không có ai nghĩ đến sẽ có người đến nơi đây chiếm đoạt chủ viện như Trần Vân Thanh kia đâu. Bái Bì sư minh, đan dược mà anh cất giấu, có khi nào? Giờ có trách Trần Bái Bì để tài nguyên trong chủ viện kia cũng liền không có ý nghĩa gì nữa, Trần Đại Hùng quan tâm nhất chính là chuyện đan dược kia có khả năng bị Trần Vân Thanh phát hiện ra hay là không. Yên tâm đi, Trần Vân Thanh sẽ không dễ dàng gì phát hiện ra số tài nguyên kia đâu. Trần Bái Bì khá là chắc chắn nói. Riêng chuyện này hắn rất có nhiều điều nắm chắc, chủ viện bên kia là địa bàn của hắn đã 5 năm. Mọi ngóc ngách bên trong hắn đều thông hiểu khá rõ, đan dược chính là cuộc khởi căn bản của hắn, đương nhiên là hắn phải để một nơi an toàn rồi, hắn có thể chắc chắn nói một câu, nơi hắn cất giữ đan dược, đừng nói là Trần Vân Thanh tên này không biết, dù ít có biết bên trong có đan dược, cũng liền là không thể tìm ra được đâu. Như vậy thì tốt rồi, việc chúng ta cần làm hiện tại là làm sao để Trần Vân Thanh kia rời khỏi Đại Mộc Lâm viện này một thời gian. Trần Đại Hùng gật đầu, như Trần Bái Bì đã chắc chắn như thế, chuyện Trần Vân Thanh phát hiện ra đan dược khả năng rất là thấp, như vậy đám người mình còn có cơ hội, chỉ cần để Trần Vân Thanh rời đi, bọn họ liền là có thể lấy lại được những gì mình có. Chuyện này cũng không phải quá khó. Trần Đại Dũng ý nghĩ xoay chuyển một chút, sau đó liền là mỉm cười lên tiếng nói. Lao Dũng, chú có ý kiến gì hay? Dẫn Trần Vân Thanh rời khỏi Đại Mộc Lâm viện hắn Trần Đại Hùng cũng là có biện pháp, nhưng là hắn cũng hiểu, trong một vài ngày tới làm quen công việc. Muốn để cho Trần Vân Thanh này rời khỏi Đại Mộc Lâm viện cũng có chút khó khăn, nhất là bên ngoài kia vẫn còn một cái thần bí nguy hiểm đang rình rập, thời điểm này nên hạn chế đi ra bên ngoài mới là thượng sách. Hắn nếu là Trần Vân Thanh cũng sẽ chọn cái này ở nhà phương án, nhất là tu vi của Trần Vân Thanh cũng không phải quá cao. Bái Bì sư minh, lão hùng, hai anh quên bên kia bổ huyết sâm một chuyện rồi sao? Ân, đây cũng là một cái biện pháp hay. Trần Bái Bì cùng Trần Điển hai người gật đầu mỉm cười nói, bổ huyết sâm, đây là chủ dược liệu để luyện chế nội khí đan một trong, thuộc vào loại nhất giai linh dược khá là quý hiếm, được rất nhiều thương hội tranh mua, nhất là bổ huyết sâm sinh trưởng tại tự nhiên khu vực. Ngoài công dụng chính là chủ dược luyện chế nội khí đan ra, như dùng trực tiếp bổ huyết sâm, cũng là đối với lại yêu giả cựu trọng trở xuống tăng trưởng tu vi. Nơi này phía Đông Đại Mộc Lâm đúng là có mười mấy gốc bổ huyết sâm, là do một tên ngoại viện đệ tử yêu giả tam trọng tu vi phát hiện ra, nhưng tên kia không thể nào lấy được vì nơi đó có nhất gia yêu thú địa giáp thử trông coi, tên kia không làm gì được liền báo chuyện này lên với hắn, vốn định đi đến nơi đó diệt đi con chuột kia để lấy bổ huyết sâm, đúng lúc người của chân bảo các đưa đến mối làm ăn, thế là ba người bọn họ tập trung đối phó với lại Trần Vân Thanh trước. Đương nhiên rồi, so với lại lợi ích mà chân bảo các mang lại, mấy quặng bổ huyết sâm giá trị còn có một chút thấp. Dẹp yên Trần Vân Thanh xong liền đến nơi đó lấy bổ huyết sâm cũng là không có mượn, không nghĩ đến nửa đường lại sinh ra biến cố. Hiện tại bọn họ lấy bổ huyết sâm kia ra làm mồi, dẫn dụ Trần Vân Thanh rời khỏi Đại Mộc Lâm viện, cách làm có thể làm thiệt hại cho đám người mình ít nhiều, nhưng nghĩ đến có thể khôi phục thương thế trong thời gian ngắn cùng diệt đi Trần Vân Thanh tên kia, một chút bổ huyết sâm liền là không đáng là gì thì phải. Bảy nội khí đang cùng bốn liệu thương đan sao? Trần Bái Bì đám người cũng không thể ngờ, những gì mình vừa mới nói liền không một câu nào qua được tai của một tên thần bí đứng nghe bên ngoài, thần sắc hiện tại của hắn là chứa nồng đậm tham lam. Không được, tạm thời để mấy tên ngu ngốc này đưa Trần Vân Thanh rời khỏi nơi đây trước đi. Nghĩ đến thực lực hiện tại của Trần Vân Thanh, người thần bí này khẽ đánh một cái giật mình, sau đó liền là lắc đầu rời đi. 3 ngày sau, Đại Mục Lâm chủ viện trước sân. Xẹt, xẹt, xẹt. Một cái thân ảnh thoát ẩn thoát hiện trước sân, khi thì là một người, khi thì lại là hai người, di qua dịch lại, liền là làm cho người xem chóng mặt hoa mắt, không hề biết đâu là chân thân đâu là ảo ảnh tại nơi nào, như có người tại đây liền có thể hiểu, thân ảnh kia đang tu luyện một cái rất là cao cấp thân pháp yêu kỹ. Ha ha ha. Cuối cùng mình cũng đưa ảnh bộ đột phá đến đại thành chi cảnh. Trần Vân Thanh sau một giờ tu luyện liền bỗng dưng dừng lại, hắn liền là mỉm cười một cách khoái trá lên tiếng nói: "Nhất thân sóng ảnh, đây là cảnh giới đại thành của ảnh bộ, loại này ảnh bộ không phải là hắn tại địa cầu tu luyện ảnh bộ, mà là nơi đây liên hợp mấy chục bộ thân pháp lại mà thành. Nó là kết quả mà hắn đã chấn lột tất cả yêu kỹ của toàn thể đám người tại Đại Mộc Lâm nơi đây lại cho thần bí ngọc bài dung hợp, cấp bậc của nó hiện tại đã vô hạn tiếp cận nhị giai hạ phẩm yêu kỹ, tu luyện đến đại thành, hiện tại hắn có thể tự tin, tại trong hàng yêu giả bắt trọng cảnh giới, không người nào có thể làm gì được hắn, dĩ nhiên là phải trừ những cái yêu giả bắt trọng thiên tài cường giả ra. Với những tiên tiêu kia, hắn cũng chỉ có thể chịu chết, nên nhớ hiện tại cảnh giới tu vi của hắn cũng chỉ là yêu giả lục trọng, sử dụng ảnh bộ cao thâm như vậy yêu kỹ liền là phải mất khá là nhiều nội lực, gặp phải những đại cường giả như thế kia, hắn là không thể nào chống lại được bao lâu. Chúc mừng Vân Thanh sư huynh, thực lực đại tiến. Trần Phục cùng Trần Hành hai người vừa lúc chạy đến Trần Vân Thanh, nghe được Trần Vân Thanh lời nói, liền là lên tiếng chúc mừng nói, dù hai người bọn họ còn không có biết cái kia ảnh bộ mà Trần Vân Thanh nói nó là cấp bậc như thế nào. Nhưng cho dù nó là nhất giai trung phẩm yêu kỹ, tu hành đến đại thành cũng đã là một cái thành công, mà người thiên tài như Trần Vân Thanh sẽ đi tu hành mấy bộ nhất giai trung phẩm yêu kỹ hay là sao? Cái này đương nhiên là không thể. Trần Vân Thanh thực lực càng cường đại, đám tiêu đệ như bọn họ đây càng là được nhiều chỗ tốt, nói đâu xa, mấy ngày hôm nay dựa vào danh tiếng của Trần Vân Thanh, tại nơi này Đại Mộc Lâm, hai người bọn họ lăn lộn có thể nói là phong sinh thủy khởi, người người kính trọng, so với lại khi còn tại Hỏa Kế phòng Trần phủ, liền là khác biệt quá xa, như thiên địa chênh lệch một dạng. Hiện tại nơi này Đại Mộc Lâm khu, ngoài Trần Vân Thanh vị này lão đại gia, hai người bọn họ chính là lớn nhất rồi. Không người nào dám nghịch lại ý của bọn họ, bao gồm cả ba tên Trần Bái bị kia. Thế nào? Công việc mà tao giao cho hai người tụi bây làm tiến triển đến đâu rồi? Trần Vân Thanh thu hồi lại nụ cười, nhìn lại hai người này lên tiếng hỏi. Chương 36, Luyện Đan Sư. Chương 36, Luyện Đan Sư. Vân Thanh sư minh. Trong 3 ngày qua, tại bên kia Trấn Nam Thành tôi ra sức thu gom dược liệu mà anh nói, chỉ có điều tôi chỉ thu gom được có 8 loại, còn một loại dược liệu là bổ huyết sâm, tôi chỉ mua được có 1 gốc. Trần Phục nghe Trần Vân Thanh lời nói, liền là cung kính báo cáo tiến độ công việc của mình. Ngay sau khi thu thập xong 3 tên Trần Bái Bì, Trần Vân Thanh đã đưa cho hắn một cái danh sách gồm 9 loại dược liệu cùng mấy trăm đồng vàng chi phiếu. Nhiệm vụ mà Trần Vân Thanh giao cho hắn chính là hồi lại Trấn Nam Thành, đến những nơi cung cấp dược liệu cửa hàng cùng thương hội, dùng hết số tiền trong tay để mua 9 loại dược liệu kia. Những thứ cổ quái dược liệu như đạm trúc diệp, đại hoang thảo, thanh nhân quả các loại, hắn đây cũng liền có thể thu mua được, số lượng hơn ngàn phần. Có điều duy nhất một loại hắn không có cách thu mua chính là bổ huyết sâm, loại này thảo dược là chủ dược luyện chế nội khí đan, được các đại thế lực lớn bên trong Trấn Nam Thành lũng đoạn mất rồi, dù cho có là bổ huyết sâm tự trồng lấy, cũng rất ít khi tuần ra bên ngoài, phải có đường đi nước bước bên trong mới có thể lấy được đến, mà con đường này Trần Phục hắn chỉ mới tìm ra, chưa thân thuộc cho lắm. Trong khoảng thời gian ngắn khó mà có thể hoàn thành nhiệm vụ của Trần Vân Thanh giao cho được. Hiện tại được một gốc như thế này, đây là do hắn tại thị trường chợ đen mua lấy, giá cả cũng là đắt đỏ thái quá, tương đương 50 cái đồng bạc. Nhưng đó cũng là một gốc duy nhất rồi, không có gốc thứ hai, cũng phải nói hắn đến thời điểm không được hợp lý. Đây cũng là điều dễ hiểu khi mà bổ huyết sâm đối với lại yêu giả hậu kỳ dùng trực tiếp cũng có công dụng tăng lên tu vi rất lớn, yêu giả có trong tay, trừ khi là cần tiền lắm mới đem nó ra bên ngoài bán lấy tiền. Muốn được nhiều hơn bổ huyết sâm, Trần Phục hắn phải cần một đoạn thời gian mới được, tạm thời không thể vội được đâu. Chỉ một gốc bổ huyết sâm. Xem ra kế hoạch muốn chế tạo đại lượng bồi khí đan của mình phải phá sản rồi. Trần Thanh nghe cái này Trần Phục nói chỉ mua được một gốc bổ huyết sâm, có chút thất vọng nói nhỏ một tiếng. Không sai. Hắn để cho Trần Phục này đi về Trấn Nam Thành mua đám kia dược liệu càng nhiều càng tốt, là vì hắn muốn đại lượng chế tạo ra bồi khí đan, một loại đan dược quý hiếm tại địa cầu có công dụng tăng nhanh tốc độ tu luyện của nội kình võ giả. Như có đại lượng loại đan dược này phụ trợ, nghĩ đến trong một thời gian ngắn, hắn từ yêu giả lục trọng đột phá yêu giả cửu trọng liền là không có vấn đề gì. Thông qua ký ức của tiền nhiệm chủ nhân, Trần Vân Thanh hắn cũng biết dược thảo mà hắn cần có để luyện chế ra bồi khí đan nơi này Trấn Nam Thành đều có, nên hắn mới để cho Trần Phục này đi mua sắm. Không nghĩ đến nơi này dược liệu có chút nhiều hơn tại địa cầu vô số lần thật, nhưng mà nó vẫn liền là có vô số hạn chế, nhất là quan trọng nhất bổ huyết sâm kia, lại bị các đại thế lực lớn thâu tóm hết, muốn mua chúng nó xem ra cũng không phải chuyện gì dễ dàng. Bồi khí đan? Đây là loại gì đan dược? Trần Phục cùng Trần Hành hai người nhìn nhau, trong lòng rất là không hiểu. Đan dược cho yêu giả cảnh giới tu hành tăng trưởng tu vi, bọn họ có biết đến mấy loại, nội khí đan, bách khí đan, hổ khí đan các loại. Đan dược trị thương cho yêu giả gồm có liệu thương đan cùng rượu hoàn đan các loại. Nhưng mà trước giờ bọn họ chưa từng có nghe nói qua cái gọi là bồi khí đan a, không biết loại này đan dược có công dụng gì đây nữa. Khoan đã, không lẽ Trần Vân Thanh này là một vị luyện đan sư? Trần Phục cùng Trần Hành hai người thân hình chấn động một cái, nhìn Trần Vân Thanh với ánh mắt cực độ kinh dị. Hai người bọn họ chỉ mãi nghĩ đến chuyện Trần Vân Thanh nói cái bồi khí đan kia rất là khó hiểu, lại quên đi căn bản nhất vấn đề là Trần Vân Thanh này vừa rồi nói mình muốn chế tạo ra đan dược. Chế tạo đan dược, thấp nhất cũng là một vị nhất giai luyện đan sư a, hoặc chí ít cũng liền là luyện đan học đồ. Như ai cũng biết, luyện đan sư tại yêu giả thế giới này địa vị hết sức là tôn sùng, một cái nhị phẩm luyện đan sư thân phận địa vị là không hề kém cho một cái gia chủ như Trần gia bọn họ một dạng, nếu như Trần Vân Thanh thực sự là luyện đan sư mà nói, thân phận của y liền cao cấp phải biết. Hai người bọn họ đi theo một vị luyện đan sư làm tiểu đệ, cả hai không phải sẽ là gà mái hoa phượng hoàng. Nghĩ đến tương lai đầy màu sắc các loại, Trần Hành cùng Trần Phục hai người không khỏi một trận kích động. Có lẽ chúng ta mơ mộng hơi nhiều thì phải. Kích động đi qua, nhìn lại tu vi hiện tại của Trần Vân Thành, Trần Phục hai người trong lòng không khỏi thật sâu thất vọng. Muốn làm một cái luyện đan sư, yêu cầu thấp nhất phải là có yêu sĩ thất trọng tu vi, khi đó mới có thể hóa chân khí bên trong cơ thể thành hóa diễm, thiêu đốt chết xuất dược liệu, đây là yêu cầu căn bản thấp nhất. Trên thực tế phần lớn nhất phẩm luyện đan sư hợp cách đều phải có tu vi trên yêu sĩ cựu trọng chi cảnh, như không mà nói liền là không đủ chân khí trèo chống đến khi chết xuất thành công dược liệu. Chưa nói đến công đoạn khống hỏa cùng tu đan, yêu sĩ thất trọng trở xuống là song có tài nào làm được như thế kia. Nam Hoang Chi địa trừ những cái trường hợp cá biệt ra, dường như là chưa có ghi nhận yêu sĩ thất trọng trở xuống luyện chế thành công nhất giai đan dược. Có chăng cũng là những mặt hàng cấp thấp như là nội khí tán một loại. Ân, vị nhất giai luyện đan sư của Trần gia bọn họ chính là có thể luyện chế ra loại này nội khí tán dành cho yêu giả lục trọng cảnh giới trở xuống tu luyện. Hai người bọn họ nhìn lại Trần Vân Thanh này tu vi, vẫn là yêu giả lục trọng hậu kỳ cảnh giới, với cái này cảnh giới, muốn luyện chế ra nhất giai đan dược, trên thực tế là chuyện không thể nào, chế tạo ra mấy loại dược thủy như mấy tên dược sư kia thì còn may ra. Bên mày thế nào rồi? Cũng là không có biết được trong lòng hai tên tiểu đệ này của mình có cái suy nghĩ phức tạp bên trong, Trần Vân Thanh tạm gác lại chuyện bổ huyết xâm qua một bên, nhìn sang bên này Trần Hành, lên tiếng hỏi: "Vân Thanh sư minh, tôi đã cho người tìm rất là kỹ bên trong chủ viện, nhưng đến giờ vẫn còn không có phát hiện ra được Trần Bái Bì ba tên kia giấu đan dược ở nơi nào." Trần Hành cung kính lên tiếng hồi báo. Nói đến chuyện này, hắn không khỏi bội phục Trần Vân Thanh này cẩn thận tác phong, ngay sau khi Trần Bái Bì ba người rời đi, cái này Trần Vân Thanh liền để cho hắn đi âm thầm giám sát ba người kia, kết quả hắn liền là nghe được đến lời hội thoại của ba tên kia, biết được nơi đây Trần Bái Bì còn có tư tạng, liền là không chờ bọn chúng nói tiếp chuyện phía sau, nhanh chóng hội báo cho Trần Vân Thanh. Việc tìm kiếm đan dược cũng được Trần Vân Thanh giao cho hắn làm, chỉ là có chút đáng tiếc, hắn là tìm suốt ba ngày, đưa thêm nhiều tên tiểu đệ vào lục soát, nhưng vẫn liền là không có tìm kiếm ra đan dược mà Trần Bái Bì tàng tư như tên này đã nói. Không có tìm ra hay sao? Trần Vân Thanh hơi có chút bất mãn đối với lại cái này Trần Hành lên tiếng. Căn phòng kia cũng không có lớn cái gì, cao lắm cũng chỉ có 100 mét vuông trên dưới, nhỏ như cái lô mùi thế kia, Trần Bái Bì có thể giấu được đan dược nơi nào được, như thế tên này tìm kiếm suốt 3 ngày vẫn là tìm không ra, cái này làm cho hắn có chút thất vọng. A Vân Thanh sư minh, cho tôi một ngày thời gian, tôi hứa với anh nhất định có thể tìm ra được đan dược mà anh cần. Trần Vân Thanh này đối với cách làm việc của hắn không vừa lòng, Trần Hành hắn đương nhiên là cảm nhận ra được, vào thời điểm này, hắn nhất định phải lấy ra giá trị của mình mới được, như không mà nói, qua hôm nay, hắn liền sẽ không còn tại bên cạnh Trần Vân Thanh nơi này nữa, mà là tại bên kia cùng đám người ngoại viện đệ tử đốn cây chặt ủi. Không được, khó khăn lắm hắn mới có thể lên được con thuyền của Trần Vân Thanh này, bằng bấy kỳ giá nào, hắn cũng là không thể rời đi con thuyền này được. Trong vòng một ngày, hắn nhất định phải tìm ra đan dược mà Trần Bái Bì cất giữ, không được cũng phải được. Trần Hành nắm chắc nắm tay, ánh mắt lóe lên một tia lệ quang nghĩ. Được, tao chờ tin vui của mày. Trần Vân Thanh gật đầu đồng ý cho Trần Hành thêm một ngày thời gian. Chương 37, Địa Hổ Ly Sơn. Chương 37, Địa Hổ Ly Sơn. Còn nữa, tao chỉ cần kết quá trình thế nào, tao không có quan tâm. Như sợ cái này Trần Hành không hiểu ý của hắn cho lắm, Trần Vân Thanh lên tiếng nói thêm. Vân Thanh sư minh, anh yên tâm, tôi sẽ không làm cho anh thất vọng. Trần Hành nở một cái nụ cười, là mãn nguyện nụ cười. Có lời nói này của Trần Vân Thanh, hắn có thể buông tay buông chân mà làm một hồi được rồi. Điều kiện quá thuận lợi như thế, như hắn còn không thể dâng lên đan dược, hắn liền có thể đi đốn cây được rồi. Có điều không ai để ý, khi túi đầu xuống, ánh mắt của Trần Hành hiện lên một tia âm trầm, không ai biết ý đang nghĩ gì, cũng là vì túi mặt xuống, không người nào phát hiện ra điều dị thường của Trần Hành cả. Vân Thanh sư minh, Vân Thanh sư minh, Trần Long, thằng khốn này không tại bên kia đốn cây, đến nơi đây để làm cái gì? Nhìn thấy người đang hớt ha hớt hải chạy đến là Trần Long, Trần Phục cùng Trần Hành hai người không khỏi một trận nghi hoặc. Tên này lúc trước chính là người không lên tiếng giúp đỡ Trần Vân Thanh ba ngày trước khi mà Trần Vân Thanh bị ba người Trần Bái Bì vây công, còn đứng một bên xem kịch vui một dạng. Sau khi Trần Vân Thanh giành chiến thắng, liền lại như con chó chạy đến định hót hai người bọn họ. Bọn họ ấn tượng với tên tiểu nhân này rất là không tốt, ba ngày hôm nay những công việc nặng nhọc nhất đều là giao cho tên này làm, như đúng lịch trình. Hiện tại Trần Long đang là tại cách bọn họ đây 20 dặm chặt những cây đại mục thụ cao to nhất mới đúng, chạy đến nơi này gặp Trần Vân Thanh để mà làm gì? Bái kiến Vân Thanh sư huynh. Trần Long đi đến cách Trần Vân Thanh khoảng 10 mét, thật sâu ôm quyền túi đầu thi lễ với lại Trần Vân Thanh. Nói đi, mày đến nơi này tìm tao để làm gì? Trần Vân Thanh phất tay ngăn cản Trần Phục hai người muốn đến đem Trần Long tên này đi, lên tiếng hỏi. Tên tiểu tử Trần Long này hắn cũng là có một chút ấn tượng, tại mã khu bên kia Trần phủ, đây là người đầu tiên nhanh nhảu chạy đến đầu nhập vào hắn, chỉ vì hắn thấy tên này mà chuột mắt hí. Đây là tướng mạo của những người âm hiểm vô cùng, cùng với lại thực lực tên này cũng không có cao, nên không nhận tên này mà thôi. Quả đúng như những gì hắn nghĩ, tên này đúng là lòng dạ hẹp hòi nhân vật, vì chuyện này liền ghi hận Trần Vân Thanh hắn trong lòng, nơi nơi muốn Trần Vân Thanh hắn chết. Đối với tên tiểu nhân như thế này, hắn đây cũng là muốn diệt đi từ lâu. Có điều tên này làm việc cẩn trọng, bên ngoài lại không có đắc tội hắn cái gì, cũng không thể vô duyên vô cớ đem người ta diệt đi được. Lần này cũng liền không biết, tên này đến nơi đây liền là dở ra chiêu gì mới, Như có thể mà nói, nhân lần này cơ hội đưa y lên đường luân cũng là không tệ cách nghĩ. Vân Thanh sư minh, tôi có tin tức về bổ huyết sâm, muốn báo cáo lại cho anh biết một tiếng. Trần Long liền là nhanh chóng lên tiếng nói. Bổ huyết sâm? Trần Vân Thanh hơi có một chút kinh ngạc hỏi lại. Đây đúng là dược liệu mà hắn cần nhất hiện tại để chế biến ra bổ khí đang tăng trưởng tu vi. Đáng tiếc nghe Trần Phục này vừa nói, bổ huyết sâm đang là nằm trong tay các đại thế lực lớn, có tiền cũng là chưa chắc mua được. Trần Phục phải cố gắng lắm mới có thể mua được một cây đem về, nhưng nó cũng là đắt hơn gấp 5 lần giá thị trường. Cái này Trần Long thật sự biết được bổ huyết sâm con đường. Không sai. Vân Thanh sư minh, tôi là biết địa phương có bổ huyết sâm, số lượng là lên đến mấy chục gốc. Trần Long nhanh nhẩu lên tiếng trả lời nói. Tin tức này vô tình hắn nghe được từ một tên yêu giả tam trọng ngoại viện đệ tử, cùng nghe được tin tức này còn có hai tên yêu giả thất trọng sơ kỳ nữa. Sau khi nghe xong, hắn không giống như hai tên yêu giả thất trọng kia chạy đến địa phương cách mình 300 dặm đảo lấy bổ huyết sâm, mà là chạy nhanh đến nơi này báo lại cho Trần Vân Thanh biết một tiếng. Hắn hiểu được đến, tự nhiên dược thảo, nhất là có thể tăng lên thực lực dược thảo như là bổ huyết sâm một dạng, nơi đó sẽ có yêu thú tương đương tìm đến, thấp nhất cũng là nhất giai thất phẩm yêu thú trấn thủ, lấy hắn yêu giả ngũ trọng tu vi, đến nơi đó ngoài trừ tìm lấy cái chết ra, cũng liền là không thể làm được gì hơn. Đây là chưa tính hai tên yêu giả thất trọng sơ kỳ Trần Khôi cùng Trần Hầu cảnh kia nữa, có vượt qua được yêu thú, nhưng muốn lấy được dược thảo trong tay hai người kia, đây là chuyện không thể. Thế nhưng không có vì như thế mà hắn lại đi bỏ cuộc. Trần Long hắn không thể lấy được bổ huyết sâm kia, không có nghĩa là Trần Vân Thanh không lấy được, tại ngay trong lúc đó, người mà hắn muốn báo cái tin này đầu tiên chính là Trần Vân Thanh. Không có cách nào, mấy ngày qua hắn là bị hai tên Trần Phục cùng Trần Hành kia hành hạ có chút thảm, tình cảnh này kéo dài xuống, chỉ e chưa chờ đến hết 3 tháng nhiệm kỳ thời gian, hắn liền đã bị hai tên này chơi chết. Đem tin này báo cho Trần Vân Thanh, dù không được tên này nhận làm tiểu đệ, nhưng với công lao kia, cũng liền có thể lấy công chu tội, chí ít hắn đây cũng không còn phải làm việc quá sức như hiện tại nữa. Được. Như tin tức của mày không có sai, sau này mày không cần phải làm việc nặng nhọc nữa. Trần Vân Thanh ngâm nghĩ một chút, liền là đối với lại Trần Long lên tiếng cam đoan, sau đó cũng không có quan tâm đến tên Trần Long này thiên ân vạn tạ nữa, liền là đến bên ngoài lấy một con độc giáp mã, rời khỏi nơi này. Chỉ một cây bổ huyết sâm thôi, cái này cũng liền làm cho Trần Vân Thanh hắn động tâm rồi, đằng này như lời của Trần Long này nói, bên kia liền có hơn mấy chục gốc, như thuận lợi đem chúng nó về hết, ngao ra bồi khí đan, chí ít cũng có vài trăm viên bồi khí đan. Như hắn tính không sai, 3 viên bồi khí đan của hắn luyện chế ra tương đương với lại 1 viên nội khí đan của các luyện đan sư, như thế hắn cũng có ít nhất gần 70-80 viên nội khí đan, với số lượng kia đang lượng, rất nhanh hắn liền có thể đột phá yêu giả cửu trọng, còn là yêu giả cửu trọng hậu kỳ cũng nên, khi đó hắn liền không còn ngán cái tên mập mạp chết bẩm kia nữa rồi. Tại bên trong ngoại viện đệ tử khu vực, hắn cũng là có thể liệt được vào hàng cự đầu, như yêu kỹ đột phá nữa, ngoại viện đệ tử người không có 1-2 có thể làm đối thủ của hắn, ngày hắn xưng bá ngoại viện cũng không còn quá xa. Cái này Trần Long trợ giúp hắn nhiều như thế, đương nhiên cũng nên bù đắp lại cho y một cách xứng đáng, nhưng trên nguyên tắc những gì y nói là sự thật mới được, như không mà nói, sau khi hắn trở lại, cũng là ngày chết của Trần Long. Trần Hành sư minh, không biết. Chờ Trần Vân Thanh rời đi một lúc lâu, Trần Long quay lại, nhìn hai cái này nô tài nhìn hắn với lại ánh mắt không được tốt, liền lên tiếng thăm hỏi nói. Không cần. Mày không cần phải đi đốn cây nữa. Không chờ cái này Trần Long nói hết lời, Trần Hành liền lên tiếng cắt ngang nói. Trần Vân Thanh trước khi đã nói, như lần này tin tức mà Trần Long cung cấp không sai, đã được bổ huyết sâm mà nói, y liền sẽ không có tính toán với lại Trần Long tên này nữa, hai người bọn họ là tiểu đệ, đương nhiên là sẽ không dám vi phạm. Có điều tên này cũng là nên cầu mong làm sao cho tin tức kia là đúng, Trần Vân Thanh có thể thuận lợi đem bổ huyết sâm trở lại, nếu như không, sau này Trần Long cũng liền là không cần xuất hiện tại đây nữa rồi. Hai vị sư minh. Đa tạ. Trần Long cảm ơn, đồng thời trong lòng cũng khá là thất vọng. Hắn có chút hối hận. Khi vừa mới nghe tin tức về nơi có bổ huyết sâm từ trong miệng của tên yêu giả tam trọng kia, mình lần nên tra hỏi tên kia một trận cẩn mật mới được, không nên gấp rút chạy đến nơi đây nhận công, nếu mà tin tức kia là tin bịt mà nói, hắn liền có thể đã chơi xong rồi. Ha ha ha. Lão Dụ a, quả nhiên anh dự đoán như thần, chỉ cần hay tin có bổ huyết sâm, tên kia Trần Vân Thanh liền sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức. Trần Vân Thanh đi không lâu, Trần Bái Bì ba người cũng liền là xuất hiện tại cách chủ viện không xa, đang bình thản tiến từng bước một đi đến. Tiếng cười vừa phát ra cắt ngang suy nghĩ lo sợ của Trần Long chính là Trần Đại Hùng, nhìn hắn hiện tại cũng khá là vui vẻ, dù là gương mặt của hắn hiện tại cũng liền không được hồng hào là bao. Không thể nào làm cho hắn kìm nén vui mừng cảm xúc trong lòng được, Trần Vân Thanh giờ này đã bị Trần Đại Dũng dùng một cái kế điệu hổ ly sơn nho nhỏ liền đã rời khỏi nơi này. Chương 38, Liên Hoàn Quyền. Chương 38, Liên Hoàn Quyền. Cũng phải nói thêm chính là người của Trần Vân Thanh mấy tên này làm có chút quá, bắt mấy tên tiểu đệ của bọn họ làm việc nặng hơn châu bò. Không có chút thời gian nghỉ ngơi nào. Những tên kia trước khi đi theo ba người bọn họ đây luôn luôn được ăn sung mặc sướng, chỉ tay năm ngón, có khi nào lại phải làm những công việc nặng nhọc như thế này, bọn họ nổi lên chống lại Trần Vân Thanh cũng liền là đương nhiên. Hay tin bổ huyết sâm? Không lẽ tin tức này chính là do ba người tụi mày? Trần Long không có điếc, dĩ nhiên là nghe được lời nói vừa rồi của Trần Điển, hắn cũng liền là đủ thông minh để hiểu được hàm ý ẩn tại bên trong. Đương nhiên. Nếu không, một tin tức mang đến lợi ích to lớn như vậy, làm gì có chuyện chúng mày có thể nghe được. Đi đến cách ba người Trần Long không đến 10 mét, Trần Đại Dũng là khinh thường lên tiếng nói. Tin tức kia chính là do hắn sai bảo tên yêu giả tam trọng trước đây tiết lộ cho bọn họ bổ huyết sâm thông báo đi ra ngoài, để tăng lên sát suất người chạy đến tìm Trần Vân Thanh hội báo. Tên kia không chỉ là giả vờ vô tình nói ra bí mật kia cho Trần Long đám người, mà còn là để lộ ra cho nhiều nhóm người bên nữa. Như tên Trần Long này không nhanh trí chạy đến nơi này tìm Trần Vân Thanh hội báo, không bao lâu cũng liền sẽ có người tìm đến Trần Vân Thanh mà thôi. Trong kế hoạch của hắn, bằng mọi giá sẽ phải có người đến thông báo cho Trần Vân Thanh biết được bổ huyết sâm một chuyện cùng chi tiết địa điểm, Trần Long chỉ là một trong số những người đó. Thảm rồi. Trần Long trong lòng âm thầm tiêu khổ. Không biết tin tức mà ba người này cho người thả ra bên ngoài là chính xác bên kia có bổ huyết sâm hay không, dù là có, sau khi trở lại nơi này, Trần Vân Thanh tên kia cũng là không có bỏ qua cho hắn. Trong lòng của Trần Vân Thanh như nghe được chuyện này, có đến 90% liền cho là hắn cùng với lại ba người này hợp mưu lại lên kế hoạch hại y, dù Trần Bái Bì ba người có thực hiện được kế hoạch của mình suôn sẻ hay không, hắn đây cũng chẳng có cái gì kết cục tốt đẹp cả. Mày cũng có thể an tâm. Nơi kia đúng thật sự là có bổ huyết sâm. Chỉ có điều như Trần Vân Thanh có thể lấy được hay không, cái này còn là khó nói. Trần Đại Dũng nhìn ra được tâm trạng lo âu của Trần Long, vốn hắn đang vui, nên cũng liền cùng cái này giúp đỡ hắn người nói thêm vài câu. Đại Mục Lâm hướng tây 400 dặm đúng thật sự là có mấy chục gốc bổ huyết sâm, cái này Trần Đại Dũng hắn cũng là có đi điều tra qua, nhưng hắn không có dám một mình ra tay lấy, vì nơi đó còn có một cái nhất giai thất phẩm yêu thú địa giáp thử trấn thủ. Địa giáp thử yêu thú kia, tuy là tại nhất giai thất phẩm yêu thú, nhưng chỉ là thuộc hàng yếu nhất trong hàng nhất giai hậu kỳ, thực lực tương đương với lại yêu giả thất trọng tả hữu. Có điều lực lượng phòng ngự của nó quá cường đại, không kém gì là bao so với lại yêu giả bát trọng sơ kỳ là bao. Lấy hắn hiện tại chỉ là yêu giả thất trọng trung kỳ, căn bản là không có khả năng giành chiến thắng. Vốn định cùng Trần Đại Hùng, Trần Bái Bị cùng hắn ba người liên hợp, liền có thể trấn áp con này địa giáp thử, nhưng Trần Vân Thanh đến, biến cố phát sinh, ba huynh đệ bọn họ còn là chưa thể nào thực hiện được. Địa giáp thử bên kia thực lực tương đương với lại yêu giả bắt trọng sơ kỳ cảnh giới, có nó trấn thủ, cái kia Trần Vân Thanh có lợi hại như thế nào, cũng chỉ có nước ăn mệt, có toàn mạng trở lại hay không, cũng là khó nói, có thể nói bên kia bọn họ có thể an tâm được rồi. Ba người tuổi mày đến cũng thật là đúng lúc. Nhanh nói cho tao biết nội khí đan cùng liệu thương đan các ngươi cất giấu tại nơi nào, như không cũng đừng có trách Trần Hành tao đây ra tay đoạt. Trần Hành nhìn ba tên này đi đến, quét mắt quan sát ba tên này một cái, sau đó nhàn nhạt lên tiếng nói: "Đầu óc của mày có bệnh." Trần Bái Bì ba người đang tính không quan tâm lắm ba tên Trần Hành đám người, liền là muốn đi vào bên trong chủ viện lấy đan dược cất giấu khôi phục thương thế cùng thực lực. Nghe lời nói của Trần Hành, cả ba dừng chân lại một chút, nhìn kỹ cái tên Trần Hành này một chút, khá là quái dị lên tiếng hỏi: "Trần Hành?" Trần Phục cũng là khá kinh ngạc nhìn cái này Trần Hành, khẽ kéo áo của hắn một cái, lên tiếng quyên bảo: Tình cảnh này, người nào cũng là nhìn thấy đến, Trần Bái Bì ba người là chiếm thượng phong tuyệt đối, dù ba người kia đang bị thương tại thân, nhưng thực lực của bọn chúng thì ai cũng hiểu, yêu giả thất trọng trung kỳ cùng hậu kỳ, chỉ cần có thể sử dụng ra ba thành thực lực, đám người mình cũng liền khó sống sót rồi. Nên nhớ mấy người bọn họ cũng liền là không có nghịch thiên thực lực như Trần Vân Thanh, có thể tại yêu giả lục trọng đánh bại cả ba người Trần Bái Bì A khôn ngoan nhất hiện tại, vẫn là tránh ra xa một chút, chờ Trần Vân Thanh trở lại thu thập đám người này thì hay hơn, mấy người mình không cần thiết phải xen tay đi bảo. Tụi mày biết hay là sao? Tao nói ba người tuổi bây nhanh chóng đưa ra đây đan dược cất giấu, như không mà nói, đừng có trách Trần Hành tao vô tình. Trần Hành đưa đến cho Trần Phục một cái an tâm ánh mắt, sau đó liền là lạnh lẽo đối với lại ba người Trần Bái Bì lên tiếng, nhìn thần thái tự tin hiện tại, cứ như Trần Hành mới là yêu giả thất trọng hậu kỳ, mà không phải chỉ là một cái yêu giả lục trọng nhỏ nhỏ như bao người được. Hắc hắc, được. Như mày đã muốn chết, như vậy để tao đến đưa mày một đoạn đường. Trần Đại Dũng giận quá hóa cười, hắn đi đến phía trước cách Trần Hành này 5 mét, gàn giọng lên tiếng nói: Trần Hành tên này, hắn liền là đã có bất mãn thâm sâu với lại tên này. Mấy ngày hôm qua, giữa hơi Trần Vân Thanh liền là đối xử với ba huynh đệ bọn họ rất là không tốt, đang bị thương tại thân cũng phải ép ba huynh đệ bọn họ làm việc, ngay cả cơm nước đưa đến cũng liền là không có chút thịt cá nào, làm cho mấy ngày nay ba huynh đệ bọn họ khổ không nói nổi. Vốn dĩ ý định của hắn là sau khi cùng Trần Bái Bì lấy tài nguyên khôi phục lại thực lực liền sẽ thu thập tên Trần Hành này, hiện tại động thủ có chút nguy hiểm, động đến thương thế khôi phục sẽ là lâu hơn, nhưng nếu tên Trần Hành này đã không muốn sống, một hai muốn đi khiêu khích bọn họ, hắn đây cũng liền là cho ý toàn nguyện. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người biết, ba huynh đệ bọn họ tuy là bị thương, nhưng thực lực vẫn còn, không phải là A Miêu A Cẩu nào cũng có thể khi dễ lên đầu của ba huynh đệ bọn họ được. Liên hoàn song kích. Sắt. Ong. Như đã đám người Trần Bái Bì này không có nghe lời nói của mình ngoan ngoãn giao ra đan dược, Trần Hành cũng chỉ có thể xuất thủ, song quyền xuất ra, phối hợp như thiên ý vô phùng, chấn động đến không gian xung quanh phát ra âm hưởng, không chỉ hướng về Trần Khương tên kia cách mình gần nhất, mà phạm vi công kích của hắn bao trùm cả ba người Trần Bái Bì bên trong. Nhất giai thượng phẩm yêu kỹ liên hoàn quyền đạt đến tiểu thành chi cảnh. Trần Hành thằng này không nghĩ che giấu cũng thật thâm sâu. Nhìn quyền ánh liên hoàn của Trần Hành đánh đến, Trần Bái Bì tu vi cao nhất, liền là nhìn đến được môn đạo bên trong đầu tiên, đồng thời, trong ánh mắt của hắn chứa trang ngưng trọng trước đây chưa từng có. Nhất giai thượng phẩm yêu kỹ liên hoàn quyền này, tại bên trong yêu kỹ các của Trần phủ cũng là một loại yêu kỹ đứng đầu trong hàng nhất giai yêu kỹ, yêu cầu nhất tâm nhị dụng, vô cùng khó lĩnh ngộ cho được, nó được xếp vào hàng khó tu hành nhất của Trần phủ, thậm chí là của Mân Việt quận trong hơn 100 năm qua, rất ít người có thể luyện thành, đồng thời cũng không có bao nhiêu người chọn lựa môn này yêu kỹ để tu hành. Khó khăn tu thành là thế, nhưng một khi tu luyện thành công, đạt đến tiểu thành chi cảnh trở lên, như thế liền là tương đương có hai cái yêu giả thất trọng hậu kỳ cùng lúc công kích. Nó còn là lợi hại hơn cả hàng quyền mà ba huynh đệ bọn họ tu luyện rất là nhiều. Với loại này quyền phổ, tại khi hoàn toàn thịnh, Trần Bái Bì hắn đây cũng liền là chưa chắc có thể là đối thủ của Trần Hành tên này, thú gì là hiện tại đang bị thương thế này. Dầm, 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 phúc, phúc, phúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Hành song quyền đánh đến, cả ba người như là đạn pháo bay lui sau, trên khóe miệng là phun ra ngụm máu tươi. Chương 39, trong núi không hổ. Chương 39, trong núi không hổ. Cộng với lại thương thế lúc trước, hiện tại thương càng thêm thương, bộ dạng thảm hại hiện tại, so với lại hung hãn khí thế khi đến nơi này, hoàn toàn là hai cái thái cực khác nhau. Trần Hành, thực lực của mày cao như vậy, tao thật không hiểu vì cái gì mày còn làm con chó cho Trần Vân Thanh. Trần Bãi bị hắn chịu thua, như hắn còn chưa có bị thương, còn là yêu giả thất trọng hậu kỳ như trước, cùng với lại hai người huynh đệ này của mình liên thủ, lợi dụng lúc Trần Hành còn chưa đột phá yêu giả thất trọng, liền có thể có hy vọng cầm hòa, thậm chí có thể thắng, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, ba người bọn hắn đúng là thất thủ vô sách, không làm sao được tên Trần Hành này. Trần Hành có được thực lực như thế này, hèn gì Trần Hành vừa rồi không có đặt ba người mình vào trong mắt. Lần này ba huynh đệ bọn họ thua không có hoàn, ngay cả môn yêu kỹ khó tu hành nhất trong hàng nhất giai thượng phẩm yêu kỹ là liên hoàn quyền mà Trần Hành cũng có thể tu hành đến tiểu thành, bọn họ ba người có cái gì mà khó phục đâu. Có điều hắn cũng rất là không hiểu, Trần Hành này như đã có loại này yêu kỹ, trong hàng yêu giả chi cảnh cũng tương đương lợi hại rồi, muốn đem Trần Vân Thanh đánh bại tuyệt đối là không có gì khó khăn, đã như thế tên này sao không có đạp Trần Vân Thanh đi xuống, tự mình lên làm lão đại tại đại mục lâm khu này, còn là vẫn ngoan ngoãn nghe lời Trần Vân Thanh như một con chó. Hay là tên Trần Hành này có ham mê làm chó mà không muốn làm người? Cái này bọn họ khá là khó hiểu, ai những cái này tụi mày không cần phải biết, hiện tại lập tức nói ra tài nguyên cất giấu bấy lâu nay ra đầy cho tao nếu không. Nếu không là gì Trần Hành không có nói, nhưng mà ánh mắt lăng lệ của hắn hiện tại, như Trần Bãi bị ba người không ngoan ngoãn đưa ra tài nguyên, hậu quả như thế nào, mấy người xung quanh đây có dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng hiểu kết cục dành cho Trần Bãi bị ba người sẽ là như thế nào rồi. Ta như thế nào không muốn làm lão đại kia chứ? Trần Hành nghĩ lại bản thân hoàn cảnh, trong lòng không khỏi tự rêu cả nghĩ. Lật đổ Trần Bãi bị ba người, đem Trần Vân Thanh đạp dưới chân, làm lão đại tại đại một lâm khu, thậm chí là cả hỏa kế phòng ngoại viện đệ tử khu, đây là mong ước của hắn. Đáng tiếc mọi chuyện đến với lại hắn luôn luôn không được thuận lợi. Liên hoàn quyền tiểu thành cảnh giới, mới đêm hôm qua hắn mới có thể đột phá, không phải như đám người này nghĩ đã đột phá từ lâu. Nếu trước kia như có liên hoàn quyền tiểu thành, hắn sao có thể bị tên vệ sinh khu lão đại ép đến đại một lâm nơi này, cũng liền sẽ không cần phải giả vờ tôn Trần Vân Thanh làm lão đại, mọi chuyện đều phải nghe theo lời của Trần Vân Thanh đến làm việc, không khác gì một con chó. Đêm hôm qua đột phá liên hoàn quyền tiểu thành, hắn vui mừng phải biết, trong dự định của hắn, nghỉ ngơi một đêm, đợi sáng ngày mai, liền sẽ đi tìm Trần Vân Thanh, đánh bại tên này, cướp lấy lao đại vị trí từ trong tay của y, tiếp theo lấy nơi này đại mục lâm làm bàn đạp, tận dụng hết tất cả tài nguyên, đột phá càng cao cảnh giới, quay trở lại hỏa kế phòng, đạp luôn Trần Lạc Phong xuống, tự mình lên làm lão đại hỏa kế phòng, nắm giữ mấy trăm yêu giả trong tay, vai phong một gói. Nhưng có ai lại nghĩ đến, khi hắn muốn ra tay lại nhìn thấy Trần Vân Thanh đột phá thân pháp thượng phẩm yêu kỹ đến đại thành chi cảnh, nhìn như thế, cái ý nghĩ cùng Trần Vân Thanh tranh phong lại bị hắn đè lại xuống tận đáy lòng, chờ đợi thời cơ tiếp theo đến. Hắn là hiểu rất rõ, lấy thực lực của mình hiện tại cùng Trần Vân Thanh chống lại, cao lắm cũng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Thậm chí mình thất bại khả năng rất là cao, nên nhớ Trần Vân Thanh ngoài thần pháp yêu kỹ cao siêu, y còn có một cái bộ kiếm pháp yêu kỹ cũng không hề kém cạnh. Thời cơ của mình không phải là đã đến rồi hay sao? Nhìn ba người Trần Bãi Bỉ, Trần Hành trong lòng không khỏi thầm nợ một nụ cười. Bảy viên nội khí đan, như hắn nghe bọn chúng bàn tán không có sai, chính là số lượng này, như có được chúng nó, đột phá yêu giả thất trọng sơ kỳ đến trung kỳ là không có khó. Khi đó nội lực của hắn liền sẽ hùng hậu hơn hiện tại gấp 3 lần, sử dụng ra liên hoàn quyền cũng là không còn phải quá sức như hiện tại. Khi đó chỉ cần Trần Vân Thanh còn chưa đột phá yêu giả thất trọng, cơ hội để hắn làm lão đại liền đã đến. Trong trụ lớn phía nam chủ viện bên trên, có một lỗ hổng nhỏ, đan dược tôi cất giấu chính là tại nơi đó. Trần Bãi Bì không dám không nói ra tài nguyên mà mình cất giấu nữa, hắn đây còn chưa có muốn chết. Tuy lần này mất cả trì lẫn trải, có điều cũng không phải là không có thu hoạch được cái gì, ít nhất hắn là biết được tên Trần Hành này ẩn giấu cực kỳ thâm sâu, tên này theo như hắn nghĩ sẽ không mãi mãi làm con chó cho Trần Vân Thanh. Sớm muộn cũng có một ngày tên Trần Hành này vùng lên làm phản. Bên kia Trần Vân Thanh cũng không kém, như cả hai độc thủ, liền sẽ vô cùng đặc sắc cùng hấp dẫn, lưỡng bại câu thương cũng là có khả năng. Khi đó nói không chắc ba huynh đệ bọn họ còn có thể nhặt được một cái ngư ong đắc lợi cũng không biết chừng. Thực lực của Trần Hành này như có sự hỗ trợ của tài nguyên bọn hắn, tăng trưởng lên cũng không phải là chuyện quá xấu gì. Việc cần làm của đám người mình chỉ là chờ đợi để xem kịch hay mà thôi. Trần Hành sư minh, nơi đây tôi còn thừa 100 đồng vàng chi phiếu, xin dâng lên cho anh làm quà gặp mặt. Trần Phục vẫn còn là chưa từ việc trông thấy một màn trước mắt xảy ra quay trở lại hiện thực, chính là nhờ Trần Long tại bên cạnh làm một chút ít thủ đoạn, hắn mới tỉnh táo lại đây, nhìn đến Trần Hành sau khi đạt được mục đích từ ba người Trần Bãi Bì, liền là quay sang nhìn mình khá là chăm chú, hắn liền đánh một cái dùng mình, sau đó cũng liền là rất nhanh biết điều gọi Trần Hành là sư minh, cách xưng hô liền thay đổi, đồng thời đưa lên tài nguyên mà mình có trong tay. 100 đồng vàng nơi này, Trần Phục hắn liền là không muốn đưa ra đâu, đây là tiền còn lại của Trần Vân Thanh đưa cho hắn để mua thảo dược tài nguyên về luyện chế cái gì bồi khí đan đan dược gì đó còn thừa. Dự định sẽ đi tiếp đến Trấn Nam Thành tiếp tục tìm kiếm bổ huyết sâm nguồn hàng, nhưng giờ đây hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đưa ra. Không có cách nào, Trần Hành hiện tại thể hiện ra thực lực cũng quá khủng bố, không thua kém gì Trần Vân Thanh rồi, cộng thêm tên này sắp có tài nguyên của Trần Bãi Bì ba người trong tay, một khi tiêu hoa xong, vượt qua Trần Vân Thanh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vào thời điểm này, hắn không thể nào không có giao ra tiền tài trong tay mình có được, chờ Trần Vân Thanh trở lại, xem tiếp theo tình hình, liền sẽ làm tiếp tính toán vậy. Hôm nay chuyện, Trần Hành sư minh, anh an tâm, hôm nay chuyện chúng tôi không hề nhìn thấy cái gì. Không có chờ Trần Hành nói hết lời, Trần Bãi Bì đám người liền là cung kính lên tiếng cam đoan nói. Lan lộn bên trong Trần phủ thời gian cũng liền không có ngắn, nhiều sóng gió đám người bọn họ đều đã trải qua cả, dĩ nhiên trong lòng đám người mình biết rõ ràng hiện tại Trần Hành trong lòng là đang suy nghĩ cái gì. Tên này là muốn tiếp tục giấu mình chờ thời như trước đây, như Trần Vân Thanh đột phá mà nói, nghĩ đến tên Trần Hành này mãi mãi vẫn sẽ làm như thế, cho đến khi thực lực của y vượt qua Trần Vân Thanh mới thôi. Có điều Trần Hành ý nghĩ là tốt, nhưng đám người mình có thể để cho y thực hiện được ước muốn hay không, lại là một chuyện khác. Chờ xem đi, bọn hắn sẽ cho Trần Hành này hiểu, dám lấy đi hết tài nguyên của đám người mình, ngăn cản con đường đột phá cùng phát tài của tất cả mọi người, liền sẽ có cái gì hậu quả. Như vậy tụi mày lui ra cả đi. Trần Hành cũng không có hiểu được hiện tại trong lòng đám người này đang là âm thầm tính toán hắn, nhìn bọn chúng rất biết điều cùng thông minh, hắn khá hài lòng với lại đám người rất biết nghe lời này, không cần hắn đây phải nói thêm quá nhiều lời vô bổ nữa. Sắp xếp xong xuôi đâu đó, Trần Hành liền phất tay để cả đám người lui đi ra làm tiếp tục công việc, nhìn ra, hắn cũng khá có hứng thú với lại sự cung kính của đám người này. Loại cảm giác được người người tôn kính như thế này khá là tuyệt vời. PS 30 41, năm chúc các bạn nghỉ lễ tốt lành. Đừng quên để cử cho lão ma ta đó nha. Chương 40, địa giáp thử cường đại. Chương 40, địa giáp thử cường đại. Hèn gì tất cả mọi người đều muốn tu hành, đều muốn đột phá càng cao cảnh giới, chính là muốn hưởng thụ tất cả mọi người cùng bái như thế này. Không được, bằng mọi giá hắn phải nhanh chóng đạp Trần Vân Thanh đám người đi xuống, để cho mình mãi mãi làm lão đại, mãi mãi được mọi người tôn kính như thế này mới được, không thể nào để người khác cướp đi những thứ thuộc về mình hiện tại. Vừa mới hưởng thụ loại cảm giác nhân thượng chi nhân không bao lâu, giờ đây không bao lâu nữa liền phải quay lại làm nô tài, nói thật hắn không có quen. Không muốn tiếp tục, như vậy hắn cũng chỉ có thể cố gắng tu hành cùng đột phá, trước mắt cũng cầu mong cho Trần Vân Thanh bên kia đi lấy bổ huyết sâm gặp nhiều phiền toái, tốt nhất là không thể nào về nữa, như thế mới là tốt nhất. Mã Hoành Lĩnh. Đây là một cái ngọn núi nhìn trên cao xuống khá là giống với lại một con ngựa đang nằm ngủ, bên trong ngọn núi này có một cái thung lũng chừng vài chục dặm vuông, nằm tại vị trí giữa bụng ngựa, thế nên mọi người mới đặt tên cho nó là Mã Hoành Lĩnh. Mã Hoành Lĩnh nơi đây khí hậu bốn mùa đều là tươi mát như mùa xuân, đặc biệt là cũng có không ít thảo dược mọc nơi này, có điều Mã Hoành Lĩnh nằm tại vị trí rất là hẻo lánh, xung quanh đều là bị rừng rậm bao trùm, nên không được mọi người chú ý đến. Chỉ có ba nhà Trần, Tô, Mang gia có cử ngoại viện đệ tử đến Đại Mục Lâm đốn lấy củi mang trở lại trấn Nam Thành, thế nên có đôi chút đệ tử biết được Mã Hoành Lĩnh nơi này, số lượng cũng là không có nhiều lắm, vào nơi này tìm kiếm thảo dược lại càng ít, bởi vì nơi này có một tồn tại mà không phải một cái bình thường yêu giả thất trọng nào cũng có thể vượt qua được, đó là địa giáp thử. Rầm rầm. Rào rào. Hầu Cảnh Sư Minh, anh mau nghĩ biện pháp gì đi, tiếp tục như thế này chúng ta thế nào cũng sẽ chết trong tay của con nghiệt xúc kia. Trần Khôi lau trên miệng vẻ máu, cẩn thận đề phòng cái con quái vật địa giáp thử cách hai người bọn họ không xa, đối với lại bên cạnh mình Trần Hầu Cảnh lên tiếng nói. Không sai. Hai người bọn họ chính là hai người cùng với lại Trần Long tên kia khi đang đốn cây nghe được một cái yêu giả tam trọng lời nói nơi đây Mã Hoành Lĩnh có bổ huyết sâm, không chỉ một gốc, còn là mấy chục gốc. Nghe được tin tức này, hai người mình là không có quan tâm đến chuyện đốn cây nữa, liền là chạy đến nơi này thu thập bổ huyết sâm. Đương nhiên rồi, hiện tại bổ huyết sâm chính là mặt hàng khan hiếm, là chủ dược luyện chế ra nội khí đan, bên ngoài thị trường chợ đen một gốc đã tăng giá hơn 20 đồng vàng, kia là do các đại thế lực trồng ra, như là bổ huyết sâm tự nhiên, giá cả còn phải cao hơn nhiều. Như có nhiều bổ huyết sâm, bọn họ bán lấy tiền, đổi lại nội khí đan tu hành, mỗi người chí ít cũng có được vài viên nội khí đan, với số kia đan dược, hai người bọn họ có phần nắm chắc có thể khôi phục đến yêu giả thất trọng trung kỳ, đột phá yêu giả thất trọng hậu kỳ cũng là có thể. Khi đó cũng không phải kiên kỵ bất kỳ người nào tại nơi đây Đại Mục Lâm nơi này, đồng thời con đường khôi phục lại yêu giả bắt trọng hậu kỳ của đám người mình cũng là nhanh hơn một chút. Đến nơi đây đúng thật sự như là lời của tên yêu giả tam trọng kia nói, là có hơn mấy chục gốc bổ huyết sâm, cụ thể là tầm 4-16 gốc, có điều trên đời này cũng liền là không có cái gì cho không, hai người mình liền là đụng phải cái này thủ hộ dược thảo bổ huyết sâm yêu thú, chính là con này địa giáp thử, làm hại hai người bọn họ đây phải liên tiếp ăn một trận như xương suốt một canh giờ liền. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, về cùng Trần Vân Thanh tên đó hợp tác một chút, mới có hy vọng lấy bổ huyết sâm vào trong tay. Trần Hầu Cảnh cũng không có khá hơn Trần Khôi là bao, sau khi lau nhẹ vết máu trên miệng, nhìn trước mắt mình đây 5 mét chiều dài địa giáp thử, bắt đầu có ý định đánh chống lui binh đến. Địa giáp thử trước mắt hai người bọn họ đây, như tại thời kỳ toàn thịnh yêu giả bắt trọng hậu kỳ thực lực, hắn Trần Hầu Cảnh sẽ không có để vào trong mắt, nhưng hiện tại thực lực của mình bị giáng xuống yêu giả thất trọng sơ kỳ, đây là không có hy vọng có thể chiến thắng được nó, có thể chống đến hiện tại, cũng liền dựa vào kinh nghiệm đã từng bước chân vào yêu giả bát hậu kỳ duyên cớ, như là bình thường yêu giả thất trọng đến nơi này, liền là đã bị địa giáp thử làm thịt từ lâu rồi. Giao giao. Xẹt xẹt. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Sau khi thoát một lần công kích của địa giáp thử, Trần Khôi cũng là gật đầu đồng ý với lại kiến nghị của Trần Hầu Cảnh. Trần Vân Thanh tên này, hai người bọn họ có nghe nói qua, yêu giả lục trọng có thể vượt cấp khiêu chiến yêu giả thất trọng mà bất bại, còn là đã đánh trọng thương ba huynh đệ Trần Bái Bì bên kia, chiếm lấy Đại Mục Lâm lão đại chức vị, danh tiếng của tên này mấy ngày qua là cực thịnh tại nơi đây, hai người bọn họ đây thực lực đủ cao, cũng như là thân mạng tội, nên cũng lười đi đến gặp mặt tên tân lão đại này. Nhưng giờ đây có lẽ không được, địa giáp thử nơi này, hai người bọn họ dùng hết biện pháp, nhưng cũng liền là không thể làm gì được, còn là bị đánh cho tơi bời hoa lá, không có trợ giúp mà nói, muốn từ trong tay của địa giáp thử lấy 16 gốc bổ huyết sâm là có chút khó khăn. Lần này là không có thể tránh được phải phân đi ra trong tay hai người bọn họ một lượng lớn bổ huyết sâm rồi. Xem ra chúng ta không cần phải đi mời cái tên Trần Vân Thanh kia nữa rồi. Trần Hầu Cảnh bỗng nhiên mỉm cười một cái, hơi có chút quái dị lên tiếng nói. Hầu Cảnh Sư Minh. anh có ý gì? Trần Khôi cũng khá là khó hiểu. Không có đi tìm cái kia Trần Vân Thanh, như vậy hai người bọn họ làm như thế nào có thể tại trong tay của địa giáp thử lấy đi bổ huyết sâm a? Không lẽ Trần Hầu Cảnh này muốn hợp tác với lại người khác? Cái này cũng không mấy thực tế a. Nên nhớ hiện tại nơi này Đại Mộc Lâm khu, ngoài hai người bọn họ tu vi cao nhất ra, cũng chỉ còn lại Trần Vân Thanh, không hợp tác với tên này thì còn có thể hợp tác với ai? Ân. Vẫn còn ba người Trần Bái Bị nữa, nhưng ba tên kia hiện tại đang bị trọng thương chưa lành, tốt còn không mang nổi mình, làm sao còn có khả năng giúp đỡ bọn họ đối phó với lại địa giáp thử này cho được? Mày nhìn qua bên kia một chút liền sẽ hiểu biết mà thôi. Trần Hầu Cảnh cũng không có giải thích gì nhiều với lại Trần Khôi, lấy tay chỉ cách bọn họ đây vài trăm mét, nơi có bổ huyết sâm mọc vị trí, mỉm cười lên tiếng nói. Tên kia thiếu niên chính là Trần Vân Thanh. Theo hướng chỉ tay của Trần Hầu Cảnh, Trần Khôi nhìn lại, cách bọn họ hai người cùng địa giáp thử giao thủ 700-800 mét, có một tên thiếu niên đang là cầm một cây quốc nhỏ đào lấy bổ huyết sâm bỏ vào bên trong một chiếc túi, tốc độ cũng là cực kỳ nhanh chóng, mới đây liền đã đào được 3 gốc rồi. Nhìn lấy trang phục màu xanh nhạt cùng Trần phụ tiêu chí kia, là ngoại viện đệ tử Trần gia tại trấn Nam Thành không có sai. Tu vi người này đúng là chỉ có yêu giả lục trọng hậu kỳ, lại có thể đến nơi này nhanh như thế, cùng với lại đám người mình cùng địa giáp thử không có nhận ra, thân phận của cái này thiếu niên cũng liền là được miêu tả hết sức sinh động rồi. Đáng chết Trần Vân Thanh. Trần Khôi nhìn đến từng gốc bổ huyết sâm được đưa vài bên trong túi của Trần Vân Thanh, hắn hai mắt liền là đỏ ngầu, cực kỳ căm tức lên tiếng nói. Hắn cùng Trần Hầu Cảnh nơi này đánh sống đánh chết cùng địa giáp thử, tên Trần Vân Thanh khốn kiếp này đã đến, nhưng không những không trợ giúp hai người bọn họ chung tay đối phó với lại địa giáp thử, lại một mình âm thầm đến nơi bổ huyết sâm đảo lấy thảo dược, loại này ngư ong đắc lợi không có nghĩa khí hạng người, Trần Khôi hắn đây là căm ghét nhất, cũng không thể nào trách Trần Vân Thanh tên đó được. Trần Hầu Cảnh hơi có chút lắc đầu đối với lại Trần Khôi nói nhỏ, tu luyện giả trục lợi, đây là bản chất từ trước đến nay vẫn vậy, như hắn tại vào hoàn cảnh của Trần Vân Thanh, cũng liền sẽ làm như thế này mà thôi, nên nhớ hai người bọn họ cùng Trần Vân Thanh không có quen thuộc, ý vì cái gì lý do để ra tay trợ giúp hai người mình cùng nhau đối phó với lại địa giáp thử kia chứ? Chương 41, ra tay tàn nhẫn. Chương 41, ra tay tàn nhẫn. Quan trọng điểm là lúc trước khi nghe được tin Mã Hoành Lĩnh nơi này có bổ huyết sâm, hai người bọn họ cũng liền là không hề báo lại cho vị trên danh nghĩa lao đại Đại Mộc Lâm khu này một tiếng. Vốn ý định ban đầu của hai người bọn họ là muốn một mình chiếm đoạt hết bổ huyết sâm, thế nên giờ đây hắn không nghĩ ra được cái gì lý do để mà làm cho Trần Vân Thanh trợ giúp bọn họ cả. Hắc hắc, đúng là không thể nào trách Trần Vân Thanh được, có điều thằng này có thể bình an vô sự rời khỏi nơi đây hay không cũng còn là một cái ẩn số a. Trần Khôi không mấy chú ý đến lời nói đầy ý nghĩa của Trần Hầu Cảnh, hắn nhìn bên kia Trần Vân Thanh cùng địa giáp thử đang giằng co một chút, liền là cười lạnh một cái lên tiếng. Địa giáp thử này là yêu thú chuyên đi tìm lấy bổ huyết sâm làm tài nguyên đến tu hành cùng đột phá, đương nhiên đối với lại mùi vị của bổ huyết sâm một chuyện, con này yêu thú rất là mẫn cảm rồi. Khi cái tên Trần Vân Thanh đem một gốc bổ huyết sâm đầu tiên đào lên, mùi thơm của bổ huyết sâm phát ra đã động đến địa giáp thử, con này ngu xuẩn yêu thú ngay lập tức bỏ hai người bọn họ quay lại đối phó với lại Trần Vân Thanh. Địa giáp thử đây tuy là tương đương với lại yêu giả thất trọng hậu kỳ nhân tộc cường giả, có điều lực lượng phòng ngự biến thái, có thế cùng yêu giả bắt trọng sơ kỳ đối chiến mà bất bại, ai Trần Khôi hắn cũng liền muốn xem, chỉ với yêu giả lục trọng Trần Vân Thanh, không có sự trợ giúp của hai người bọn họ, tên này lấy cái gì cùng địa giáp thử chống lại? Chờ tên này bị địa giáp thử làm thịt, khi đó tất cả tài nguyên của Trần Vân Thanh liền là của hai người bọn họ tất, cuối cùng hắn cũng muốn xem người nào mới là chân chính ngư ong. Chúng ta cũng nên chờ xem một chút xem sao. Trần Hầu Cảnh cũng là gật đầu một cái. Ngư ong đắc lợi, từ xưa đến nay người nào cũng làm muốn, Trần Hầu Cảnh hắn đây cũng không phải là người quang minh chính đại gì, đương nhiên cũng liền là muốn thừa lúc nước đục thả câu. Lần này tốt nhất là địa giáp thử cùng Trần Vân Thanh hai người lưỡng bại câu thương, khi đó bọn họ không chỉ có trong tay bổ huyết sâm, còn là thi thể của địa giáp thử, nhất giai thất phẩm yêu thú, như đem bán cho những cửa hàng chuyên kinh doanh yêu thú các loại, cũng là được không ít hơn 300 đồng bảng, tương đương với lại 3 viên nội khí đan rồi, đây là tài nguyên không thể nào bỏ qua được, ai trong lòng có ý nghĩ như thế, nên hai người Trần Hầu Cảnh không có ý định rời khỏi nơi này mã. Hoành Lĩnh cũng không có ý định lên trợ giúp Trần Vân Thanh một tay, cả hai đứng tại một bên, âm thầm quan sát địa giáp thử cùng Trần Vân Thanh đại chiến, có cơ hội mà nói, cả hai liền nhào lên cho hai tên kia một đao chí mạng. Dầm dầm. Xẹt. Chít chít. Mày thật sự muốn cùng tao liều mạng? Dùng ảnh bộ tránh khỏi công kích của địa giáp thử, Trần Vân Thanh hơi có chút nhíu mày, nhìn cái này ánh mắt đỏ bừng địa giáp thử, lên tiếng hỏi. Chít chít. Nha. Mình cũng thật ngu ngốc, con này yêu thú sao có thể nói chuyện được kia chứ? Trần Vân Thanh khẽ gõ nhẹ cái đầu mình một cái, thầm trách mình có chút ngu ngốc. Yêu thú tại cái này yêu giả thế giới, tuy có chút tà môn, thực lực cũng khá là kinh thế, nhưng mà để có thể mở miệng nói chuyện cùng nhân tộc đối thoại, trừ những loại đặc thù yêu thú ra, cũng phải là đến ngũ giai yêu thú, tức là phải tương đương với lại yêu vương cảnh giới của nhân tộc thì mới có thể nói chuyện được. Con này địa giáp thử mới là nhất giai yêu thú, sao có thể mở miệng nói chuyện được kia chứ? Cũng được. Như mày đã phá hỏng chuyện tốt của tao, như vậy thì đi chết đi. Linh xả xuất động. Sắt. Trần Vân Thanh không thể cùng cái này địa giáp thử câu thông, cũng liền là không có khả năng bỏ qua bổ huyết sâm tu lấy, đã như vậy cũng chỉ có thể có một trận chiến. Đối với lại địa giáp thử này, trong lòng của hắn cũng liền là có không ít oán hận, tên xuất sinh này cùng hai tên Trần Hầu Cảnh bên kia đại chiến thì cứ việc đại chiến đi, quan tâm bên hắn nơi này làm cái gì không biết nữa, như vừa rồi không phải là hắn cảnh giác cao độ, liền là đã bị con này địa giáp thử đánh lén đến toi mạng mất rồi. Giờ đây nó còn không có bỏ qua cho hắn, như thế hắn cũng chỉ còn đường đưa cái này địa giáp thử lên đường mà thôi. Xẹt. Xẹt. Ken ken rắc. Dầm. Xẹt. nhất giai trung phẩm yêu binh của tao. Trần Vân Thanh sau một hồi công kích liền là nhanh chân chạy ra cách địa giáp thử hơn 20 mét có hơn, nhìn lại thanh kiếm mà mình khó khăn lắm mới đạt được nó trong tay của Trần An tên kia giờ này đã bị chấn gãy mất nửa đoạn, hắn là không khỏi đau lòng lên tiếng nói. Một chiêu kinh xà xuất động kia, tận dụng ảnh bộ cảnh giới vừa đủ cũng như sự chậm chạp của địa giáp thử, Trần Vân Thanh hắn được như ý nguyện đến gần địa giáp thử, một kiếm kia hắn nhắm trúng ngay cổ của địa giáp thử, nghĩ đến với một chiêu kiếm kia, địa giáp thử liền sẽ bị đâm xuyên qua cái cổ, chết không thể nào chết hơn. Ý nghĩ là rất tốt, nhưng sự thật lại khá là tàn khốc. Thanh kiếm cấp bậc mà hắn dùng lên đến nhất giai trung phẩm yêu binh không thể nào đâm xuyên qua lớp da phòng ngự của địa giáp thử, đừng nói đâm xuyên cần cổ, ngay cả tạo ra một vết thương nhỏ cho địa giáp thử, hắn đây cũng là không có làm được. Không những là như thế, địa giáp thử một cái móng vuốt đảo qua, thanh kiếm của hắn liền là bị gãy mất nửa đoạn, như không phải hắn đây thân pháp có chút ảo diệu, hiện tại có thể đã bị chết dưới một chảo kia của địa giáp thử mất rồi. Đến hiện tại mới thôi, hắn mới hiểu được địa giáp thử lớp da bên ngoài phòng ngự là biến thái đến cái loại nào trình độ. Như không có nhất giai thượng phẩm yêu binh hay thậm chí là nhị giai hạ phẩm yêu binh trong tay, rất khó có thể xuyên qua được phòng ngự của cái này địa giáp thử, đem nó diệt sát. Nhất giai thượng phẩm yêu binh hay nhị giai hạ phẩm yêu binh hiện tại đối với lại Trần Vân Thanh hắn chỉ có thể nói là hy vọng xa vời, không có mấy thực tế. Xẹt, rào rào, rầm rầm. Địa giáp thử tuy linh trí khá thấp, nhưng trực giác nói cho nó biết cái tên nhân tộc trước mắt này rất nguy hiểm, cơ hồ còn nguy hiểm hơn hai tên tiểu tạp cá bên kia mà nó mới đối phó nữa, nhất là tên nhân tộc này còn đào lấy bổ huyết sâm của nó. Thế là nó cũng không có cho Trần Vân Thanh thời gian nghỉ ngơi quá lâu, ngay khi một chảo không thể nào làm thương tổn gì đến cho người thiếu niên này, nó liền là ngay lập tức ra tay. Dựa vào uy thế phòng ngự vô địch của mình, nó chỉ cần công kích địch nhân, không cần thiết đến chuyện phải quay đầu lại phòng ngự. Dầm dầm, rào rào, xẹt. Như thế này mãi cũng không phải là cách hay. Một lần nữa tránh thoát khỏi sự công kích của địa giáp thử, Trần Vân Thanh chạy ra bên ngoài cách địa giáp thử hơn 50 mét khoảng cách, hơi có chút nhíu mày suy nghĩ nói nhỏ. Thời gian một khắc qua đi, hắn dù chỉ thi triển ảnh bộ tầm tiểu thành chi cảnh, cũng là có thể nhẹ nhàng thanh thoát đi khỏi công kích của địa giáp thử, đơn giản cái này địa giáp thử tốc độ không có nhanh cho lắm, nó chỉ chuyên về phòng ngự là giỏi. Không những như thế, hắn còn cầm đoạn kiếm trong tay mình, đi công kích các bộ vị trên thân thể của địa giáp thử. Nhưng đáng tiếc, hắn có đâm hay chém vào thân thể của địa giáp thử này bao nhiêu nhát, cũng chẳng có làm gì được nó cả, căn bản hắn không có khả năng làm cho cái này địa giáp thử bị thương. Tình cảnh này kéo dài, với Trần Vân Thanh hắn đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì, nên nhớ thực lực của hắn kém cái này địa giáp thử khá xa, như chiến đấu thời gian kéo dài, phần thiệt hại chỉ thuộc về Trần Vân Thanh hắn mà thôi, nhất là hắn biết, dù có tiếp tục chiến đấu, cũng không thể làm được gì cái này địa giáp thử. Quan trọng hơn, vẫn còn hai tên yêu giả thất trọng sơ kỳ Trần Hầu Cảnh đang tại đứng xem kịch vui bên kia, hắn là biết đến, như mình thực lực xuống thấp, nội lực trong cơ thể hao tổn, hay là để cho địa giáp thử đả thương, hai tên đồng môn bên kia sẽ là hai người ra tay với hắn tàn nhẫn nhất. Không những là như thế, trong lòng của Trần Vân Thanh hắn hiện tại cảm ứng đến một cổ bất an hơi thở xung quanh nơi đây, dù nó rất mờ nhạt, nhưng dựa vào thần bí ngọc bài, hắn vẫn còn có thể cảm nhận ra được. Đáng sợ hơn, cái cổ hơi thở nguy hiểm này đối với lại hắn không có ý gì tốt, không rời khỏi nơi này sớm, rất lớn khả năng mình liền sẽ gặp phải nguy hiểm rồi. Ân, mày vẫn còn có một cái điểm yếu, lần này xem mày còn có thể thoát chết được nữa không. Chương 42, chật vật trốn chết. Chương 42, chật vật trốn chết. Đang khi muốn rời đi nơi này ý nghĩ, Trần Vân Thanh nhìn lại bên kia địa giáp thử hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn, như muốn tấn công hắn lần tiếp theo. Linh quang trong đầu đông nhiên lóe lên, Trần Vân Thanh là đã biết, địa giáp thử này yếu điểm là ở nơi nào, cũng như phải làm như thế nào mới có thể đem cái này địa giáp thử cấp thu thập được rồi. Kinh xà xuyên sơn. Sắt. Như đã phát hiện ra điểm yếu của địa giáp thử, Trần Vân Thanh hiện tại là bỏ qua những cái tạp niệm không cần thiết, tập trung toàn bộ tinh thần vào cái này chiêu kiếm, chỉ thấy thân thể của hắn nhanh như một tia chớp, cầm trong tay một cái đoạn kiếm kia, hướng địa giáp thử công kích mà đến, khí thế bài sơn đảo hải. Giống rầm rầm. Không nghĩ đến điểm yếu của địa giáp thử lại là tại đôi mắt của nó. Trần Hầu Cảnh nhìn bên kia địa giáp thử bị Trần Vân Thanh một chiêu kiếm đâm xuyên từ mắt trái qua não bộ, đang hùng vây dây chết bên kia, không khỏi có chút thất thần nói nhỏ. Thứ hắn chờ mong không phải là một màn xảy ra trước mắt mình đây, thứ hắn mong chờ nhất là Trần Vân Thanh bị địa giáp thử cấp diệt, không nữa cả hai cũng là lưỡng bại câu thương, khi đó cả hai đều sức cùng lực kiệt, hai huynh đệ mình tiến lên đem cả hai giết đi, đây mới là kết quả hoàn mỹ nhất. Nhưng không nghĩ đến, sau một hồi trốn tránh, Trần Vân Thanh liền là tìm ra điểm yếu của địa giáp thử, liền một kiếm kết liễu nó, làm cho mọi tính toán của hắn liền là rơi vào khoảng không mất rồi. Nếu biết được điểm yếu của địa giáp thử, hai người chúng ta đã đem nó kết liễu từ lâu. Trần Khôi có chút không cam lòng lên tiếng nói. Đôi mắt kia chính là điểm yếu lớn nhất của địa giáp thử, Trần Vân Thanh kia đã tìm ra cùng dễ dàng diệt sát địa giáp thử. Giá như lúc nãy chiến đấu hai minh đệ bọn họ đây phát hiện ra sớm hơn, liền là có thể đem địa giáp thử dẹp điên, sau đó liền có thể nhanh chóng đến thu lấy bổ huyết sâm cũng như thi thể của địa giáp thử. Hiện tại tất cả những cái này đều thuộc về Trần Vân Thanh kia, nói thật hắn rất là không có cam tâm á cũng chưa hẳn như chúng ta nghĩ. Trần Hầu Cảnh nghĩ ngợi một chút, liền là hơi có chút lắc đầu. Hắn nghĩ lại như cách đây không lâu, hai người mình phát hiện ra điểm yếu của địa giáp thử như là Trần Vân Thanh, liệu có thể đem được địa giáp thử nhanh chóng kết liễu như lời của Trần Khôi nói hay là không? Kết quả hắn liền là lắc đầu phủ nhận. Thứ nhất trong tay bọn họ không có một kiện yêu binh cầm vào tay, không thể nào công kích địa giáp thử theo cách của Trần Vân Thanh được. Thứ hai nữa là dù bọn họ có được yêu binh trong tay, nhưng cũng khó khăn có thể làm được như Trần Vân Thanh. Nguyên nhân là do bọn họ không có một bộ thân pháp yêu kỹ lợi hại như Trần Vân Thanh, không thể nào tiếp cận được địa giáp thử một cách nhanh chóng mà địa giáp thử không kịp phòng ngự như Trần Vân Thanh được. Nên nhớ địa giáp thử tuy là đối với cái kia Trần Vân Thanh tỏ ra chậm chạp là vì Trần Vân Thanh thân pháp quá nhanh, thực tế địa giáp thử tốc độ cũng không hề kém, ít nhất là đối với lại yêu giả cảnh giới bọn họ đây. Một khi tốc độ không có đủ nhanh, địa giáp thử đóng lại hai mắt, khi đó dù là có bản lĩnh đến đâu, cũng không thể nào làm gì được nó cả. Mà luận về tốc độ loại này, đây không phải là sở trường của hai người bọn họ đây, kết lại dù biết được điểm yếu của địa giáp thử, hai người bọn họ cũng không thể làm gì ngoài chạy trốn một việc. Nơi đây không còn việc của chúng ta nữa, nên rời khỏi nơi đây thôi. Trần Hầu Cảnh thu hồi lại ánh mắt quan sát Trần Vân Thanh cùng địa giáp thử bên kia, quay đầu lại hướng phía sau lối ra Mã Hoành Lĩnh rời đi. Nơi đây chuyện, Trần Vân Thanh đã là chiếm lấy thượng phong tuyệt đối, giờ đây không còn có địa giáp thử, không có bất kỳ một hai có thể ngăn cản Trần Vân Thanh thu thập mười mấy gốc bổ huyết sâm còn lại, như hai người bọn họ còn ở lì tại đây không đi. Một khi Trần Vân Thanh quay lại tính sổ chuyện vừa rồi hai người bọn họ quanh tay đứng nhìn, khi đó chỉ sợ là có muốn đi cũng là đi không xong được. Nghĩ đến cái thân pháp như ma quỷ của Trần Vân Thanh, đến giờ này hắn vẫn còn cảm thấy lạnh mình. Xem ra lời nói tên Trần Vân Thanh này độc bá yêu giả thất trọng cảnh giới là không có sai, sau này hai người bọn họ đây cũng chỉ có nước túi đầu trước mặt Trần Vân Thanh, chí ít là tại nơi này Đại Mộc Lâm. Hầu Cảnh sư minh, khoan đi đã. Ân, mày lại muốn làm cái chuyện gì nữa? Đi được vài bước, không có trông thấy Trần Khôi đi cùng, tên này còn là gọi hắn lại nữa, hắn cũng thật không hiểu, Trần Khôi trong lòng đang là đánh cái gì chủ ý. Trần Hầu Cảnh biết Trần Khôi không có cam tâm dâng ra một miếng bánh lớn như thế cho Trần Vân Thanh, hắn đây cũng là có cùng chung tâm trạng như thế, nhưng không cam tâm thì có thể làm được cái gì? Nên nhớ hiện tại thực lực của bọn họ bị giáng xuống còn yêu giả thất trọng sơ kỳ, không còn là yêu giả bắt trọng hậu kỳ như trước, với thực lực này đi thu thập mấy tên bình thường yêu giả lục trọng là dư sức. Nhưng mà đối phó với lại những thiên tài như là Trần Vân Thanh, như vậy còn kém quá xa, đi lên nạp mạng cũng không quá đáng lắm. Trần Hầu Cảnh hắn đây còn là chưa muốn chết cho lắm, nên không có ý định đi lên cùng Trần Vân Thanh tranh đoạt, như Trần Khôi có ý định đó, hắn cũng chỉ có thể chúc Trần Khôi may mắn mà thôi. Hầu Cảnh sư minh, anh nhìn bên kia một lần nữa đi xem sao. Trần Khôi không có hiểu Trần Hầu Cảnh trong lòng đang là suy nghĩ cái gì. Hắn vẫn là nhất quyết không có rời đi, còn là chỉ tay về bên kia hướng Trần Vân Thanh cùng địa giáp thử khu vực, thần sắc khá là kinh dị mở dạng. Bên kia có chuyện gì ngoài Trần Vân Thanh đang đảo lấy bổ huyết sâm mang về đâu chứ? Đây là lời mà Trần Hầu Cảnh muốn nói, chỉ có điều sau khi nhìn kỹ lại, hắn liền là nuốt lại những lời nói vừa rồi mình muốn nói ra. Trần Vân Thanh nơi đó đúng là không có như hắn dự định đang đảo lấy bổ huyết sâm mở dạng, mà là đang chật vật trốn chết, nhìn qua còn đang là bị thương không nhẹ nữa, tạo ra cái này hoàn cảnh, là do bên kia bỗng nhiên xuất hiện một cái thanh niên hơn 20 tuổi bộ dáng, tu vi yêu giả bắt trọng hậu kỳ, đang là cực lực truy sát Trần Vân Thanh, cứ như hai người có thâm thù đại hận gì mở dạng. Trần Nhật, tên này vì sao lại muốn giết Trần Vân Thanh? Định Thần nhìn kỹ lại, Trần Hầu Cảnh cũng liền là phát hiện ra người mà truy sát Trần Vân Thanh hiện tại là ai. Đây là Trần Nhật, luyện khí phòng một cái lão đại, tu vi không hề kém, tại bên trong ngoại viện đệ tử Trần gia có người nói Trần Nhật tại hàng yêu giả bắt trọng vô địch thủ, danh tiếng cực kỳ thịnh. Năm ngoái khi hai minh đệ bọn họ còn chưa có phạm phải gia quy bị hàng tu vi đánh đến Đại Mộc Lâm nơi này, cũng là tại bên kia luyện khí phòng của Trần gia lan lộn. Đương nhiên là đối với lại sự khủng bố của Trần Nhật, hắn liền là hiểu rõ hơn ai cả. Không quá khi nói, dù hắn cùng Trần Khôi hai người còn cường thịnh như trước đây, liên thủ lại cũng chưa chắc có thể đánh lại Trần Nhật người này. Một đại nhân vật như thế này, không tại bên kia Trần phủ Lương Phúc, đi đến nơi này để mà làm gì? Vì mấy gốc bổ huyết sâm hay sao? Nghĩ lại rất là hợp lý, hắn nghe nói tại ngoại viện Trần Nhật cũng là một cái nghèo ra, tiền bạc đối với tên này khá là thiếu, có vì mấy gốc đáng giá mấy trăm đồng vàng bổ huyết sâm mà đến nơi này Mã Hoành Lĩnh tranh đoạt cùng mấy người bọn họ cũng là có thể hiểu được. Cụ thể thế nào tôi không có biết, nhưng mà tôi hiểu lần này Trần Vân Thanh tên kia phải gặp xui xẻo. Trần Khôi cười lạnh liên tục lên tiếng nói. Hắn ban đầu cũng liền là có ý nghĩ như Trần Hầu Cảnh như thế, Trần Nhật tên này vì mười mấy gốc bổ huyết sâm cùng Trần Vân Thanh tranh đoạt dẫn đến động thủ, nhưng càng nhìn kỹ, hắn liền là cảm thấy không được giống cho lắm. Trần Nhật tên kia vừa xuất hiện không nói không rằng liền là nhanh chóng ra tay công kích Trần Vân Thanh, còn là có dấu hiệu đánh lén nữa, chiêu nào chiêu nấy đều là sát chiêu, muốn dồn Trần Vân Thanh vào chỗ chết, còn là không cho Trần Vân Thanh tên kia giải thích hay là đàm phán bất kỳ điều gì, cái này rất là không hợp thói thường. Chương 43 Thâm cơ thâm trầm. Chương 43, thâm cơ thâm trầm. Xưa nay đệ tử bên trong Trần gia tranh đoạt bảo vật hay linh thảo các loại, trừ quá mức quý hiếm mới phải tận diệt đối thủ để độc chiếm ra, còn lại vẫn là tranh đấu trong hòa bình. Bên kia bổ huyết sâm, đây là thảo dược khá cấp thấp, còn chưa đáng để Trần Nhật phải ra tay tàn sát đồng môn như thế kia. Như để chuyện này truyền về Trần phủ, Trần Nhật không thể nào tránh khỏi chuyện bị phạt nặng, nên nhớ còn có hai người bọn họ đây chứng kiến rõ ràng à nha. Trần Vân Thanh có gặp xui xẻo hay không còn khó nói, nhưng hai người chúng ta khả năng có nguy hiểm. Trần Hầu Cảnh nhìn bên kia Trần Vân Thanh đang di chuyển về hướng của hai người bọn họ nơi đây, ánh mắt khá là ngưng trọng, lên tiếng nói. Hầu Cảnh sư minh, ý của anh là? Nghe lời nói vừa rồi của Trần Hầu Cảnh, Trần Khôi không hiểu như thế nào liền là đánh một cái dùng mình, nghĩ đến một cái khả năng, trong lòng hắn càng là lạnh giá. Sẽ không phải là vì chuyện hai người bọn họ có mặt tại đây ngay lúc này nhìn thấy thứ mà mình không nên nhìn, để rồi mang đến họa sát thân đó chứ? Không cần nghĩ nữa. Chúng ta đi, lập tức rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Trần Hầu Cảnh thần sắc cực độ sợ hãi lên tiếng. Trần Vân Thanh cách hai người bọn họ còn không đến 200 mét, di chuyển có chút thần tốc, Trần Nhật cũng liền là đuổi theo ngay phía sau, cơ chí như Trần Hầu Cảnh hắn như thế nào không cảm thấy được nguy hiểm đang cận kề. Trần Vân Thanh không có khả năng đánh lại Trần Nhật, nên chọn con đường chạy trốn, cách tốt nhất là chạy ra bên ngoài Mã Hoành Lĩnh, lấy độc giác mã chạy trở lại Đại Mộc Lâm, thậm chí là chạy về Trần phủ có trạm Trần Nhật muốn sát hắn một chuyện. Giữa đường đi Trần Vân Thanh kia không có ngần ngại gì mà không có đem hắn cùng Trần Khôi đi ra ngăn cản Trần Nhật một chút đỉnh thời gian. Đây là tất cả dự tính trong lòng của tên tiểu nhân thâm độc Trần Vân Thanh kia khi chạy thục mạng đến nơi này vị trí của hai người bọn họ. Còn bên kia Trần Nhật cũng liền sẽ không có bỏ qua cho hai người bọn họ, đơn giản là vì hai người bọn họ đã nhìn thấy được những gì không nên nhìn thấy, mọi chuyện xấu xa của Trần Nhật như có thể đem Trần Vân Thanh diệt đi đều là nằm dưới sự quan sát của hai người bọn họ đây, không muốn chuyện này chuyển ra bên ngoài cho người khác biết, biện pháp tốt nhất là giết người diệt khẩu, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ được bí mật của mình mà thôi. Dù là Trần Vân Thanh hay là Trần Nhật, cả hai đều sẽ không có bỏ qua cho bọn họ huynh đệ dù bất kỳ lý do gì, cái này hắn là nên nghĩ đến sớm hơn khi mà nhìn thấy Trần Nhật xuất hiện động thủ cùng Trần Vân Thanh mới đúng, sau đó nhanh chóng rời đi mới là thượng sách. Đằng này còn là ngu muội xem như không có chuyện gì, còn là bình tĩnh quan sát bình luận hai người kia nguyên nhân động thủ, không hiểu được đến là ai cho hai người bọn họ lá gan cùng thực lực cùng hai người kia chơi đùa thế không biết. Được. A dầm. Phúc. Ta thật sự hối hận a. Trần Khôi nhìn đến tại phía trước ngực của mình một cái động máu, liền là Đức Quãng nói lời hối hận tự tâm can. Hắn nhớ ngay sau khi Trần Hầu Cảnh rời đi, hắn tỉnh táo lại nghĩ đến hậu quả cũng liền muốn cùng Trần Hầu Cảnh nhanh chóng rời khỏi nơi này, chỉ là hắn lên tiếng được một nửa, chân vừa nhấp lên muốn chạy liền là tai họa kéo đến. Trần Vân Thanh bóng mở khẽ lướt qua sau, Trần Nhật quyền ảnh liền kéo đến, nó nhanh đến nỗi hắn chưa có chớp mắt liền đã bị trúng đòn, giờ đây hắn liền là không còn có cái cơ hội để mà hối hận nữa rồi. Ong. Dầm. A phốc. Ta không nên đi đến nơi này. Ngay sau Trần Khôi bị diệt, Trần Hầu Cảnh cũng liền là ngay sau đó đi theo bước chân của Trần Khôi, người động thủ với lại hắn cũng không phải ai khác chính là Trần Nhật, cái kia hỏa diễm quyền ảnh đặc trưng của Trần Nhật, hắn liền là không thể nào nhận sai cho được. Đáng tiếc cho hắn, dù là đã cảm nhận được nguy cơ, suy nghĩ thấu đáo thiệt hơn, cố tình chạy đi thật nhanh khỏi nơi này Mã Hoành Lĩnh, nhưng mà chung quy lại, thực lực của hắn quá kém, thân pháp yêu ký lại không thể nào tu luyện bất kỳ một môn nào, kết quả vẫn là không thể nào chạy thoát được độc thủ của Trần Nhật tên kia. Như có cơ hội làm lại, hắn liền sẽ rời đi ngay khi không thể nào đánh lại địa giáp thử. Không, phải nói là trước đó khi nghe được tên yêu giả tam trọng kia lời nói nơi đây Mã Hoành Lĩnh có bổ huyết sâm, hắn không nên vì lòng tham mà đến nơi này, ở lại Đại Mộc Lâm làm tiếp thêm mấy tháng nữa là mãn hạn hình phạt, hắn có thể quay trở lại Trần phủ lực rồi, đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận để ăn. Xoẹt, xoẹt. Nhanh nữa đi, phải cố gắng chạy thật nhanh, chỉ còn 1 km nữa ta liền có thể an toàn. Vừa dùng hết tốc độ để chạy khỏi Mã Hoành Lĩnh nơi này, Trần Vân Thanh liền là tự động viên bản thân. Trần Hầu Cảnh tên kia nghĩ không có sai, Trần Vân Thanh hắn chạy ra hướng bên này, chính là muốn đến nơi cất giấu độc giác mã. Chỉ cần tìm đến độc giác mã vị trí, lợi dụng độc giác mã tốc độ, hắn liền là có thể bình an thoát khỏi sự truy sát của Trần Nhật tên kia. Dùng hai người Trần Hầu Cảnh làm vật cản đường, đây cũng là không có cách nào, tại sinh tử quan đầu như thế này, nên là dùng ra bất kỳ cái thủ đoạn nào, miễn sao có thể bình an thoát nạn. Đạo lý này tại địa cầu bên kia một khi lâm vào nguy hiểm vì làm nhiệm vụ, Trần Vân Thanh hắn liền là hiểu rõ ràng hơn ai cả. Hơn nữa hai người Trần Hầu Cảnh kia có chết cũng là chết không hề oan ức một chút nào, chính hai tên kia là muốn ở lại nơi này chờ đợi hắn cùng địa giáp thử lưỡng bại câu thương, từ đó nhặt lấy của hời trong tay. Có ý nghĩ tiếc thì cũng là nên chuẩn bị gánh lấy hậu quả không như mong muốn nếu có. Cái gì? Không thể nào. Sau mấy phút thời gian chạy thục mạng, Trần Vân Thanh cuối cùng cũng là chạy được đến nơi mà hắn giấu độc giác mã đi, nhưng mà thứ hắn nhìn thấy được trước mắt không phải là một con lành lặn bà mã, mà chỉ là một khối thi thể độc giác mã tràn đầy mùi khét lẹt như bị người ta nướng cháy một dạng, chết không thể nào chết hơn. Nhìn qua hắn cũng liền là biết được, đây là kiệt tác do Trần Nhật làm ra, liệt ảnh quyền mang theo dương cương nội lực, cái này Trần Vân Thanh hắn đã được lĩnh giáo qua, hắn còn là chút nữa đã chết trong tay loại quyền phổ này của Trần Nhật kia mà. Trần Nhật tên này làm cũng thật là tuyệt, vì không muốn cho hắn rời đi, liền là dùng đến chiêu thức sát đi độc giác mã của hắn, chết con đường trở lại một cách nhanh nhất có thể của Trần Vân Thanh hắn đây, tâm cơ thâm sâu, tính toán cẩn thận, không khỏi làm cho Trần Vân Thanh hắn khâm phục sát đất. Như tên này tại địa cầu bên kia thế giới gia nhập quân đội hay là xã hội đen đoàn hội, chắc chắn sẽ tạo nên một cái sự nghiệp lẫy lừng nên cho mà xem. Làm thế nào để có thể từ trong tay của Trần Nhật sống sót trở lại đây? Trần Vân Thanh biết hiện tại không phải là lúc đi khen ngợi đối thủ của mình, hạ thấp bản thân, mà phải nghĩ ra biện pháp làm thế nào mới có thể thoát khỏi sự truy sát của Trần Nhật tên kia, đây mới là việc cấp thiết nhất hiện tại của hắn. Đối thủ lần này của hắn quá mức là lợi hại, không tính đến mưu kế, chỉ nói đến thực lực, cũng liền là đã bỏ xa Trần Vân Thanh hắn mấy cái con phố. Yêu giả bắt trọng hậu kỳ, nhất giai thượng phẩm yêu kỹ liệt ảnh quyền tu luyện đến đại thành chi cảnh, ngay cả thân pháp yêu kỹ tên kia cũng liền có thể tu hành đến tiểu thành, loại này biến thái, đã tương đương với lại một tôn yêu giả cửu trọng sơ kỳ cường giả mất rồi. Dù Trần Vân Thanh hắn có 3 đầu 6 tay, cũng liền là không thể nào lấy yêu giả lục trọng tu vi đi chống lại người có yêu giả cựu trọng chiến lược cho được. Thậm chí có thể từ trong tay của Trần Nhật chạy thoát đến được nơi đây, phần lớn là do may mắn, một phần cũng là do Trần Nhật tên kia không thể nào ngờ được hắn lại có thể tại yêu giả lục trọng đột phá một môn thân pháp nhất giai thượng phẩm yêu kỹ đến đại thành chi cảnh duyên cớ. Thế cho nên cùng Trần Nhật đối đầu, liền là không có nằm trong suy nghĩ của hắn đây từ lâu, dư lại cũng chỉ có thể chạy, phải làm sao chạy thoát được từ trong tay của Trần Nhật người này. Mình vẫn còn một cơ hội rời khỏi nơi này. Linh quang lóe lên, Trần Vân Thanh liền là nghĩ đến một chuyện, có thể giúp hắn rời khỏi nơi này. Chương 44, thủ án thâm sâu. Chương 44, thủ án thâm sâu. Kia là con độc giác mã của Trần Hầu Cảnh hai người để lại. Hai người kia có thể đi đến được nơi này Mã Hoành Lĩnh một cách nhanh chóng như thế, hai người Trần Hầu Cảnh như không có sử dụng độc giác mã làm phương tiện đi lại, Trần Vân Thanh hắn sẽ không có tin. Còn có phương tiện đi đến nơi này của Trần Nhật nữa. Tên kia theo đuôi hắn đến tận nơi đây, nói không có thú cơ gì Trần Vân Thanh cũng không tin tưởng lắm. Trần Vân Thanh hắn cũng liền không có tin, Trần Nhật tính toán kỹ đến nỗi ngay cả độc giác mã của hai người Trần Hầu Cảnh cũng liền có thể giết đi. Dù tên này có ý như thế, nhưng là muốn tìm ra độc giác mã của hai người Trần Hầu Cảnh cũng là một cái vấn đề, khi đến nơi đây hắn có nhìn qua, không hề thấy độc giác mã của Trần Hầu Cảnh hai người kia đâu, chứng tỏ hai người kia làm việc cũng khá cẩn thận, tâm cơ không hề kém. Trần Vân Thanh hắn hiện tại, chỉ cần tìm ra độc giác mã của Trần Hầu Cảnh hai người, liền sẽ có rất lớn cơ hội rời khỏi nơi đây. Xoẹt. Trần Vân Thanh, mày cũng đừng có nghĩ đến chuyện tìm độc giác mã của hai người Trần Hầu Cảnh cho mất công, hai cái con ngựa kia tao là đã tiễn bọn chúng lên đường từ lâu rồi. Trần Nhật là lấy nhanh nhất tốc độ đi đến cách Trần Vân Thanh không xa, nhìn đến Trần Vân Thanh tên này có ý định tiếp tục tìm kiếm độc giác mã để mà rời khỏi nơi này, hắn là không khỏi hài hước lên tiếng nói. Trần Nhật hắn làm việc, xưa đến nay đều là cẩn thận từng ly từng tí, tính toán không có bỏ sót, chuyện đem đường lui của đối phương triệt đi như thế này, làm sao hắn không có chuẩn bị chu toàn cho được. Không chỉ là ngựa của Trần Hầu Cảnh hai người cùng Trần Vân Thanh, ngay cả độc giác mã hắn đưa đến đây, cũng bị hắn làm thịt nốt. Nghĩ lại tính toán trước đây của mình, hắn liền là cảm thấy hết sức là đúng đắn, ai có thể nghĩ Trần Vân Thanh tên này chỉ có yêu giả lục trọng lại khó chơi đến như thế này. Như không phải hắn nhanh trí mà nói, hiện tại chỉ e là Trần Vân Thanh đã chạy mất đi từ lâu. Trần Nhật, tao với mày từ trước đến giờ không hề có cái gì thủ án, mày vì sao phải ép tao vào tuyệt lộ mới cam lòng? Nghĩ đến lời nói của Trần Nhật sẽ không có sai bao nhiêu, xem ra muốn nhanh chóng thoát khỏi sự truy sát của Trần Nhật một cách nhanh chóng đối với lại Trần Vân Thanh hắn hiện tại liền là không có thực tế, nhưng cơ hội cái này Trần Nhật không có động thủ với hắn một cách dồn dập, hắn liền là nêu ra nghi vấn chất chứa khá lâu tại trong lòng. Trần Nhật này khi mới xuất hiện, liền là dùng sát chiêu muốn dồn hắn vào con đường chết một cách nhanh chóng nhất có thể. Khi đó không những là Trần Khôi hai tên kia không hiểu, mà ngay cả Trần Vân Thanh hắn cũng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trần Nhật đại danh tại ngoại viện đệ tử một khu vực thanh danh vang dội, Trần Vân Thanh hắn đương nhiên là có nghe nói đến. Trước đây với thực lực chỉ có yêu giả lục trọng trung kỳ cũng như chiến lực chỉ tại hàng mặt dệm, Trần Nhật đối với lại Trần Vân Thanh là một tôn đại thần cao không thể nào với đến được, chỉ có thể thật sâu ngưỡng mộ, ngay cả gặp mặt Trần Nhật trước đây Trần Vân Thanh cũng liền không dám, đừng nói đến chuyện đắc tội với lại người này để rồi y phải đích thân đến nơi này tìm kiếm ra tay diệt hắn cho bằng được. Trần Minh người này, mày là có quen biết chứ? Nghĩ đến Trần Vân Thanh làm thế nào cũng liền không thể nào thoát được bàn tay của hắn lần này, Trần Nhật hắn cũng liền là khai ân muốn cho Trần Vân Thanh tên này là một cái con ma minh bạch. Trần Minh tao đương nhiên là quen biết. Trần Vân Thanh rất nhanh gật đầu nói. Đâu chỉ là quen biết thôi đâu, tầm gần 10 ngày trước đây, khi hắn mới trùng sinh đến cái này yêu giả thế giới, còn chính tay đem Trần Minh làm thịt nước kia. Đây cũng là không có cách nào, ai bảo tên kia một hai muốn đưa Ngô Tiểu Diễm cùng với lại hắn đây vào chỗ chết đâu, như được làm lại một lần nữa, hắn cũng sẽ ra tay đem Trần Minh làm thịt như thường. Ân, khoan đã. Trần Nhật này vừa hỏi hắn chuyện liên quan đến Trần Minh, không phải tên này cùng Trần Minh có cái gì quan hệ đó chứ? Không thể nào đâu, Trần Vân Thanh hắn lục soát lại ký ức một hồi, Trần Minh sinh ra tại Trần Gia Trấn, phụ thân của Trần Minh làm một chút sinh ý nhỏ, có bà vợ quản cực nghiêm, trong nhà chỉ có duy nhất tên này là Độc Đình, từ trước đến nay chưa hề nghe nói đến phụ thân của Trần Minh tỏm kem bên ngoài, đương nhiên cũng là không có chuyện Trần Minh có người ca ca hay tỷ tỷ gì rồi. Trần Nhật tên này có khi nào đã nhận nhầm người hay là không? Trần Minh chính là em trai của ta, còn nguyên nhân gì không có công bố rộng rãi ra bên ngoài? Tao cũng không cần phải đi giải thích với cho mày biết. Trần Nhật nhàn nhạt lên tiếng nói. Hắn cùng Trần Minh là huynh đệ ruột thịt, nhưng là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Mẫu thân của hắn năm xưa cùng phụ thân của hắn Trần Á Bình yêu thương nhau, liền kết thành phu thê. Đáng tiếc là hai người vì một chút hiểu lầm gì đó, liền là xa cách. Phụ thân hắn trở lại Trần Gia Trấn lấy vợ sinh con, sinh ra Trần Minh người này. Đây là một chuyện không lấy gì là tốt đẹp, hắn là không muốn nhiều người biết về chuyện gia đình hắn thế này. Mấy hôm trước, hắn nghe đám người Trần Ánh Dương kia đến hội báo nói là Trần Minh tên đệ đệ của hắn đã chết rồi, còn là chết tại trong tay của Trần Vân Thanh tên này. Nghe được tin tức kia, cũng như nhận được lời cầu xin giúp đỡ từ phụ thân hắn bên dưới Trần Gia Trấn, hắn liền là quyết tâm muốn diệt trừ Trần Vân Thanh. Sau khi điều tra kỹ lưỡng về tin tức của Trần Vân Thanh, biết được tên này đến nơi đây thu thập bộ huyết sâm, hắn liền chuẩn bị kỹ càng trả thù kế hoạch, nên mới có một chuyện như hôm nay. Nha, tao đã hiểu. Trần Vân Thanh có chút gật đầu nói. Qua lời thú nhận vừa rồi của Trần Nhật, hắn cũng liền thông hiểu ra khá nhiều điểm. Sau cái hôm hắn diệt đi Trần Minh một chuyện, hắn có chút lạ vì cái gì đám người Trần Ánh Dương không có cái gì phản ứng, chí ít đám người kia cũng liền là đem chuyện hắn diệt Trần Minh báo lên chấp pháp đường, để đám người kia đến tìm đưa hắn đi. Khi đó hắn là chuẩn bị sẵn một loạt cách ứng đối khi giáp mặt với lại chấp pháp đường trưởng lão, hắn khi đó sát nhân tất cả cũng chỉ tự vệ đại loại, mình có bị phạt cũng liền là không có nặng lắm. Nhưng chờ đợi khá lâu mà không có nhìn thấy đám người kia đến, hắn liền khá nghi hoặc, không lẽ đám người Trần Ánh Dương tốt bụng bỏ qua cho hắn chuyện lần đó, nó làm cho những cái kia chuẩn bị của hắn cũng liền rơi vào khoảng không. Đến hiện tại Trần Nhật này xuất hiện, hắn là hiểu, không phải là đám người tốt bụng bỏ qua cho Trần Vân Thanh hắn cái gì, mà đám người kia biết có đưa chuyện này lên chấp pháp đường, hắn khả năng bị phạt nặng cũng không có cao lắm. Thay vào đó, bọn họ tính toán thâm sâu hơn, đưa cái tên đại thần Trần Nhật này đến đây tìm hắn, muốn đem Trần Vân Thanh hắn diệt trừ không để cho hắn có bất kỳ cơ hội trở mình nào. Tính toán của đám người kia không phải là không cao, hắn có chút bội phục mấy tên này, ai bảo thiếu gia ăn chơi toàn là đám đầu đất, hắn đây là khinh thường nhìn lại, như xem đám người kia là ngốc tử đến đối đãi, e là mình chết khi nào cũng là không có hay, lần này chuyện chính là một ví dụ tốt nhất. Trần Vân Thanh, những gì cần biết mày cũng là đã biết rồi, nạp mạng đi. Liệt ảnh phân phong. Sắt. Trần Nhật lời nói vừa xong, cũng liền là không có muốn cùng Trần Vân Thanh tiếp tục nói chuyện thêm nữa, hắn lập tức xuất thủ, quyền ảnh tràn đầy hỏa diễm lực, chân đạp tiến vân bộ, hướng bên kia Trần Vân Thanh sát đến. Tốc chiến tốc thắng, hắn đến nơi này ngoài phải diệt trừ Trần Vân Thanh một cách nhanh nhất ra, bên kia Trần phủ hắn còn có nhiều chuyện cần phải làm đến, không thể nào kéo dài được, mất một ngày thời gian dò xét hành tung của Trần Vân Thanh đối với lại hắn đây cũng là đã phí quá nhiều thời gian mà tổ chức đã giao cho hắn rồi, tuyệt đối không thể nào kéo dài thêm, không hắn liền sẽ bị phạt nặng. Ông, rắc, quyền ảnh phối hợp cùng thượng phẩm yêu kỵ yến nhạn bộ đạt đến tiểu thành của Trần Nhật đánh đến, có điều thứ mà Trần Nhật đánh trúng không phải là thân thể của Trần Vân Thanh, mà chỉ là một cái hình ảnh, xuyên qua cái hình ảnh kia. Một cây đại thụ tầm 3 người ôm chúng phải liệt ảnh quyền của Trần Nhật. V.S. chương thứ nhì trong ngày đăng lên, đừng quên để cử nhà các bạn. Chương 45, ngàn dặm đào vong. Chương 45, ngàn dặm đào vong. Cây đại thụ kia hiện tại liền là bị đánh chia 5 x 7. Nếu như Trần Nhật dùng loại này liệt ảnh quyền đi vào ngành đốn tuổi, nghĩ đến tại trong hàng ngoại viện đệ tử không có người nào có thể qua được Trần Nhật về khoản đốn hạ cây cối. Lại là loại thân pháp yêu kỹ này, tao cũng muốn xem mày có thể đủ nội lực để thi triển nó trong vòng bao lâu. Một quyền không đánh trúng Trần Vân Thanh, Trần Nhật quay lại nhìn thân ảnh Trần Vân Thanh cách mình 20 m khoảng cách bên kia, ánh mắt có một vẻ giận dữ. Thân pháp yêu kỹ hắn cũng có, là nhất giai thượng phẩm yêu kỹ yến vân bộ, còn là đột phá nó đến tiểu thành chi cảnh, chỉ dựa vào cái này thân pháp yêu kỹ, tại hàng yêu giả bắt trọng hắn cũng có thể xưng hùng rồi. Có điều khi cùng cái này Trần Vân Thanh đối chiến, hắn vẫn còn kém một chút, loại kia thân pháp yêu kỹ mà Trần Vân Thanh sử dụng, chắc chắn cũng là nhất giai thượng phẩm yêu kỹ, không những thế, tên kia còn đưa loại này yêu kỹ đạt đến đại thành chi cảnh. Thân pháp nhất giai thượng phẩm yêu kỹ đạt đến đại thành chi cảnh, tại trong hàng yêu giả cảnh giới của Trấn Nam Thành cũng là hiếm như lá mùa thu, ngay cả nhiều yêu giả cựu trọng hậu kỳ cũng chưa chắc có thể đem một môn thân pháp yêu kỹ nhất giai thượng phẩm tu luyện đến đại thành chi cảnh. Như thế đủ chứng minh thân pháp yêu kỹ khó khăn tu luyện như thế nào. Trần Nhật hắn nhớ đến tại Trần phủ cũng không có bao nhiêu loại thân pháp yêu kỹ, càng là không có loại yêu dị thân pháp như Trần Vân Thanh sử dụng ra đây, cũng là không biết tên này lấy nơi nào ra loại này khủng bố như thế nhất giai thượng phẩm yêu kỹ này nữa. May mắn làm sao, Trần Vân Thanh này thực lực còn quá thấp, chỉ có yêu giả lục trọng cảnh giới mà thôi. Việc sử dụng nhất giai thượng phẩm yêu kỹ đến đại thành sẽ hao phí vô cùng nhiều nội lực, tên này sẽ không có sử dụng được nhiều. Chờ cho Trần Vân Thanh vì thi triển nhất giai thượng phẩm yêu kỹ hao hết nội lực, không thể nào thi triển loại này quỷ dị thân pháp yêu kỹ, khi đó cũng là lúc Trần Vân Thanh tên này phải nạp mạng thời gian. Trần Nhật, tao không có cùng mày chơi đùa nữa, tao đi trước một bước đây, ân oán của chúng ta, sau này tao liền sẽ tính cùng mày một thể. Tránh khỏi công kích của Trần Nhật sau, Trần Vân Thanh là hướng bên dưới kia Mã Hoành Linh chạy thẳng. Không thể nào đánh lại Trần Nhật, ở lại nơi đây chịu trận trước sau gì cũng sẽ như lời Trần Nhật kia nói, mình sẽ tiêu hao hết nội lực rồi bị cái này Trần Nhật một quyền oanh sát như là Trần Hầu Cảnh hai người kia một dạng. Với chút nội lực hiện tại của mình, khả năng là sẽ chống lại không có lâu lắm, hắn là không có ngu ở lại nơi này để chịu chết như thế, mục tiêu của hắn là hồi lại Đại Mục Lâm, nơi đó có nhiều người, Trần Nhật này sẽ không có to gan đến nỗi trước mắt tất cả đệ tử đem Trần Vân Thanh hắn sát đi. May mắn hơn, như có thể gặp được vị kia Trần trưởng lão được gia tộc phái đến nơi đây điều tra mất tích đệ tử một chuyện, hắn liền có thể phản thủ vi công, tố cáo tên Trần Nhật này một phen, cho tên này ăn không hết gói đem đi, đây là những ý nghĩ trong lòng của hắn. Hiện tại phải nghĩ cách chạy thoát khỏi tay của Trần Nhật mới là thượng sách. Muốn chạy về Đại Mục Lâm cáo trạng, không có cửa đâu. Nhìn Trần Vân Thanh hướng đi, Trần Nhật như thế nào không có biết tên này trong lòng đang là đánh cái gì bản tính. Có điều Trần Nhật hắn là ai, có thể để cho Trần Vân Thanh này đạt được mục đích trong lòng của mình hay là sao? Muốn cáo trạng hắn, Trần Vân Thanh này phải còn có mạng để làm mới được a. Vậy phải xem vào bản lĩnh của mày. Trần Vân Thanh vừa chạy vừa để lại một câu. Mục đích của hắn đương nhiên là như thế, hắn sẽ tận mọi khả năng có thể để đạt được cái mục đích này. Hắn cũng không tin, với kinh nghiệm hai đời phong phú của mình, còn không thể từ trong tay Trần Nhật chạy đi. Hai ngày sau, Vạn Thạch Lũng. Xoẹt. Hộp hộp. Một người thiếu niên tầm 16 tuổi xuất hiện tại bên ngoài Vạn Thạch Thung Lũng không đến 100 m, phát ra tiếng thở không khác gì người sắp đứt hơi, trên miệng liền là có một tia máu tươi trào ra, gương mặt khá là tái nhợt, nhìn lại y phục là rách tả tơi, không có một nơi nào lành lặn, như một tên ăn mày không khác, có thể nói là vô cùng thê thảm. Không nghĩ đến Trần Nhật tên này lại âm hiểm như vậy. Trần Vân Thanh dựa vào một tảng đá, ổn định lại một chút hơi thở, vẫn còn có sức để mà mang cái kia Trần Nhật. Tên Trần Nhật kia đúng là âm hiểm, không muốn nói là rất thông minh, ban đầu hắn cố tình chạy về Đại Mộc Lâm hướng đi, tên kia bản lĩnh cũng không kém, nhất quyết không để cho hắn thực hiện được ý đồ, còn là làm ra tất cả thủ đoạn để ép buộc hắn phải đi về hướng ngược lại Đại Mộc Lâm phương hướng. Tức là Mã Hoành Linh tiếp tục đi thẳng, đuổi sát suốt 2 ngày qua, cuối cùng hắn là bị ép chạy đến nơi này. Mình hiện tại thật sự không thể nào chống quá lâu. Trần Vân Thanh nhìn lại thân thể cùng cảm ứng một chút đỉnh không còn bao nhiêu nội lực bên trong cơ thể, hắn không khỏi tuyệt vọng ý nghĩ. 2 ngày qua một đuổi một trốn, ảnh bộ của hắn cũng là đã lộ ra sơ hở chí mạng, nó chỉ có trốn tránh trong phạm vi ngắn là nhất lưu, còn như đua đường dài, như vậy không có khá hơn bình thường mấy loại thân pháp tầm trung nhất giai là bao. Trong khi Trần Nhật tên kia yến vân bộ khá là lợi hại, tuy không có ảo diệu như ảnh bộ của hắn trong phạm vi hẹp, bù lại, chạy đường trường nó chính là nhất lưu, cộng thêm nội lực hùng hồn của một tên yêu giả bắt trọng, hắn liền không có một tia hy vọng có thể trốn thoát. Có thể chống đến 2 ngày thời gian như hiện tại, một phần là nhờ vào trốn tránh trong phạm vi ngắn của hắn cường hơn Trần Nhật, còn là đại hành huyền khí kinh công pháp hắn tu hành cao cấp hơn Trần Nhật, quan trọng nhất là ý chí cầu sinh mạnh mẽ từ sâu tận đáy lòng. Như ai cũng biết, con người hay bất kỳ một sinh linh nào khác như một khi bị ép đến đường cùng, liền là kích phát ra một tiềm năng vô cùng to lớn. Trần Vân Thanh hắn chính là dựa vào cổ cầu sinh mãnh liệt trong lòng, mới có thể chống được đến 2 ngày trời, như không mà nói, dù đại hành huyền khí kinh có ảo diệu đến đâu, lấy tu vi của hắn quá thấp hiện tại, cũng không thể nào vận chuyển nó bổ sung nội lực suốt 2 ngày qua, nhất là hai ngày qua chạy trốn hắn không có dùng được bao nhiêu thứ lót dạ. Tiếp tục như thế này mình chắc chắn phải chết. Trần Vân Thanh nhìn lại phía sau một cái, không ngừng tính toán. Trần Nhật tên kia rất là thông minh, dù Trần Vân Thanh hắn sử dụng một chút thủ đoạn phải truy tung tại địa cầu để đánh lạc hướng tên kia nhất thời, nhưng là sẽ không có gạt tên kia quá lâu, chậm nhất một vài phút nữa, Trần Nhật liền sẽ đuổi đến nơi này, khi đó chỉ sợ cũng là ngày tàn của Trần Vân Thanh hắn. Ý chí cầu sinh dù cường đại đến đâu cũng là có hạn cuối cùng của nó, như không còn một chút hơi sức trong cơ thể, không thể động đậy được, ý chí cầu sinh có mạnh mẽ đến đâu cũng liền vô dụng rồi. Nơi đây khu vực nhiều núi đá như thế này, có chút quen thuộc a. Bỏ cuộc không phải là tác phong làm việc bấy lâu này của Trần Vân Thanh hắn, dù là chỉ còn một tia hy vọng sống nhỏ nhoi, hắn cũng phải cố gắng nắm lấy. Muốn tìm được sinh cơ trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh hiện tại, như thế phải quan sát xung quanh nơi mình đang đứng có gì đặc biệt để lợi dụng không mới được. Hai ngày hôm nay bị Trần Nhật truy sát, ngoài ảnh bộ trốn tránh công kích của Trần Nhật ra, chính là lợi dụng hoàn cảnh xung quanh mình, cùng một chút thiên nhiên liên thủ, mới có thể sống được đến giờ phút này. Như thường lệ, sau khi khôi phục lại một chút khí lực, thứ Trần Vân Thanh quan tâm nhất vẫn là không gian xung quanh mình nơi đây hoàn cảnh. Nhìn vô số tảng đá thấp nhất cũng có mười mấy mét độ cao, nơi cao nhất gần cả trăm mét cao nơi này, Trần Vân Thanh cảm thấy nơi này có chút quen thuộc. Như mình đoán không sai mà nói, nơi này chính là Vạn Thạch Thung Lũng rồi. Kiểm tra lại ký ức của tiền nhiệm chủ nhân một lần nữa, Trần Vân Thanh như đã nhận ra nơi này là nơi nào rồi. Vạn Thạch Thung Lũng, nằm tại cực nam của Lạc Việt Vương quốc, nơi đây rộng lớn hơn 10 vạn dặm vuông, nó cũng là thiên nhiên trường thành ngăn cách giữa Lạc Việt Vương quốc cùng với lại Chân Lạc Vương quốc. Nhờ có cái này Vạn Thạch Thung Lũng ngăn cách, mấy trăm năm qua, dù là muốn đưa quân đoàn qua bên này xâm phạm Lạc Việt Vương quốc Mân Việt quận, trấn Nam Thành, Chân Lạc Vương quốc cũng không thể nào thực hiện được, mà là phải đi đường vòng bên kia Trường Sa Sơn mạch bên kia. VS, chương thứ nhì hôm nay tầm 11 giờ sẽ lên sóng. Còn hàng thì quăng mạnh tay lên, không tối nay chỉ còn một C thu nha. Chương 46, Thạch Dược Nghĩ Xảo. Chương 46, Thạch Dược Nghĩ Xảo. Có cái này Vạn Thạch Thung Lũng, mấy trăm năm qua Lạc Việt Vương quốc là không hề mất một binh một tốt nào trấn thủ, cũng là có thể bảo hộ cho trấn Nam Thành mấy trăm năm vô ưu. Như thật sự đây là Vạn Thạch Thung Lũng, vậy mình liền có thể thoát khỏi sự truy sát của Trần Nhật được rồi. Trần Vân Thanh ánh mắt lóe lên ánh sáng, tràn đầy một tia hy vọng quang mang nói: "Vạn Thạch Thung Lũng này sở dĩ được gọi là Thiên Nhiên Trường Thành, còn có thể ngăn cản hàng trăm vạn đại quân của Chân Lạc Vương quốc xâm lăng Lạc Việt Vương quốc, cái này không phải nơi đây địa thế khó khăn, quá nhiều tảng đá khó di chuyển, mà nguyên nhân chính yếu nơi này có một loại yêu thú thủ hộ, đây là đại bản doanh của bọn chúng, nó có tên là Thạch Dực Nghĩ. Thạch Dực Nghĩ yêu thú, đây là một loại kiến biết bay yêu thú, cấp bậc cao nhất lên đến tứ giai cựu phẩm yêu thú, tức là tương đương với lại yêu tông cựu trọng nhân tộc cường giả. Đặc biệt số lượng loại này Thạch Dực Nghĩ rất là nhiều, bên trong không có người có thể đếm được hết số lượng bọn nó. Đương nhiên rồi, kiến là loài động vật sinh sản cực mạnh, số lượng của nó dĩ nhiên cũng thuộc hàng nhất lưu. Nghe truyền trung tâm Vạn Thạch Thung Lũng, thứ giai cấp yêu thú Thạch Dực Nghĩ số lượng hơn 10 vạn con. 10 vạn con tương đương với lại 10 vạn yêu tông cường nhân tộc, nghĩ đến số lượng kia mà không khỏi làm cho lòng người tê tái, dù cho là mấy trăm tên yêu vương cựu trọng đi vào trong kia, bị đàn kiến này bao vây, cũng chỉ có một con đường chết. Nên nhớ yêu vương chính là cường đại nhất thực lực của Nam Hoàng Chi địa nơi này, á như thế lấy hết yêu vương cường giả đi vào, cũng không làm gì được đám kiến này, chứng minh bọn nó khủng bố đến giường nào. Đặc biệt hơn, chúng lại còn biết bay, với loại khả năng này, còn dùng phương pháp tự bạo hình thức chiến đấu, dù cho có là yêu hoàng dáng thế cường giả có đến, cũng chỉ có nước nuốt hận mà thôi. Có một đám hung hãn có thể diệt được yêu hoàng cường giả yêu thú trấn thủ tại nơi đây, không có một cái quốc gia nào lại dám mạo hiểm đi khiêu khích đám này Thạch Dực Nghĩ, nhất là đám này Thạch Dực Nghĩ không hề sợ chết, bọn chúng sẵn sàng liều mạng với lại kẻ thù đến xâm lược. Nam Hoàng Chi địa nơi đây, Vạn Thạch Thung Lũng được xếp vào hạng cường đại hiểm địa, rất ít cường giả đi đến nơi này thí luyện. Cũng là may mắn cái này Thạch Dực Nghĩ chỉ sinh sống tại Vạn Thạch Thung Lũng nơi này, chưa có ghi chép bọn chúng chạy ra Vạn Thạch Thung Lũng quá 10 dặm, như không mà nói, với số lượng cùng thực lực khủng bố của loại này Thạch Dực Nghĩ, nó có thể xâm chiếm bất kỳ một cái vương quốc nào trên Nam Hoàng Chi địa nơi đây. Xoẹt. Trong đầu ý nghĩ xoay chuyển một chút, rất nhanh, Trần Vân Thanh liền là lấy tốc độ cực nhanh chạy đi vào Vạn Thạch Thung Lũng nơi này, trước khi đi, trên miệng của hắn nở một cái nụ cười khá là âm u, như là đang chuẩn bị thực hiện một cái âm mưu tổn đức nào mở dạng. Xoẹt. Hừ. Trần Vân Thanh, tao cũng không tin mày còn có thể chống được bao lâu. Trần Vân Thanh rời đi không lâu, ngay lập tức Trần Nhật cũng liền xuất hiện ngay sau đó. Nhìn Trần Nhật hiện tại, cũng liền là không có khá hơn Trần Vân Thanh là bao, y phục cũng là rách dưới nhiều nơi, có chăng là khí sắc của hắn tốt hơn khá nhiều so với lại Trần Vân Thanh mà thôi. Cái này không trách được hắn, hai ngày qua truy sát Trần Vân Thanh, hắn cũng là ăn không ít khổ, hết bị các loại bình thường hung thú tập kích, lại phải đề phòng Trần Vân Thanh tên kia đánh lén. Đặc biệt là tại ban đêm hoàn cảnh, lợi dụng đêm tối không thấy đường, Trần Vân Thanh lợi dụng thân pháp yêu kỹ tà dị của mình, liên tục công kích đánh lén hắn, làm cho hắn khổ không thể tả, như khi có thực lực cường đại hơn Trần Vân Thanh nhiều, hắn liền đã chết trong tay Trần Vân Thanh từ lâu. Hai ngày hôm qua là khoảng thời gian vất vả nhất trong vòng 20 mấy năm sống lâu của Trần Nhật hắn đây, lần này nhân lúc trời sáng, bằng mọi giá hắn phải đem Trần Vân Thanh diệt đi mới được, kéo dài quá lâu, hắn đây sẽ có nguy hiểm, nên nhớ hiện tại hắn chỉ là yêu giả bắt trọng chi cảnh, thực lực cường không đi nơi nào, hai ngày liên tục dùng toàn lực động thủ như thế này, hắn là ăn không tiêu. Xoẹt. Đã nhìn thấy hướng mà Trần Vân Thanh di chuyển, Trần Nhật quyết tâm tiêu diệt Trần Vân Thanh ngay trong ngày hôm nay, đương nhiên là cũng không muốn chậm chân, hắn liền là ngay lập tức đuổi theo đi vào, gấp gáp đến độ ngay cả hoàn cảnh xung quanh hắn cũng không có quan sát kỹ. Như mà hắn nhìn kỹ hơn một chút, liền sẽ nhìn thấy cùng phát hiện ra nơi đây chính là hung danh hiển hách Vạn Thạch Thung Lũng, ngay cả yêu vương thậm chí là yêu hoàng cường giả trong truyền thuyết cũng liền không dám mạo hiểm đi vào. Đáng tiếc vì tập trung diện sát Trần Vân Thanh quá độ, Trần Nhật cũng là lộ ra điểm yếu của chính mình, kia là sự tập trung cao độ, cùng địch nhân chiến đấu, như mất đi sự tập trung, dù trong thời điểm mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, cũng liền sẽ phải trả giá rất là đắt. Xoẹt, xoẹt. Ông rầm rầm. Chạy đi vào bên trong vạn thạch tung lũng cũng nhanh, nhưng mà chạy ra còn là nhanh hơn, chỉ thấy Trần Nhật hiện tại là chạy như cha mẹ chết lao ra bên ngoài phạm vi vạn thạch tung lũng, loại kia tốc độ là dùng toàn lực, như là trách cha mẹ không có sinh cho mình thêm một đôi chân nữa một dạng. Không lâu sau khi Trần Nhật chạy ra vào vạn thạch tung lũng, hắn liền là lạnh sống lưng chạy ra, nguyên nhân làm cho hắn phải chạy thục mạng cũng liền là đã được hé lộ, chỉ thấy phía sau cách Trần Nhật không xa có một đàn thạch rực nghị trên dưới ngàn con, toàn một màu nhất giai thất phẩm yêu thú cấp bậc, đang là liều mạng đuổi theo Trần Nhật không tha, cứ như là không sát được Trần Nhật, liền là không bỏ qua một dạng. Phúc! Trần Vân Thanh! Tao tuyệt đối sẽ để cho mày chết vô cùng khó coi. Lấy tốc độ cực nhanh chạy ra phạm vi 10 dặm vạn thạch tung lũng sau, nhìn lại bên kia ngàn con thạch rực nghị không có đuổi theo nữa, Trần Nhật liền là phun ra một ngụm máu tươi, mệt mỏi quá độ, hắn ngửa mặt lên trời gào giống. Sau khi chạy đi vào vạn thạch tung lũng, hắn liền là cảm giác có một chút không ổn, cùng có một loại cảm giác nguy hiểm. Không bao lâu sau đó, Trần Vân Thanh chạy đến hắn phương hướng, còn quăng cho hắn đây một khối thạch khoảng 2 mét. Trần Nhật hắn nghĩ Trần Vân Thanh muốn dùng khối đá hình dấu kia làm vũ khí để tấn công mình, liền không ngần ngại một quyền đánh ra. Khi đánh xong, hắn liền là biết mình đã xông đại họa, cái kia khối thạch không phải là bình thường đá, mà là một phần của tổ kiến, nó là thạch dược nghĩ sao? Ngay sau đó đám kia thạch dược nghĩ cũng liền điên cuồng xuất hiện công kích hắn, hắn là biết mình đã trúng kế của Trần Vân Thanh rồi. Đây là kế sách gấp lửa bỏ tay người, đám kia thạch dược nghĩ chỉ công kích người bị đi chứng của nó, cũng như có truyền thống công kích người có thực lực cường đại nhất, thật sự không may, hắn vừa là người tự tay hủy đi nghĩ xảo, cũng là người có tu vi cao nhất, thạch dược nghĩ kia không tấn công hắn thì tấn công ai. Cũng may mắn lần này đối thủ của hắn chỉ là nhất giai lục phẩm yêu thú, cũng như mình nhanh chân chạy trốn, như đó là nhất giai thất phẩm yêu thú thạch dược nghĩ, hắn có 10 cái mạng cũng là không đủ cho bọn chúng sát. Trần Vân Thanh, tao cũng không có tin mày có thể ở lại bên trong vạn thạch tung lũng kia thời gian lâu dài. Trần Nhật ngồi dậy, lấy trong túi không gian ra một viên rượu hoàn đan nuốt xuống, điều trị thương thế bên trong cơ thể của mình, đồng thời nhìn vào bên trong kia hướng vạn thạch tung lũng, gàn giọng lên tiếng nói. Lần này hắn bị Trần Vân Thanh em một lần, nhưng mà Trần Vân Thanh tên kia cũng không khá giả là bao, cũng là đang tại vòng vây của đám kia thạch dự nghĩ, có thể sống sót rời khỏi nơi đó hay không cũng là một chuyện lớn. May mắn tên kia có chạy ra được, còn có Trần Nhật hắn trấn thủ tại lối ra nơi đây, hắn cũng là muốn xem, lần này Trần Vân Thanh có thể dùng cách nào để có thể sống sót qua lần này đây. Vạn thạch tung lũng, trong hang của nhất giai thất phẩm yêu thú thạch dự nghĩ. Rầm rầm, ầm ầm, hắc hắc hắc. Có mấy khối đá này chặn cửa, đám xuất sinh tụi bây nên ở lại ngoài kia chơi đùa đi a. Sau khi dinh mấy khối đá to lớn chắn hơn 3 mét đường đi của hang động dẫn đến tổ của thạch dược nghĩ sao, Trần Vân Thanh lấy tay lau đi những giọt mồ hôi tại trên trán, thông qua một chút khe hở, hắn nhìn bên ngoài kia đám thạch dược nghĩ đang kêu gạo, khẽ đáp ý cười nói. Chương 47, ăn trước tính sau. Chương 47, ăn trước tính sau. Khi chạy vào nơi này vạn thạch thung lũng, Trần Vân Thanh hắn liền là đã lên một cái kế hoạch cụ thể, trước tiên là phải tìm ra một cái thạch dược nghĩ sao, nghĩ đến bên ngoài này sinh sống khá nhiều nhất giai thất phẩm thạch dược nghĩ, việc kiếm hang ổ của bọn chúng là sẽ không có khó khăn cho lắm. Sự thật đúng là như thế, chỉ đi vài trăm mét, hắn liền là đã phát hiện ra một cái thạch dược nghĩ sao, còn là may mắn bọn chúng chạy ra bên ngoài kiếm ăn nữa. Không bỏ lỡ cơ hội, hắn tạo ra động tĩnh khá lớn bằng cách lấy đi một phần tổ chứng kiến, làm kinh động đến đàn kiến, sau đó chạy ra bên ngoài, ném nó cho Trần Nhật tên kia, vu oan giá họa cho Ilya, còn hắn liền là giả chết chạy qua một bên lẫn trốn. Quả nhiên mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán, thạch dược nghĩ yêu thú này cho là Trần Nhật chính là hung thủ, liền la dồn toàn lực tấn công tên kia tới tấp. Còn Trần Vân Thanh hắn liền là an nhàn quay trở lại nghĩ sao nơi đây, làm ra một loạt thủ đoạn, ngăn cản đường về của đám kia thạch dược nghĩ. Xẹt, xẹt, rầm rầm. Hừ, một đám thấp kém nhất giai thất phẩm yêu thú cũng muốn công kích tao. Trần Vân Thanh huy động đoạn kiếm trong tay, tận dụng ảnh bộ đến mức tối đa, đem còn lại một đám mấy chục con thạch dược nghĩ diệt sát sạch sẽ. Khi đến nơi này, hắn cũng liền sát rất nhiều cấp thấp thạch dược nghĩ, nhưng mà nơi đây dù sao cũng là hang ổ của bọn chúng, số lượng thật sự là không có ít, cũng may thạch dược nghĩ nhất giai thất phẩm trở xuống yêu thú, thực lực bọn chúng không cao cho lắm, như không hắn cũng là phải mệt mỏi với lại đám yêu nghị cấp thấp này, nói không chắc còn là ôm hận tại nơi đây. Trong thời gian ngắn, phải cố gắng tu luyện, đột phá cảnh giới hiện tại, nếu như không, mình liền chắc chắn phải chết. Trần Vân Thanh kiếm một khối đá khá bông bức ngồi xuống, thầm thở dài một cái nói. Tuy hiện tại hắn có thể ngăn cản đám kia thạch dược nghĩ trở lại nghĩ sao nơi này, làm cho mình tạm thời bình an, nhưng mà hắn biết đây cũng không phải là biện pháp lâu dài, bên ngoài kia thạch dược nghĩ, dù trí tuệ rất thấp, nhưng với bản năng của mình, thế nào bọn nó cũng liền có thể hủy đi những khối đá mà hắn chắn đường, đi vào nơi đây, khi đó bị kẹt tại nơi này, hắn mới chân chính lên trời không được, xuống đất cũng không có xong đây. Thực ra với trí tuệ của hắn, liền sẽ không ngu ngốc đến nỗi phải tự đặt mình vào cửa tử như hoàn cảnh hiện tại, nhưng hắn cũng hết cách rồi. Chạy ra bên ngoài kia thì là đụng phải Trần Nhật một đại yêu giả bắt trọng hậu kỳ có thể so sánh với lại yêu giả cựu trọng cường giả, hắn phải chết không nghi ngờ. Chạy bậy xung quanh đây như gặp phải một cái thạch dược nghĩ đàn yêu thú bắt phẩm trở lên, hắn cũng không có đường sống. Nghĩ đi nghĩ lại, chạy vào nghĩ sao nơi này vẫn là biện pháp tốt hơn cả, chí ít có thể nghỉ ngơi khôi phục lại thực lực một thời gian sau đó tính tiếp. Đương nhiên, hắn sẽ không có điên dại gì dùng khoảng thời gian quý báu của mình để mà nghỉ ngơi chờ chết, mục tiêu chính của hắn khi đưa mình vào nơi này là muốn lợi dụng nơi này làm nơi bế quan đột phá cảnh giới. Trần Vân Thanh hắn đã nghĩ kỹ, dù mình có tận dụng ảnh bộ chạy ra bên ngoài, với cái tu vi thấp kém hiện tại của mình, thế nào cũng liền sẽ chết trong tay của Trần Nhật mà thôi. Muốn sống sót được, muốn bình an thoát khỏi sự truy sát của Trần Nhật, không có cách nào khác hắn liền là phải đột phá cảnh giới hiện tại, đạt đến yêu giả thất trọng, khi đó dựa vào ảnh bộ đại thành cùng với lại nội lực hùng hậu vốn có do yêu giả thất trọng cảnh giới mang lại, chạy thoát khỏi tay của Trần Nhật, nghĩ đến không phải là chuyện gì quá khó khăn. Đúng thật sự là rất đói. Âm thanh phát ra từ cái bụng không nên thân của mình, làm cho Trần Vân Thanh một trận bất đắc dĩ. Không lâu trước đây cùng Trần Nhật đại chiến, cùng nghĩ cách đối phó với lại Thạch Dực Nghĩ, tinh thần của Trần Vân Thanh luôn luôn được tập trung một cách cao độ, nhờ đó mà hắn có thể tạm thời quên đi cơn đói khát. Nhưng giờ đây, khi tạm thời không còn uy hiếp đến tính mạng nữa, tinh thần của hắn cũng đã được thả lỏng, cái kia sự mệt mỏi cùng đói bụng lại kéo đến với hắn. Cái này cũng không thể trách, ai bảo hắn không có gì vào bụng quá lâu rồi kia chứ, như tại địa cầu, hai ngày không ăn thì đã ngất xỉu mất từ lâu rồi. Có thể chống đến hiện tại cũng liền là do ý chí của bản thân cùng tu hành chiếm đa số. Không lẽ giờ mình phải dùng đám kiến này làm thức ăn hay sao? Trần Vân Thanh nhìn xung quanh mình đây toàn là Thạch Dực Nghĩ thi thể, không khỏi có một chút lắc đầu nói nhỏ. Vấn đề này chính hắn cũng là quên đi mất, làm quá nhiều chuyện đến khi bản thân thiếu cái ăn lại không để ý, giờ này dùng đám Thạch Dực Nghĩ này làm thức ăn cũng không có sao, nhưng nghĩ đến phải ăn kiến để sinh tồn, trong lòng của hắn cảm giác có chút là lạ làm sao, dù nơi đây Thạch Dực Nghĩ thân thể cao to, trông không khác gì mấy con trâu ngựa tại địa cầu nơi hắn ở là bao, thì chúng nhìn qua cũng không đến nỗi nào nào. Nha, như thế nào mình có thể quên mất còn một món có thể ăn được kia chứ? Đang khi muốn qua bên kia dùng Thạch Dực Nghĩ thân thể dùng tạm qua cơn đói khác, Trần Vân Thanh ánh mắt vô tình nhìn qua Nghĩ Sảo, nơi mà hắn từng phá đi một khu vực lấy đi giá họa cho Trần Minh, không khỏi gõ nhẹ đầu của mình một cái, thầm trách mình ngốc. Nghĩ Sảo nơi kia còn có khá nhiều nghĩ đoán, Trần Vân Thanh hắn nghe nói một tổ Thạch Dực Nghĩ Sảo thấp nhất cũng liền là phải có 1.000 trứng, hắn mới lấy đi ra bên ngoài kia chỉ hơn 100 trứng mà thôi, nghĩ đến bên trong này còn khá nhiều nghĩ đoán. Rắc, nhìn cũng khá là thơm ngon, không biết có thể ăn được hay không đây. Dùng lực phá tan đi một góc Nghĩ Sảo, lấy bên trong ra một cái chừng 20 cm chiều dài trắng nõn Thạch Dực Nghĩ quả trứng, Trần Vân Thanh có chút chần chừ nói nhỏ. Biết Nghĩ Sảo có bao nhiêu trứng là một chuyện, nhưng có dám dùng hay không là một chuyện khác, trong ký ức của hắn, trước giờ chưa từng có người nào ăn qua cái này trứng của Thạch Dực Nghĩ. Nguyên nhân là đến từ nọc độc của loài Thạch Dực Nghĩ này, nghe đồn rất nhiều người khi bị Thạch Dực Nghĩ cắn, thân thể liền dần hóa đá một bộ phận, như cường đại hơn Thạch Dực Nghĩ cắn, e là toàn thân liền sẽ hóa đá. Nguy hiểm hơn là đến giờ các luyện đan sư vẫn còn là chưa tìm ra được đan dược hóa giải nọc độc của loại này Thạch Dực Nghĩ. Vạn Thạch Thung Lũng bên trong này có Thạch Dực Nghĩ cực kỳ nguy hiểm như thế này, thế cho nên cũng không có bao nhiêu người nguyện ý đến nơi đây thí luyện làm gì. Nhất là tại nơi đây cũng chẳng có tài nguyên gì dành cho tu luyện giả cả, trừ khi là có người chẳng sống, muốn chết đi nhanh một chút mới đến nơi này Vạn Thạch Thung Lũng. Đương nhiên, Trần Vân Thanh hắn là người ngoại lệ, hắn là bị người ta ép buộc không còn đường nào để đi mới phải chạy trốn vào nơi đây. Họ cũng vậy, đem nó dùng trước rồi tính sau. Tiếng kêu đói bụng cồn cào bên dưới cắt đứt đi sự do dự của Trần Vân Thanh, hắn không có chần chừ nữa, liền là đem cái này viên trứng đưa vào trong miệng cắn ướt. Không có cách nào, trước mắt của hắn hiện tại cũng là không có quá nhiều sự lựa chọn, bên kia có thịt của Thạch Dực Nghĩ, nhưng nghĩ đến nếu có độc mà nói, nó còn cường liệt hơn mấy cái trứng này rất nhiều. V.S. chương thứ 3 trong ngày đưa lên, đừng quên để cử cho mình nha các bạn. Chương 48, đột phá yêu giả thất trọng. Chương 48, đột phá yêu giả thất trọng. Trong khi đó cơn đói cồn cào lại kéo đến, không dùng nó mà nói, như vậy không cần nghĩ đến chuyện tu luyện đột phá cảnh giới rời đi nơi này, chấp nhận chết đói đi là vừa. Ân, mùi vị thực là không hề tệ. Đem viên kia chứng kiến ăn vào, Trần Vân Thanh liền là gật đầu tấm tắc khen ngợi nói. Vị ngọt có chút đùi, lại có chút béo ngậy, đã ăn một viên còn muốn ăn tiếp viên thứ hai, loại này hương vị chỉ có tại những cái kia sơn hào hải vị mà hắn từng thưởng thức tại địa cầu nơi kia mới có, cái này Thạch Dực Nghĩ ngoan không nghĩ đến là một loại thức ăn thực phẩm. Như đem đến địa cầu bán mà nói, các đại phú hào sẽ tranh nhau mua, giá cả cao bao nhiêu bọn họ cũng không tiếc, có thể chỉ dựa vào mối làm ăn này, hắn liền trở thành phú hào cũng nên. Nghĩ đến chuyện cũ hắn không khỏi lắc đầu một cái, chứng Thạch Dực Nghĩ này có tốt có thể làm được gì, hắn cũng không thể nào hồi trở lại địa cầu như trước a, có ở tại địa cầu nơi kia, cũng liền sẽ không có loại này Thạch Dực Nghĩ yêu thú. Ân, trong cơ thể mình như thế nào lại nóng như vậy? Liệu có phải là chưa kịp thưởng thức viên Thạch Dực Nghĩ trứng thứ hai Trần Vân Thanh, hiện tại gương mặt của hắn là xanh mét lại, hiện rõ sự sợ hãi từ sâu tận đáy lòng. Nguyên nhân đến từ viên kia Thạch Dực Nghĩ trứng mà vừa rồi hắn vừa ăn đến, nó vừa vào bụng, trong cơ thể của hắn liền là nóng râm ran, còn có một chút đau đớn. Đây không phải nói lần này Trần Vân Thanh hắn tính toán sai lầm, cái này Thạch Dực Nghĩ trứng vốn là có độc, còn là độc không hề nhẹ. Mạng ta xong rồi. Nghĩ đến mọi lời truyền tụng liên quan đến cái này Thạch Dực Nghĩ nọc độc, Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi hiện lên một vẻ tuyệt vọng. Cả người toàn thân hóa đá, sau đó từ từ chết đi, trở thành một cái thạch nhân không khác biệt gì nhiều, xem ra hắn là đang đi đến chung kết của sinh mệnh mình rồi. Như biết trước thế này, hắn liền đi ra bên ngoài kia cùng Trần Nhật đại chiến một hồi, dù có chết cũng liền oanh oanh liệt liệt mà chết, không giống như hiện tại, nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình nhưng không thể làm được gì. Khoan đã, dường như có sự nhầm lẫn đâu đây. Nhắm mắt chờ chết hồi lâu nhưng mà lại vẫn còn ý nghĩ, Trần Vân Thanh hơi có chút nghi hoặc, theo sau hắn mở mắt ra, cảm nhận lại một chút trong thân thể không có gì bất thường, thực lực của hắn còn là khôi phục không ít, loại cảm giác quen thuộc này như hắn đã từng trải từ lâu rồi. Đại hành huyền khí kinh, luyện hóa cho ta. Trần Vân Thanh đi đến bên một cái tảng đá, ngồi xuống xếp bằng, nhắm hai mắt của mình lại, tập trung tinh thần vận chuyển đại hành huyền khí kinh tu hành, thần sắc hiện tại của hắn liền là ngưng trọng hơn không ít. Phụ, quả nhiên không có nằm ngoài dự đoán của mình, Cái này thạch dược nghị chứng không phải là độc dược, mà là đan dược tăng trưởng tu vi. Vài phút sau khi vận chuyển công pháp tiêu hóa chỗ tốt đạt được bên trong thạch dược nghị chứng, Trần Vân Thanh mở đôi mắt của mình ra, thở phào nhẹ nhõm, gương mặt còn là tràn đầy vui mừng thần sắc. Luồng khí nóng vừa rồi kia, hắn cảm giác quen thuộc là vì tại địa cầu hắn dùng qua bồi khí đan cũng có xuất hiện hiện tượng giống như thế, chỉ có điều thạch dược nghị chứng này năng lượng còn không cường đại như là bồi khí đan mà hắn từng dùng, tiêu hóa chỗ tốt cũng có chút nhanh chóng. Tuy là chỗ tốt lần này mang lại không nhiều, nhưng Trần Vân Thanh không vì đó mà buồn khổ, ngược lại hắn là vô cùng vui sướng, chí ít hắn cũng là có thể chứng minh được một chuyện, cái này thạch dược nghị chứng không phải là độc dược như là điều hắn lo ban đầu, nó còn là có thể trợ giúp yêu giả tăng trưởng thực lực của mình lên. Một viên thạch dược nghị chứng có thể tiết kiệm cho mình nửa ngày tu hành, nơi đây có nhiều như vậy thạch dược nghị chứng, như đem chúng cắn nuốt, như vậy cảnh giới của mình liền tăng trưởng đến mức độ nào. Nghĩ đến chuyện lợi dụng thạch dược nghị chứng tăng cường tu vi, Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi run rẩy một chút. Hắn đã cảm nhận ra được, thạch dược nghị chứng này năng lượng bên trong trợ giúp tốt cho yêu giả tu hành, dùng một viên có thể tương đương với lại một cái yêu giả thất trọng trở lên nhắm mắt tu hành trong vòng nửa ngày. Nửa ngày thời gian trông có vẻ không nhiều lắm, nhưng đừng quên nơi này số lượng thạch dược nghị chứng rất nhiều, không dưới 900 viên, như thực đem chúng nó dùng hết, với năng lượng bên trong đạt được, có thể trợ giúp cho yêu giả đột phá đến cái gì trình độ. Nói thật hắn cũng rất chờ mong a, trước tiên nên đem cảnh giới của mình đột phá đến yêu giả thất trọng rồi mới tính tiếp. Đè nén kích động muốn tiến lên đem thạch dược nghị chứng ăn hết tu hành tăng cao tu vi, Trần Vân Thanh bình tĩnh lại, hắn là biết được đến, thép tốt phải dùng đến luyện binh đao, mà không phải là quốc cải. Hắn phải tận dụng triệt để thạch dược nghị chứng này mang lại cho mình chỗ tốt, muốn làm được như thế, trước mắt liền là phải đột phá yêu giả thất trọng cảnh giới mới được, sau đó mới dùng tiếp đám này thạch dược nghị chứng tiếp tục tăng lên tu vi của mình. Bốn viên nội khí đan này, hy vọng có thể trợ giúp cho mình đột phá yêu giả thất trọng. Lấy trong túi áo ra một chiếc lọ ngọc, đem bốn viên màu vàng nhạt nội khí đan thả ra, cảm nhận mùi vị thơm ngát thấm ruột gan của bốn viên nội khí đan này, Trần Vân Thanh ánh mắt là chứa nhiều hy vọng đến. Nơi đây bốn viên, một viên chính là Ngô Tiểu Diễm đưa tặng cho hắn khi hắn vừa mới đến thế giới này, ba viên còn lại chính là trấn áp đám người Trần Bái bị đạt được đến, vốn dĩ hắn muốn dùng viên nội khí đan này để đột phá yêu giả thất trọng từ nửa tháng trước khi còn tại hỏa kế phòng chứa tuổi thất bên kia. Nhưng mà hắn nghĩ lại mình vừa đột phá yêu giả lục trọng hậu kỳ không lâu, căn cơ còn chưa ổn định, đột phá tiếp sẽ di hại cho việc tu luyện về sau, thế cho nên hắn mới không dùng nó. Đi đến nơi này Đại Mục Lâm, có được thêm tài nguyên của Trần Bái Bì ba người, căn cơ khi đó của hắn cũng đã vững chắc không ít, mấy ngày trước cũng là đã thích hợp để đột phá, có điều hắn mãi mê tu hành ảnh bộ, đem nó đột phá đến đại thành chi cảnh, nên chuyện đột phá liền gác lại, một loạt biến cố về sau, đi đến Mã Hoành Lĩnh bên kia, hắn là bị Trần Nhật truy sát suốt 3 ngày trời, không có một cơ hội chớp mắt nghỉ ngơi, cái kia thời gian tu hành càng là trở nên xa vời. Hiện tại nơi đây thạch dược nghĩ xảo chính là địa điểm tốt nhất, hắn có đầy đủ thời gian, cũng không có ai làm phiền, cũng là đã đến lúc đột phá yêu giả thất trọng cảnh giới rồi. Ý nghĩ thông suốt sau, Trần Vân Thanh bắt đầu quăng nội khí đan vào trong miệng, đem nó nuốt xuống, tập trung tinh thần vận chuyển đại hành huyền khí kinh, công phá đường nội mạch thứ 7 trong cơ thể bình chứng, chỉ cần có thể đã thông được nó 1/3, như vậy Trần Vân Thanh hắn liền là chính thức bước vào yêu giả cảnh giới thất trọng sơ kỳ được rồi. Đây là một cái quan hải rất là quan trọng đối với lại một cái yêu giả, từ yêu giả tam trọng đột phá lên yêu giả tứ trọng, nó cũng là có một cái bình cảnh rất khó vượt qua, lên đến yêu giả lục trọng đến yêu giả thất trọng cũng là như thế, thậm chí nó còn khó khăn đột phá hơn nhiều, ai cũng biết yêu giả thất trọng nó đã thuộc về yêu giả hậu kỳ cấp độ. Thực lực mới đi vào cũng liền là gấp đôi lục trọng hậu kỳ cảnh giới. Nội lực tăng trưởng thần tốc, dường như ngoài những cái thiên kiêu yêu nghiệt ra, rất khó có một cái yêu giả nào tại yêu giả lục trọng có thể chống lại được yêu giả thất trọng cảnh giới cường giả. Một giờ thời gian sau, ong, rắc, ầm. Đây là yêu giả thất trọng cảnh giới đây sao? Thực sự rất cường đại. Một tiếng trầm vang trong nội thể vang lên, đang là bế quan tu hành suốt một canh giờ thời gian, đem ba viên nội khí đang cấp bước, Trần Vân Thanh đã được như ý nguyện đột phá thành công yêu giả thất trọng sơ kỳ, hắn liền mở mắt ra, cảm nhận nội lực cường đại sôi trào bên trong cơ thể. Hắn không khỏi hiện lên một vẻ kích động trên gương mặt. Yêu giả thất trọng được liệt vào yêu giả hậu kỳ quả nhiên không hề sai lầm, chỉ vừa mới đột phá yêu giả thất trọng sơ kỳ thôi, Trần Vân Thanh cảm nhận được thực lực của mình hiện tại đã là cường đại gấp đôi mình tại yêu giả lục trọng hậu kỳ cảnh giới. Như để đánh nhau mà nói, hiện tại hắn là không cần dùng nhiều sức vẫn có thể nhẹ nhàng đánh bại mình trước đây. Chương 49, chân chính cự đầu. Chương 49, chân chính cự đầu. Đây cũng chỉ là yêu giả thất trọng sơ kỳ mà thôi, như đột phá yêu giả thất trọng hậu kỳ, thậm chí là yêu giả bát trọng cảnh giới, thực lực sẽ còn cường đại đến mức độ nào? Nghĩ lại trước đây hắn dùng yêu giả lục trọng có thể hành mấy tên yêu giả thất trọng hậu kỳ như là Trần Khánh Ly cùng Trần Bái Bì lên bờ xuống ruộng, hắn không khỏi thầm khen mình anh dũng vô song, hay nói đúng hơn là dựa vào yêu kỹ cường đại thủ thắng. Như vậy mạnh dùng cứng đối cứng mà nói, không qua một chiêu hắn liền là đã bị đám người kêu ok mất rồi. Tầm quan trọng của yêu kỹ đối với lại một yêu giả là không cần phải bàn, xem ra sau này liền phải nên chú tâm vào yêu kỹ một môn càng nhiều hơn nữa, khi đó gặp phải cường giả hơn mình nhiều cấp độ, hắn mới không phải khoanh tay chịu chết được. Như hiện tại gặp lại Trần Nhật tên kia, đánh không lại mình có thể rời đi là không có vấn đề gì. Không có đến nỗi bị tên kia truy sát không có chút năng lực đánh trả như trước đây. Trần Vân Thanh suy nghĩ đến thực lực hiện tại của mình cùng Trần Nhật kia đối bính, kết quả nhận lại được thất bại phần lớn cũng liền là thuộc về Trần Vân Thanh hắn. Cái này không có gì nghi ngờ, Trần Nhật kia là yêu giả bắt trọng cảnh giới, tu hành nhiều năm, căn cơ khá vững chắc, với thực lực kia không dùng yêu kỹ, một quyền tên kia đánh ra cao nhất lên đến tận gần 3000 cân, trong khi đó hiện tại như Trần Vân Thanh hắn đây yêu giả thất trọng sơ kỳ cao lắm cũng chỉ hơn 1000 cân trên dưới, chênh lệch gấp 3 lần. Như Trần Nhật sử dụng liệt ảnh quyền yêu kỹ đến cảnh giới đại thành kia của Y Thiên Bảo, có thể phát huy ra 5000 cân thực lực cho một quyền, tức là gấp 5 lần thực lực của Trần Vân Thanh hắn hiện tại. Dù Trần Vân Thanh hắn có một môn xà kiếm yêu kỹ đạt đến tiểu thành trong tay, nhưng vẫn là còn kém Trần Nhật gần gấp 3 lần, như dùng cứng đối cứng, có thể chống lại tên kia mới là quái sự. Có điều như gặp mặt Trần Nhật hiện tại, hắn đúng là không có đánh lại, nhưng Trần Vân Thanh hắn muốn rời đi, Trần Nhật cũng không thể làm được gì, nên nhớ hắn còn một môn ảnh bộ tương đương với lại nhất giai thượng phẩm yêu kỹ thân pháp đã tu hành đến đại thành, cộng với lại tu vi yêu giả thất trọng sơ kỳ của mình hiện tại, nội lực không còn kém quá nhiều so với lại trước đây, rời đi là không có vấn đề, cũng sẽ không có chuyện vất vả như 3 ngày qua nữa. Tiếp tục tu hành thôi, mục đích của Trần Vân Thanh ta không phải chỉ là từ trong tay Trần Nhật chạy trốn, mà còn muốn diệt trừ tên kia tại đây nước kia. Trần Vân Thanh nhìn bên kia Thạch Dực Nghị chứng ánh mắt tràn đầy nóng bỏng cùng quyết tâm. Đột phá yêu giả thất trọng, lợi dụng ảnh bộ đại thành chạy thoát khỏi sự truy sát của Trần Nhật, đây chính là điều mong ước của Trần Vân Thanh hắn suốt 3 ngày qua bị Trần Nhật đuổi giết. Nhưng đó chỉ là khi mà hắn chưa gặp được Thạch Dực Nghị yêu thú, cũng như là phát hiện ra diệu dụng của cái này Thạch Dực Nghị chứng, giờ đây biết được bí mật bên trong, lòng tham của hắn cũng liền là lớn hơn trước quá nhiều. Hắn không còn chỉ muốn từ trong tay Trần Nhật chạy trốn thoát chết nữa, mà là muốn đem Trần Nhật này diện sát dưới tay của mình. Trần Vân Thanh hắn muốn là một người có thù tất báo, khi không có thực lực trong tay hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhục cầu toàn, một khi cho hắn cơ hội trở mình mà nói, thù mới oán cũ, hắn sẽ cùng đối phương tính toán một lượt. Trần Nhật tên kia đã truy sát hắn suốt 2 ngày 3 đêm, không ít lần dồn hắn vào cảnh thập tử nhất sinh, ân oán lớn thao thiên như thế, có cơ hội mà nói, sao hắn có thể bỏ qua cho Trần Nhật được. Đem cái này Thạch Dực Nghĩ chứng cắn nuốt tăng cường thực lực lên, như sau khi hắn kết thúc, Trần Nhật đã rời đi nơi này thì cũng thôi, ân oán của hai người bọn họ sẽ từ từ tính tiếp, như tên này còn ngoan cô ở lại bên ngoài Vạn Thạch Thung Lũng chờ hắn, kia cũng là ngày tàn của tên kia đã đến. 10 ngày sau, bên ngoài Vạn Thạch Thung Lũng 10 dặm, vị trí Trần Nhật đang ở. Trần Nhật hiện tại, một bộ thần thanh khí sảng, ấn đường no đủ, gương mặt hường hào, ngay cả trường bảo bị hủy 10 ngày trước cũng là thay vào một bộ cánh mới, một buôn trường bảo màu xanh đậm in rõ nét tiêu chí của Trần phủ, như so sánh với lại mười mấy ngày trước một bộ thê thảm khi bị Thạch Dực Nghị truy sát, có thể nói là khác xa một trời một vực. Có điều hiện tại hắn nhìn vào bên kia Vạn Thạch Thung Lũng, mày hơi có chút nhíu, thần sắc có chút nghi hoặc, đang là không chắc chắn về một cái. Vấn đề gì một dạng? Không lẽ là mình tính toán sai? Trần Vân Thanh tên kia là đã chết tại bên trong Vạn Thạch Thung Lũng mất rồi. Lần đầu tiên trong 10 ngày qua, Trần Nhật là nghi ngờ nhận xét của mình trước đây. Đây cũng không thể nào trách được Trần Nhật hắn, vốn trong ý nghĩ của hắn, Trần Vân Thanh tên kia với thực lực thấp kém tại bên trong kia Vạn Thạch Thung Lũng toàn là một đám yêu thú cường giả, sẽ không có trụ được quá 2 ngày, sau đó cũng sẽ không chịu nổi rời khỏi Vạn Thạch Thung Lũng ra bên ngoài này mặc cho hắn chém giết mà thôi. Nhưng đã qua 10 ngày thời gian, bên trong kia Vạn Thạch Thung Lũng không có tin tức gì của Trần Vân Thanh, tên kia cũng không có chui đầu ra, cái này làm cho hắn có một cái ý nghĩ Trần Vân Thanh là đã chết trong tay của đám Thạch Dực Nghị yêu thú kia mất rồi. Lần này suy nghĩ của hắn không phải là không có lý, lấy Trần Nhật hắn đây yêu giả bắt trọng hậu kỳ, còn là tu hành nhất giai thượng phẩm yêu kỹ liệt ảnh quyền đến đại thành chi cảnh còn không tại bên trong Vạn Thạch Thung Lũng trụ được quá nửa giờ, còn phải chạy thục mạng mới có thoát chết, Trần Vân Thanh tên kia thực lực còn là yếu kém hơn hắn vô số lần, làm sao có thể tại trong một rừng Thạch Dực Nghị yêu thú còn sống đến bây giờ được. Nói thật như không phải khu vực nơi này chỉ có một cái lối ra vào là do Trần Nhật hắn trấn thủ tại đây, hắn còn cho rằng Trần Vân Thanh đã là theo một con đường khác rời khỏi nơi này từ lâu, để hắn tại đây chờ đợi một mình đâu. Không được. Trần Vân Thanh thằng đó sẽ không có dễ dàng chết bên trong như vậy. Dù là khá phi lý khi nghĩ Trần Vân Thanh có thể tại Vạn Thạch Thung Lũng sống đến 10 ngày mà không có bị Thạch Dực Nghĩ tiêu diệt, nhưng không hiểu thế nào, trực giác nói cho Trần Nhật hắn biết Trần Vân Thanh có thể còn chưa có chết. Nguyên nhân dẫn đến ý nghĩ vững tin vừa rồi của Trần Nhật là vì hắn cảm giác được Trần Vân Thanh tên tiểu tử này không hề đơn giản, qua 3 ngày truy sát, hắn càng vững tin cho điều này. Đơn giản làm sao được khi có thể lấy yêu giả lục trọng tu vi có thể dưới tay của yêu giả bắt trọng như hắn sống sót đến 3 ngày, dù là hắn cũng đã làm ra tất cả mọi thủ đoạn có thể. Tên Trần Vân Thanh này theo hắn còn khó đối phó hơn cả một cái bình thường yêu giả cựu trọng sơ kỳ, cùng những tên yêu giả cựu trọng sơ kỳ kia tranh đấu, Trần Nhật hắn không phải hao tâm khổ não nhiều như Trần Vân Thanh người này. Một người như thế, nói tên này đơn giản chết bên ngoài phạm vi Vạn Thạch Thung Lũng nơi này, hắn đây có chút không được tin tưởng. Cũng không thể tiếp tục chờ đợi như vậy được, mình đã chạm đến yêu giả cựu trọng bình cảnh, cần phải bế quan đột phá, không thể tại đây lâu. Trần Nhật thu hồi ánh mắt của mình tại bên kia Vạn Thạch Thung Lũng, có chút trầm ngâm nói nhỏ. Không có sai, Trần Nhật hắn liền là đã chạm đến yêu giả cựu trọng bình cảnh, chỉ cần bế quan một thời gian ngắn, hắn liền có thể đột phá. Được nhanh chóng đột phá sớm hơn dự kiến như thế này, nói ra cũng là nhờ vào Trần Vân Thanh kia trợ giúp một tay. Gần nửa tháng trước truy sát Trần Vân Thanh, tuy nhiều lần bị Trần Vân Thanh đánh lén lâm vào nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng qua những lần nguy hiểm đó, hắn liền đã có được cảm ngộ đột phá, nhất là tại bên trong Vạn Thạch Thung Lũng một mà bị hơn 1000 Thạch Dực Nghĩ yêu thú truy sát đến thừa sống thiếu chết kia. Cảm ngộ của hắn lại càng là rõ ràng, tình cảnh của hắn hiện tại, chỉ cần dùng một ít đan dược phụ trợ tu hành, bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá yêu giả cửu trọng, bước chân vào yêu giả tối đỉnh phong hàng ngũ, cũng là Trần phủ ngoại viện chân chính cử đầu. Chương 50, yêu giả bắt trọng. Chương 50, yêu giả bắt trọng. Vấn đề là 10 ngày qua hắn không dám bế quan đột phá. Nếu như hắn tìm một nơi an toàn để đột phá mà nói, một khi Trần Vân Thanh tên kia còn ẩn nấp bên đây, thấy không còn hắn liền cao chạy xa bay, không phải là nói lần này truy sát Trần Vân Thanh một chuyện của hắn thành công cốc hay là sao? Bỏ biết bao nhiêu tâm huyết cùng công sức thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng cũng chỉ vì muốn diện được Trần Vân Thanh, đến bước sau cùng liền không kiên trì nỗi từ bỏ, cái này ngay cả chính hắn cũng là không tha thứ cho chính mình. Còn một con đường nữa, kia là ngồi tại nơi này tu hành đột phá, vừa có thể đạt được mục đích của mình, đồng thời cũng là không để cho Trần Vân Thanh kia có cơ hội bỏ trốn. Nhưng cái ý nghĩ kia vừa thoáng qua, hắn liền đem nó mà diệt mất. Bế quan đột phá thường vô cùng nguy hiểm, lỡ xảy ra một chút sự cố liền là lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, chết không thể nào chết hơn. Từ xưa đến nay yêu giả cường đại tu vi như muốn đột phá cảnh giới liền là phải cẩn thận từng ly từng tí, cẩn trọng mọi mặt, còn là phải tìm một nơi yên tĩnh không bị ngoại vật ảnh hưởng mới đột phá. Những đại cường giả kia còn là như thế, lấy hắn đây một cái yêu giả bắt trọng hậu kỳ tiểu tu sĩ, liền càng không dám qua loa. Sợ nhất chính là khúc hắn đang tại đột phá cao trào, Trần Vân Thanh kia xuất hiện, từ sau lưng cho hắn một kiếm, khi đó hắn có khóc cũng không biết tìm nơi nào để khóc nữa. Có được cát có mất, không phải như vậy hay sao? Mình vẫn là nên tìm một nơi an toàn bế quan đột phá yêu giả cửu trọng sơ kỳ thì hay hơn. Nhắm mắt suy nghĩ một chút, cuối cùng Trần Nhật cũng liền là làm ra quyết định của mình, kia là tạm thời từ bỏ truy sát Trần Vân Thanh một chuyện, chuyên tâm tìm một nơi đột phá yêu giả cửu trọng rồi mới tính tiếp. Hắn hiểu như bỏ qua lần này sau này muốn diệt Trần Vân Thanh lại là khó càng thêm khó, nhưng là cơ hội đột phá khó có được, bỏ qua thì lại không biết đến khi nào. Năm nay hắn đã 22 tuổi, không còn trẻ trung gì nữa, có cơ hội đột phá bằng mọi cách phải cố gắng nắm lấy. Còn Trần Vân Thanh bên kia, sau khi hắn đột phá thành công, liền là đến Đại Mộc Lâm tìm tên kia một lần nữa. Trần Nhật hắn cũng không có tin, lấy yêu giả cửu trọng sơ kỳ khi đó của mình, thực lực cường đại hơn hiện tại gấp đôi có thừa, lại không thể nào diệt được một cái yêu giả lục trọng như Trần Vân Thanh. Muốn đột phá yêu giả cửu trọng sao? Tao nghĩ mày không có cái cơ hội đó đâu. Đúng lúc Trần Nhật muốn tạm thời từ bỏ việc tiếp tục truy sát Trần Vân Thanh một chuyện, bỗng nhiên có một âm thanh truyền đến trong thai của Trần Nhật không sót một từ nào, âm thanh kia chứa đựng rất là nhiều sự khinh thường bên trong, như việc Trần Nhật có thể đột phá được yêu giả cửu trọng, đây là nằm mơ giữa ban ngày mở dạng. Trần Vân Thanh, mày mau cút ra đây cho tao. Nghe được cái này âm thanh, Trần Nhật giật nảy cả mình, như là mèo bị giẫm phải đuôi giống nhau. Hắn liền là quay về sau lưng, nhìn xung quanh cất tiếng quát lớn. Trần Nhật hắn có một cái ưu điểm đó là nhận qua âm thanh của một người một lần sẽ nhớ mãi không có quên. Thú gì Trần Vân Thanh cùng hắn đại chiến suốt 2 ngày 3 đêm, giọng nói của tên này hắn đã ghi khắc tại trong lòng, chỉ cần tuổi nhẹ hơi ra hắn cũng liền sẽ nhận ra được đến. Người vừa rồi lên tiếng khinh thường hắn là Trần Vân Thanh, hắn tuyệt đối không có nhận nhầm người, nhưng như thế nào hắn lại không thể cảm nhận ra được vị trí của đối phương. 10 ngày thời gian trước cùng Trần Vân Thanh độc thủ, tuy thân pháp yêu kỹ của Trần Vân Thanh có chút tà dị, nhưng mà khi đó hắn vẫn còn là có thể cảm nhận ra được Trần Vân Thanh vị trí. Giờ đây chỉ cách có 10 ngày, sao hắn có thể không phát hiện ra được điểm nào dấu vết của đối phương? Không lẽ nhất giai thượng phẩm yêu kỹ thân pháp viên mãn cảnh giới? Nghĩ đến khả năng này, Trần Nhật trong lòng không khỏi run rẩy một cái. Hắn nghe nói một khi yêu giả cảnh đem một môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ thân pháp tu luyện đến viên mãn chi cảnh, khi đó tại hàng yêu giả chi cảnh đã không còn người nào có thể khắc chế được vị yêu giả này, dù cho đó là yêu giả cửu trọng hậu kỳ cũng là không có được. Từ những biểu hiện vừa rồi của Trần Vân Thanh, rất lớn khả năng tên này là đã đạt đến được cái cảnh giới kia rồi. May lần này là đã đoán đúng rồi. Thanh âm lần này lại xuất hiện, cảm giác của Trần Nhật lần này là khá gần, cách mình không có xa, thậm chí là rất gần. Xoẹt. Do đã kịp thời đề cao cảnh giác, nên khi nghe được thanh âm kia của Trần Vân Thanh xuất hiện phía sau mình, Trần Nhật phản ứng đầu tiên không phải là quay đầu lại nhìn như lúc trước nữa, mà là chạy ra vị trí cũ của mình hơn 20 mét, khi đã chạy ra được khoảng cách đủ xa, nhìn lại quả nhiên là hắn nhìn thấy Trần Vân Thanh tên kia đang là đứng tại vị trí cũ của hắn, mỉm cười nhìn hắn đây. Ừ. Yêu giả. Bắt trọng sơ kỳ cảnh giới. Trần Vân Thanh mày. Không nhìn lại Trần Vân Thanh thì thôi, càng nhìn Trần Nhật hắn lại càng sợ hãi từ đầu đến chân. Khí tức hiện tại trên người Trần Vân Thanh phát ra, đây là thuộc về yêu giả bắt trọng sơ kỳ không có sai. Trần Vân Thanh tên kia không có tu luyện liễm tức yêu quyết công pháp, khí tức phát ra, Trần Nhật hắn là không thể nào nhìn lầm cho được. Nhưng mà làm sao có thể? 10 ngày trước Trần Vân Thanh chỉ là yêu giả lục trọng cảnh giới mà thôi, chỉ trong vòng có 10 ngày, liền vượt lên 2 đại cảnh giới, nhất là bình cảnh yêu giả thất trọng rất khó vượt qua. Tên này làm sao có thể làm được như thế này? Nên nhớ để có thể đạt đến yêu giả bắt trọng cảnh giới như hiện tại, Trần Nhật hắn phải mất 10 năm tu hành. Chịu bao gian khổ mới đạt được á, trong khi đó Trần Vân Thanh chỉ mất có 10 ngày thời gian, những cái đại thiên tiêu của những cường quốc lớn trên Nam Hoàng Chi địa nơi này như Hoa Mỹ Vương quốc, nghĩ đến cũng liền sẽ không có tốc độ tu luyện biến thái như Trần Vân Thanh này đâu. Trần Vân Thanh này mới thật sự là thiên tiêu chân chính, so sánh với lại Trần Vân Thanh, Trần Nhật hắn đây không đáng là gì cả, là không đáng nhắc đến mới đúng. Vẫn là chưa thể nào khống chế được thực lực bản thân tăng lên quá nhanh hay sao? Trần Vân Thanh nhìn đến Trần Nhật chỉ nhìn qua liền là đã nhận ra cảnh giới thực của hắn hiện tại, không khỏi là có một chút lắc đầu nói nhỏ. Thực ra là hắn đã đột phá yêu giả bắt trọng sơ kỳ được hơn 3 ngày rồi, cũng là dành thời gian kia để mà củng cố lại cảnh giới, nhưng khá là đáng tiếc, dù hắn rất là cố gắng, nhưng di chứng đột phá quá nhanh vẫn là còn hiện hữu, muốn cho những cái yêu giả khác không nhìn qua liền là nhận ra ngay cảnh giới bản thân, xem ra hắn còn cần một ít thời gian nữa. Không được, nhất định phải rời khỏi nơi này ngay. Nghe được lời thú nhận của Trần Vân Thanh, Trần Nhật trong lòng liền là đã đánh lên ý định lui binh. Không có cách nào, như Trần Vân Thanh chỉ đột phá thân pháp yêu kỹ của mình đến cảnh giới viên mãn thì cũng thôi, dựa vào nội lực bản thân của mình vượt quá xa Trần Vân Thanh, Trần Nhật hắn vẫn có thể chống lại 1-2. Nhưng giờ đây Trần Vân Thanh đã đột phá yêu giả bắt trọng cảnh giới, nội lực bên trong cơ thể đã không còn kém cỏi hơn hắn quá nhiều, càng không còn có chuyện chỉ sử dụng ra một chút chiêu thức liền sẽ quá tải như 10 mấy ngày trước, hắn đây Trần Nhật tuyệt đối không phải là đối thủ. Với nhất giai thượng phẩm yêu kỹ thân pháp đạt đến viên mãn như hiện tại, cùng với lại yêu giả bắt trọng cảnh giới, tại yêu giả cảnh giới đã không có bao nhiêu người có thể làm được gì Trần Vân Thanh này rồi, Trần Nhật hắn lại càng là không thể. Giờ đây quan trọng nhất đối với lại Trần Nhật hắn hiện tại không phải là tìm hiểu xem như thế nào trong một thời gian ngắn Trần Vân Thanh có thể đột phá cảnh giới kinh khủng như thế này, ưu tiên hàng đầu của hắn liền là phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Xoẹt. Nói là làm, nhân lúc Trần Vân Thanh này còn đang nghĩ đến tu vi của mình tăng lên quá nhanh mà phiền toái, Trần Nhật không có một chút do dự dùng toàn bộ thực lực vào Yến Vân Bộ rời đi khỏi nơi này, tốc độ của hắn có thể nói là vận dụng đến mức độ tối đa rồi. Với thiên về đường trường Yến Vân Bộ của mình, Trần Nhật hy vọng đến, mình có thể trốn thoát khỏi Trần Vân Thanh truy sát. Chương 51, túi không gian. Chương 51, túi không gian. Trốn tránh Trần Vân Thanh truy sát, cái này ý nghĩ có chút buồn cười, cách đây không lâu hắn còn là người truy sát Trần Vân Thanh, lấy thực lực nghiền áp để đuổi giết Trần Vân Thanh không ngừng nghĩ. Nhưng chỉ qua vài ngày, vị thế đôi bên liền là thay đổi một cách nghiêng trời lệch đất, hắn lại là phải trở thành người chạy trốn, còn là cầu mong sao Trần Vân Thanh không đuổi kịp mình nữa, thế sự có chút chớ chê. Nhưng cũng không có cách nào, Trần Vân Thanh này hiện tại không phải là người mà Trần Nhật hắn có thể đối phó được. Chỉ đến khi hắn đột phá yêu giả cựu trọng cảnh giới, còn là phải đem liệt ảnh quyền tu hành đến viên mãn chi cảnh, mới có thể có một tia hy vọng thắng được cái này Trần Vân Thanh. Xoẹt, xoẹt, dầm dầm rắc, phúc. Ý nghĩ của Trần Nhật là rất tốt, hành động cũng là cực kỳ nhanh chóng, đáng tiếc mọi chuyện lại không có chiều theo ý muốn của Trần Nhật đến tiến hành. Hắn chỉ chạy đi hơn một dặm đường, trước mắt của hắn liền hoa lên một cái, trước mặt của hắn liền đã nhìn thấy được Trần Vân Thanh thân ảnh, còn chưa kịp phản ứng lại vì tốc độ chạy còn đang quá cao liền là bị Trần Vân Thanh tung ra một ước, làm cho hắn bị phản lực đánh bay về phía sau, tiếng xương nước vỡ vang lên, kèm theo đó là một đạo huyết. Tiễn phun từ trên miệng của Trần Nhật phát ra, trông cũng khá là diễm lệ. Dầm dầm, rắc, rắc, ầm. Lực dồn vào một cước vừa rồi của Trần Vân Thanh cũng không hề nhẹ, công thêm với lại lực lượng phản chấn do chính mình tạo ra, nó liền làm cho Trần Nhật bị đánh bay lui sau không dưới 10 mét, như không có một cây đại thụ không xa chặn đường mà nói, Trần Nhật liền có thể bị đánh bay xa hơn. Dù là thế, cây kia đại thụ một người ôm không hết cũng là không thể nào chịu nổi lực lượng thân thể của Trần Nhật, bị chấn ngã đổ xuống, số phận cũng là thê thảm hơn Trần Nhật khá là nhiều. Trần Nhật, sổ sách của chúng ta còn chưa có tính toán xong, như thế nào mày lại rời đi nhanh như vậy? Trần Vân Thanh nhìn đến Trần Nhật thân ảnh đang cố gắng bò dậy bên kia, không khỏi có chút mỉm cười lên tiếng hỏi. Thần sắc của hắn hiện tại như là hai người bạn hữu lâu năm mới gặp lại nhau, không có nhiều người nghĩ cả hai là sinh tử đại thù đâu. Vừa rồi dù là đang quan sát thân thể mình cảnh giới tăng lên có chút bất ổn, nhưng là Trần Vân Thanh hắn chưa bao giờ thôi chú ý đến nhất cử nhất động của Trần Nhật tên kia. Ngay khi Trần Nhật có ý định rời đi, Trần Vân Thanh hắn liền là đã phát hiện ra, cũng cùng lúc đó hắn dùng ảnh bộ chạy đến ngăn cản lối đi của Trần Nhật. Ảnh bộ của hắn tuy chỉ là mạnh trong phạm vi không gian gần tránh né là nhất lưu, có điều chạy trốn cũng không kém lắm, nhất là hiện tại hắn đã đột phá ảnh bộ đến cảnh giới viên mãn, nó liền là mạnh hơn chuyên về đường trường Yến Vân Bộ của Trần Nhật đôi chút, nên rất là dễ dàng cho hắn có thể đuổi kịp Trần Nhật tên này, dù là cảnh giới của hắn còn kém Trần Nhật đôi chút. Ân, Diệu Hoàn Đan, túi không gian. Không nghĩ đến Trần Nhật tên này cũng là người giàu có đến như thế. Trần Vân Thanh nhìn thấy Trần Nhật một loạt hành động sau khi đứng lên kia, trong lòng là không khỏi đánh một cái giật mình. Diệu Hoàn Đan, đây là đan dược trị thương nhất lưu dành cho yêu giả cảnh giới, giá cả sang quý, hơn mấy trăm đồng vàng mới có thể mua được một viên, hắn đã từng dùng qua nó rồi, nên là hiểu được công dụng của nó đối với lại trị thương rất là người tiên. Nhưng cái này Diệu Hoàn Đan cũng không có làm cho Trần Vân Thanh hắn kinh ngạc bằng cách mà Trần Nhật lấy nó ra, chỉ thấy tên kia nhìn vào cái túi bên hông của mình một chút, nơi miệng túi là hơi có chút sáng lên, không bao lâu trong tay của Trần Nhật là đã xuất hiện một viên Diệu Hoàn Đan. Kia là túi không gian không có sai, hắn đã nghe rất nhiều về loại túi chứa vật này, nó là do luyện khí sư luyện chế mà ra, bên trong tự hành không gian, thường thì sẽ có hơn 1 mét vuông đến mười mấy mét vuông không gian lớn nhỏ cho một chiếc túi không gian tùy chủng loại. Túi không gian chứa đựng đồ vật rất là tiện lợi. Sử dụng nó lấy ra đồ vật cũng như các chứa đồ vật khác biệt rất là lớn với lại túi thường là dùng tay đặt vào, cái này túi không gian chính là dùng tinh thần lực của mình đến điều khiển. Muốn sử dụng túi không gian, tu luyện giả tu vi ít nhất cũng là phải có yêu giả thất trọng, đơn giản là vì yêu giả đến thất trọng cảnh giới trở lên mới có thể sản sinh được một chút ít tinh thần lực, dù là không có được nhiều, nhưng cũng đủ để sử dụng cái này túi không gian, còn yêu giả lục trọng trở xuống lại không có được. Vừa rồi Trần Nhật chính là dùng tinh thần lực của mình để có thể lấy ra Diệu Hoàn Đan bên trong túi không gian, cái này Trần Vân Thanh hắn là không có nhìn sai cho được. Trước đây tiền nhiệm chủ nhân thân thể này đối với lại túi không gian cũng là thèm khát đã lâu, chỉ có điều giá cả của nó khá là đắt đỏ, tại những thương hội bán ra một cái cấp thấp nhất túi không gian cũng là trên mấy ngàn cái đồng vàng, khi đó tiền mua nội khí tán tiền nhiệm chủ nhân thân thể này còn không có, làm sao có thể mơ ước đến vật cao sang như là túi không gian cho được. Cái này Trần Nhật hôm nay thể hiện, cũng làm cho Trần Vân Thanh hắn khá là bất ngờ, không chỉ có tiền mua sắm rượu hoàn đan loại này quý giá trị thương đang dược, ngay cả túi không gian dành cho những người giàu có tại trấn Nam Thành này sử dụng, Trần Nhật cũng là có luôn. Giàu có đến như thế, trước giờ hắn chưa có nghe qua Trần Nhật này ra thế quá khủng như những ngoại viện đệ tử hàng đầu khác cả gì kia. Bạo khí đan. Trần Nhật tên này điên rồi hay sao? Chưa hết bấy ngờ về tài sản mà Trần Nhật vừa thể hiện, hành động tiếp theo của Trần Nhật làm cho Trần Vân Thanh giật mình cũng nhẹ. Sau khi dùng rượu hoàn đan không bao lâu, Trần Nhật lại tiếp tục từ bên trong túi không gian lấy ra thêm một viên đan dược nuốt tiếp, nhìn màu sắc của nó cùng đan hương phát ra, không khó để cho Trần Vân Thanh lai lịch viên đan dược mà Trần Nhật vừa mới sử dụng. Bạo khí đan, giá cả cũng là không hề thua kém rượu hoàn đan là bao, cũng tầm trên dưới 300 đồng vàng. Khác với lại rượu hoàn đan một chỗ là rượu hoàn đan thiên về trị thương đan dược, còn cái này bạo khí đan chính là để gia tăng thực lực của mình lên trong một cái thời gian ngắn. Nghe đồn yêu giả cảnh giới bất kỳ mỗi khi sử dụng bạo khí đan liền sẽ vô điều kiện gia tăng thực lực của mình lên 7 thành thực lực. Như Trần Nhật hiện tại là yêu giả bắt trọng, sử dụng cái này bạo khí đan, không có bất ngờ gì xảy ra, thực lực của y sẽ tăng vọt lên khá cao, tương đương với lại một cái yêu giả cửu trọng trung kỳ cường giả. Đây là một cái tăng trưởng thực lực vô cùng lịch tiên đan dược, thường cũng được gọi là vạn thắng đan dược. Tuy nhiên trên đời này không có cái gì được gọi là hoàn mỹ cả. Bạo khí đan công dụng lịch tiên, nhưng đánh đổi lại cũng không phải ít, một khi yêu giả dùng cái này đan dược, trong một khắc thời gian có thể nói là cường đại vô song, nhưng qua đi, để lại hậu quả cũng khá là thảm khốc. Trong vòng 3 tháng tiếp theo liền là không thể xuống giường được, nghiêm trọng hơn, dùng cái này bạo khí đan tăng lên thực lực cũng làm hại đến nội mạch trong cơ thể yêu giả, như không có phương pháp chữa trị kịp thời cũng như cơ duyên to lớn, cả đời này yêu giả cũng không thể nào đột phá cảnh giới tiếp theo, con đường tu hành xem như là tận phế từ đây. Cái này đánh đổi quá mức to lớn, thế cho nên dù bạo khí đan công dụng thần kỳ, nhưng nhiều yêu giả chỉ mua phòng thân là chính, rất ít người đem nó ra sử dụng, trừ những cái kia tử sĩ cùng hộ vệ trung tâm với một thế lực nào đó ra, cơ hồ rất ít người sử dụng loại này vạn thắng đan dược. Trần Nhật đem nó ra sử dụng, khoan hãy nói tên này điều kiện khá giả như thế nào, tên này là không nghĩ đến tương lai con đường tu hành của mình sau này hay sao? Ông ngong, yêu giả cựu trọng hậu kỳ chiến lực, cái cảm giác này sao lại làm cho người ta say mê? Trần Nhật cảm nhận thực lực hiện tại của mình, không khỏi gật đầu vui vẻ một cái. Bạo khí đan nhập thể, hiệu quả liền là đến tức thì, Trần Nhật ngay lập tức đạt đến yêu giả cựu trọng trung kỳ cảnh giới, huy động liệt ảnh quyền đại thành chi cảnh. Chương 52, nhất kiếm định càn khôn. Chương 52, nhất kiếm định càn khôn. Dùng yêu khí thêm vào mà nói, có thể phát ra được yêu giả cựu trọng hậu kỳ thực lực. Với trạng thái hiện tại, hắn gặp phải yêu giả cựu trọng sơ kỳ cùng trung kỳ đều có thể sát, gặp yêu giả cựu trọng hậu kỳ cũng có thể đánh cái ngang tay, đây mới thực sự là thực lực chân chính của ngoại viện cự đầu cường giả. Trần Vân Thanh, mày đã không cho tao được sống, như vậy thì hãy cùng chết đi. Khống chế tăng lên thực lực của mình xong, Trần Nhật nhìn về bên kia Trần Vân Thanh, gằn giọng lên tiếng, đôi mắt của hắn hiện tại đỏ bừng như máu, chất chứa đối với lại Trần Vân Thanh oán hận thâm sâu. Sử dụng cái này bạo khí đan tăng thực lực lên một cách thái quá như thế này sẽ để lại nghiêm trọng hậu quả. Làm người trong cuộc Trần Nhật hắn sao không có biết được kia chứ? Như có thể cho hắn thêm một ít thời gian, cái này cảnh giới hắn chắc chắn sẽ đạt đến, hắn đây là đã chạm đến yêu giả cựu trọng đại môn rồi, như thuận lợi mà nói, trước 30 tuổi hắn đột phá yêu sĩ cũng không phải là không thể. Vào thời điểm này, hắn không điên gì đi dùng bạo khí đan để hủy đi tương lai tươi sáng trước mắt của mình. Nhưng thế sự khó đoán, Trần Vân Thanh tên này đống nhiên đột phá yêu giả bắt trọng, còn là đưa một môn nhất giai thượng phẩm thân pháp yêu kỹ đạt đến viên mãn chi cảnh, cái kia thân pháp đạt đến viên mãn ảo diệu như thế nào, vừa rồi hắn cũng liền là đã được tận mắt nhìn thấy rõ ràng. Nói không ngoa, nếu như Trần Vân Thanh muốn lấy mạng hắn, chỉ cần dựa vào bộ thân pháp yêu kỹ này, liền còn dễ dàng hơn lấy đồ trong túi nữa. Không có cách nào khác, hắn chỉ có thể dùng đến phương pháp này để tăng lên thực lực của chính mình, chỉ có thể trở thành yêu giả cựu trọng hậu kỳ cường giả, mới có thể chống lại Trần Vân Thanh hiện tại. Liệt ảnh phá sơn thức. Sắt. Trần Nhật oán hận Trần Vân Thanh hại hắn không thể nào tiếp tục con đường tu hành, ngay sau đó cũng liền là tấn công Trần Vân Thanh. Trần hắn đạp tiến vân bộ yêu kỹ tiểu thành, song quyền chính là liệt ảnh quyền đại thành, mỗi khi tiến lên một chút, không gian xung quanh cũng là có một tia chấn động hỏa hoa. Khoan hãy nói, Trần Nhật sau khi dùng bạo khí đan thực lực tăng trưởng cũng thật sự là khủng bố, phối hợp với lại yến nhạn bộ kia, liền như một vệ sáng mờ ảo thoáng qua, rất là khó nắm bắt, như so sánh với lại Trần Nhật tại khi chưa dùng bạo khí đan, đúng là khác xa một trời một vực. Kinh xả xuyên vân kiếm. Xoẹt. Trần Vân Thanh nhìn thấy Trần Nhật khí thế thao thiên như một tia chớp lao đến, hắn ánh mắt ngưng trọng hơn trước đây rất nhiều, trong tay rất nhanh cầm lấy kiện đoạn kiếm nhất giai trung phẩm yêu binh, chân đạp ảnh bộ, thi triển nhẹ ra một chiêu thức bên trong xạ kiếm, nhẹ nhàng như một cái bóng ma hướng về Trần Nhật sát đến, nhìn động tác hiện tại của Trần Vân Thanh linh động nhẹ nhàng, có thần có vận, so với lại trước đây vài ngày cũng là khác khá xa. Xoẹt, xoẹt, phốc. Điện quang hỏa thạch lướt qua, sau một tích tắc va chạm, cả hai người Trần Vân Thanh cùng Trần Nhật đều đứng yên lặng lại, hai người hiện tại đứng cách nhau không đến một mét, tư thế ngược về phía đối phương, như quan sát kỹ mà nói, đoạn kiếm trong tay của Trần Vân Thanh liền là xuất hiện một vệt máu đỏ, khá là chói mắt. Tịch tịch. Trần Vân Thanh, không nghĩ đến mày không chỉ có thể đưa thân pháp yêu kỹ luyện đến viên mãn, ngay cả kiếm pháp yêu kỹ cũng đột phá đại thành cảnh giới, lần này tao thua tâm phục khẩu phục. Một phút thời gian qua đi, Trần Nhật là mở miệng nói chuyện, nhìn kỹ môi của hắn hiện tại mở ra khá bé, lời nói như mưa đều, tại bên phía cổ trái liền là có một đường ngân màu đỏ, từ nơi đó bắt đầu xuất hiện nhiều da máu tươi, dần dần chạy thành dòng suối cực nhỏ. Hắn là rất khâm phục thiên phú của Trần Vân Thanh, chỉ qua hơn 10 ngày không những có thể đem thân pháp yêu kỹ đạt đến viên mãn, kiếm pháp cũng là đại thành, hai môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ đạt đến cảnh giới cực cao kết hợp lại, Trần Nhật hắn là không thể nào có một tia hy vọng chiến thắng. Dựa vào tu vi hiện tại, dựa vào yêu kỹ đạt đến cảnh giới cao siêu hiện tại, nghĩ đến trong hàng yêu giả cựu trọng cảnh giới, Trần Vân Thanh này có thể được liệt vào hàng nhất lưu cao thủ lực rồi. Bại dưới một cái thiên tiêu yêu nghiệt như Trần Vân Thanh này một dạng, hắn chết không có gì để nói. Dầm dầm. Phát ra lời khen ngợi đối với lại Trần Vân Thanh sau, Trần Nhật không khống chế được thân thể của mình nữa, ngã xuống dưới đất, vang lên một âm thanh khá lớn, thân thể đã không còn hơi thở, có thể nói là chết không thể nào chết hơn. Nhưng là trên môi của hắn còn nở một cái nụ cười, dường như đối với lại việc mình bại trận cùng tử vong trong tay của Trần Vân Thanh, không có làm cho hắn buồn khổ hay oán hận bao nhiêu. Cách phốc. Dường như ngay lập tức sau khi Trần Nhật ngã xuống tuyệt khí, Trần Vân Thanh cũng liền là không thể nào còn đứng an nhiên tự tại như trước, chỉ thấy hắn một chân quỳ xuống dưới đất, trên miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả đoạn kiếm cầm trong tay cũng đã rời khỏi tay của hắn, nhìn ra hiện tại hắn cũng không có khá khẩm hơn mười mấy ngày trước là bao. Yêu giả cựu trọng hậu kỳ chiến lược thực lực quả nhiên khủng bố. Trần Vân Thanh lấy tay lau nhẹ một ít máu tươi còn lại trên miệng, hơi thở có chút phập phồng, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng lên tiếng nói. Trận chiến vừa rồi, dựa vào hai môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ đột phá cực cao cảnh giới, đúng là Trần Vân Thanh hắn chiếm hết thượng phong tuyệt đối, một kiếm diệt đi Trần Nhật vừa rồi kia chính là minh chứng rõ ràng nhất. Có điều trong lúc tiếp xúc qua một chút với lại liệt ảnh quyền của Trần Nhật, dù chỉ thoáng qua, ngực của hắn như có một khối đá hàng ngàn cân đánh trúng, khí huyết trong cơ thể của hắn sôi trào mạnh liệt, nội tạng chấn động không hề nhẹ, thế mới biết được, hiện tại giữa Trần Vân Thanh hắn cùng những cái kia yêu giả cựu trọng hậu kỳ cường giả cự đầu là chênh lệch nhiều như thế nào. Muốn tại trong hàng yêu giả vô địch thủ, chí ít Trần Vân Thanh mình cũng phải đột phá yêu giả bắt trọng hậu kỳ, đưa xả kiếm đến viên mãn cảnh giới như ảnh bộ mới được. Trần Vân Thanh ngồi xuống vận chuyển đại hành huyền khí kinh ổn định lại tương thế, một bên đánh giá lại thực lực của mình. Đúng là dựa vào ảnh bộ viên mãn hiện tại, yêu giả cựu trọng không có làm gì được hắn, nhưng mà hắn biết đây cũng chỉ là hạng bình thường yêu giả cựu trọng, như mấy tên yêu giả cựu trọng thiên tiêu, tu luyện đến cựu trọng hậu kỳ, lại nắm trong tay một môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ đại thành hay viên mãn, khi đó Trần Vân Thanh hắn cũng chỉ còn có con đường chết. Loại này thiên tiêu môn biệt quận hắn biết là sẽ có, không phải không? Dựa vào cái gì Trần Vân Thanh hắn tại yêu giả bắt trọng có thể đột phá một môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ viên mãn lại không cho những người khác tại yêu giả bắt trọng, cựu trọng cũng đột phá như hắn chứ? Thế gian này thiên tiêu rất nhiều, không nói đâu xa, chỉ tại Mân Việt quận hay Cổ Loa thành trên kia, Trần Vân Thanh hắn từng nghe nói những yêu giả cựu trọng đột phá một môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ đại thành hay thậm chí là viên mãn là không có thiếu. Đem so với những thiên tiêu kia, hắn còn kém quá xa, một chút thực lực hiện tại của hắn không đủ để tự ngạo được. Nếu như không muốn một ngày nào đó sẽ phải chết trong tay của những người kia, Trần Vân Thanh hắn còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Túi không gian, không biết bên trong nó có cái gì. Điều tức một hồi sau, cảm nhận được bên trong thân thể khí huyết đã có phần ổn định lại đôi chút, Trần Vân Thanh ngừng lại tu luyện, bắt đầu kiểm kê lại thu hoạch lần này của mình. Thứ đầu tiên mà hắn nhắm đến là túi không gian của Trần Nhật. Đương nhiên rồi, chiếc túi chỉ bằng bàn tay thế này không tính những thứ cất chứa bên trong, giá trị của nó cũng là 1000 đồng vàng, tức là tương đương với lại 10 viên nội khí đan rồi. Trước đây tiền nhiệm chủ nhân thân thể này nằm mơ cũng là muốn có được loại túi không gian này trong tay nhưng còn không được. Đối với lại người đến từ hiện đại địa cầu như Trần Vân Thanh hắn hiện tại, đối với lại những vật thần kỳ của tu luyện giới như thế này cũng là rất khát cầu muốn có để nghiên cứu một phen. Hiện tại cái này túi không gian của Trần Nhật liền là đã của Trần Vân Thanh hắn đây. Theo như hắn biết loại này túi không gian một khi chủ nhân cũ của nó chết đi. Chương 53, kinh thiên bí mật. Chương 53, kinh thiên bí mật. Mà một khi không còn chủ nhân, tinh thần lạc ấn bên trong nó cũng liền sẽ tự động biến mất, bất kỳ người nào cũng có thể sử dụng được đến nó cả, chỉ cần đem tinh thần lực của mình đưa vào bên trong liền là được rồi, nó cũng khá là đơn giản. Nội khí đan 30 viên, phá khí đan 2 viên, luyện khí đan 15 viên. Cái này, tập trung tinh thần nhìn vào bên trong, Trần Vân Thanh như ý nguyện nhìn thấy được không gian bên trong túi không gian này, đúng như hắn nghĩ, túi không gian này chỉ là một loại túi không gian khá cấp thấp, bên trong không gian chỉ là hơn 1 mét vuông một chút, chỉ là khi nhìn đến những đan dược chứa bên trong một góc túi không gian, Trần Vân Thanh hắn không khỏi kinh ngạc đến há hốc mồm. Nội khí đan rẻ nhất giá cả cũng một viên 100 đồng vàng một viên, nơi đây có 30 viên, như tính ra nó là 3000 đồng vàng giá trị rồi, tính riêng giá trị của nội khí đan nơi đây, giá trị cũng liền là gần gấp 2 lần bản thân túi không gian rồi. Không dừng lại tại đó, bên trong còn có 2 viên phá khí đan. Phá khí đan loại này đan dược là nhị giai hạ phẩm đan dược, nhưng mà nó rất khó luyện chế, dường như đã được xếp hàng nhị giai trung phẩm đan dược mất rồi, chỉ vì nó dành cho yêu giả sử dụng, nên cấp bậc mới hàng xuống nhị giai hạ phẩm. Giá cả của nó nghe nó cũng rất là cao, một viên lên đến 5000 đồng vàng, nhiều khi có tiền mà không mua được. Sang quý như thế, đương nhiên phá khí đan công dụng cũng khá là thần kỳ, nó là đan dược trợ giúp yêu giả cựu trọng hậu kỳ đột phá yêu sĩ cảnh giới, phục dụng nó liền là có 30% cơ hội đột phá yêu sĩ. Đừng nên nhìn 30% này sát suất thấp, như cộng thêm tích lũy của yêu giả 20% cùng yêu hồn trợ giúp, tức là có hơn 60% có thể đột phá yêu sĩ cảnh giới được rồi. Như thế cơ hội cực cao còn không thể đột phá yêu sĩ, cũng chỉ có thể nó ngươi thiên phú quá phế phẩm một chút. Phá khí đan này đây chính là thần đan mà mọi yêu giả khát khao muốn có, ngay cả Trần Vân Thanh hắn cũng là như vậy. Còn luyện khí đan bên trong, đây là dành cho yêu sĩ từ nhất trọng cảnh giới đến tam trọng cảnh giới tu luyện, dùng một viên có thể giúp yêu sĩ cảnh giới tiết kiệm một tháng khổ tu, giá cả 3000 đồng vàng một viên, nơi đây có 15 viên, tính ra là 4500 đồng vàng. Không tính những thứ khác bên trong túi không gian của Trần Nhật, chỉ tính giá trị của đám này đan dược, quy ra tiền tổng cũng là hơn 64000 đồng vàng. Đây là một cái không nhỏ con số, bình thường gia tộc tại Trần gia trấn của hắn bên kia một năm thu nhập còn không có nhiều như thế này tại sản đâu. Nói đâu xa, cái cửa hàng nhỏ của phụ thân Trần Nhật này tại Trần gia trấn bên kia, một năm chỉ thu không chi, cũng là không có số lượng tiền tài lớn đến như thế. Trần Thanh Kiệt, Trần Côn. Trần gia tên thật là Mang Thanh Kiệt, Mang Côn cùng Mang giả, đây là Mang gia chi tộc đệ tử, đưa vào bên trong Trần phủ làm nội gián. Tiếp tục quan sát bên trong túi không gian, Trần Vân Thanh liền là nhìn đến một quyển sổ nhỏ, mở ra nhìn thấy những gì Trần Nhật ghi bên trong, hắn không khỏi một phen chấn động. Trần Thanh Kiệt, Trần Côn cùng Trần Giả ba người này, Trần Vân Thanh hắn là có nghe nói qua đại danh, cả ba đều là yêu giả cửu trọng, đặc biệt là Trần Anh Kiệt cùng Trần Côn, hai người này nghe nói một chân đã bước vào yêu sĩ cảnh giới, ba người này lần lượt ở tại luyện đan phòng, luyện khí phòng cùng dược phòng của Trần phủ, đều là ngoại viện cự đầu cả. Không nghĩ đến cả ba người này đều là nội gián do Mang gia phái đến nằm vùng, rất nhiều người là không có nghĩ đến. Thì ra là như vậy. Thảo nào mình cứ cảm thấy là lạ, như thế nào một tên yêu giả bắt trọng như Trần Nhật lại có nhiều như vậy tài nguyên, thì ra là làm nội gián cho Mang gia. Đọc xong một nửa quyển sổ, Trần Vân Thanh như là đã hiểu ra rất là nhiều vấn đề, những nghi hoặc vì cái gì Trần Nhật này trong tay lại có nhiều như thế này tài nguyên cũng liền là có lời giải. Theo đó hắn biết được, Trần Nhật từ lâu đã bị mang ra mua chuộc, chuyên làm chân chạy đưa tin cùng tài nguyên qua lại giữa hai cái gia tộc. Những cái kia nội khí đan cũng không phải là thuộc về Trần Nhật, mà là mang ra gia chủ cấp cho những cái mang ra ám tử tại Trần phủ tu hành, mục đích cuối cùng là giúp đám người này đột phá càng cao cảnh giới, sau này đưa thân vào trưởng lão Trần gia hàng ngũ, lấy đi tuyển học cũng như tình báo quan trọng của Trần gia đưa về, như hai bên gia tộc nổi lên chiến tranh, những người này sẽ phát huy giá trị vô cùng to lớn. Bây giờ hắn cũng hiểu, hai viên phá khí đan quý giá kia là mang ra muốn mượn tay Trần Nhật đưa cho Trần Anh Tử cùng Trần Côn đột phá yêu sĩ cảnh giới, gia nhập Trần gia nội viện, tiếc là hai người đó tạm thời sẽ không có cái cơ hội sớm đột phá cảnh giới này. Không đúng, con ẩn khí đan này Trần Nhật liền giao cho ai? Trần Vân Thanh ngẫm nghĩ lại có một chi tiết không chuẩn xác cho lắm, nội khí đan cùng phá khí đan dành cho đám yêu giả cựu trọng đột phá cảnh giới hắn không nói, nhưng là ẩn khí đan, đây là đan dược chỉ dành cho yêu sĩ cường giả tu hành a. Hai người Trần Anh Tử cùng Trần Côn dùng phá khí đan có thuận lợi đột phá đi chăng nữa cũng liền là phải mất mấy tháng thời gian cũng cô lại cảnh giới, còn chưa thể nào dùng tiếp ẩn khí đan tu hành được. Trần Thái Thành tên thật là Mang Thái Thành, dòng chính của Mang gia, hiện tại đã ở yêu sĩ tam trọng trung kỳ đỉnh phong, bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cảnh giới. Đọc đến đoạn này, Trần Vân Thanh đã hiểu những viên ẩn khí đan này hướng đi, đây là đưa cho nội viện đệ tử Trần Thái Thành tu luyện đột phá yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cảnh giới. Trước đây Trần Vân Thanh hắn có nghe nói Trần Nhật này có một vị sư minh tại bên trong nội viện trong lưng, trong luyện khí phòng không người dám khi dễ hắn, giờ đây xem ra người này chính là Trần Thái Thành rồi. Trần Tiên Phượng, yêu sĩ tam trọng hậu kỳ, sắp đột phá yêu sĩ tứ trọng, tên thật là Mang Tiên Phượng, nội gián cấp cao của Mang gia đám đệ tử tại Trần gia. Đọc đến đoạn này, Trần Vân Thanh không khỏi có chút im lặng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, đường đường là hùng bá trấn nam thành Trần gia, lại để người của các thế lực bên ngoài cài người vào với số lượng lớn đến như thế nhưng không có người nào hay biết. Như hắn tính không sai, mang ra người cái cắm nội gian vào Trần gia cũng không phải chỉ nhiêu đây, còn có nhiều đầu trâu mặt ngựa lớn đằng sau mà hắn còn không hề hay biết. Không chỉ là thế, theo hắn suy đoán, không chỉ là mang ra, chỉ sợ các thế lực khác cũng đã phái người đi vào Trần gia nằm vùng từ lâu lắm rồi. Chỉ có một mình Trần gia, đến hiện tại còn chưa biết gì, luôn bị các thế lực khác lợi dụng, còn dương dương tự đắc cho là mình vẫn là bá chủ bất khả xâm phạm tại Trấn Nam Thành nơi đây nữa, thật sự là một sự chê cười quá lớn. Không ổn. Chuyện mình giết Trần Nhật cùng lấy được tài nguyên của mang ra, tuyệt đối không thể nào để cho người khác biết. Trần Vân Thanh đứng lên, đưa trở lại đan dược cùng sổ tay của Trần Nhật vào lại túi không gian, hắn nhìn về phương xa, ánh mắt cực độ ngưng trọng nói nhỏ. Khi hắn phát hiện ra cái này bí mật, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong lòng của hắn chính là đem tin tức này hồi báo lại Trần gia, để đám người kia đem toàn bộ nội gián của mang ra một lưới bắt hết, dựa vào công lao này, hắn liền có thể đạt được vô số chỗ tốt, được đặc cách vào bên trong nội viện cũng không phải là không thể. Có điều lăn lộn nhiều năm trong tổ chức trước đây hắn là hiểu, một khi mình làm như thế, rất lớn khả năng sẽ đem mình đưa vào nguy hiểm hoàn cảnh. Mang ra đây theo như hắn biết cũng là một cái đại tộc của Trấn Nam Thành, thực lực không hề kém hơn Trần gia là mấy, tại Trấn Nam Thành này dễ má đâm sâu, thế lực cực lớn, Trần gia mấy lần muốn đem cái này mang ra tiêu diệt mà không được. Lần này hắn giúp Trần gia đối phó mang ra, qua nội gián lần này một chuyện, mang ra chỉ tổn thất một lượng nhỏ đệ tử, không có ảnh hưởng gì đến căn cơ, Trần gia cũng không thể nào nhân lần này một chuyện cùng mang ra đại chiến được, kết quả cuối cùng người đâm thọc như hắn sẽ bị mang ra làm thịt đầu tiên cái đã. Chương 54, trở lại Đại Mục Lâm. Chương 54, trở lại Đại Mục Lâm. Kết quả cuối cùng người đâm thọc như Trần Vân Thanh hắn sẽ bị mang ra làm thịt đầu tiên cái đã. Chưa nói đến chuyện Trần gia bên kia cũng sẽ không mặn mà gì cho lắm đối với lại chuyện bảo vệ một cái ngoại tộc như Trần Vân Thanh hắn đây. Kia là còn chưa nói bên trong Trần gia mấy cái trưởng lão đệ tử của mang gia thực lực cao cường đang ẩn giấu thâm sâu thân phận âm thầm ra tay xử lý hắn nữa. Với chút thực lực hiện tại của hắn, không cần mấy tôn trưởng lão có tu vi yêu sĩ tứ trọng trở lên ra tay, chỉ cần một cái yêu sĩ nhất trọng, cũng dư sức lấy cái mạng nhỏ của Trần Vân Thanh hắn. Tính kỹ lại, báo đi lên chuyện này, lợi ích mà hắn đạt được không bao nhiêu, nhưng nguy hiểm lại quá lớn một chút. Nhất là đối với lại Trần gia nơi này hắn cũng không có ấn tượng gì tốt, thôi thì chuyện này xem như mình không có biết. Không những vậy, còn phải tìm mọi cách xóa đi dấu vết hắn diệt Trần Nhật một chuyện mới được, như không hắn vẫn lâm vào nguy hiểm như thường, đây chính là thực lực nhỏ yếu bi ai, không có cường đại thực lực mà nói, vẫn là phải cúi đầu trước các đại cường giả cùng thế lực. Chờ mình đột phá yêu sĩ, có thể mọi chuyện sẽ khá hơn một chút. Trần Vân Thanh cầm lấy túi không gian của Trần Nhật nhìn ngắm một chút, gương mặt là có một tia vui vẻ. Hiện tại hắn đúng là không có một tia hy vọng gì cùng yêu sĩ cường giả đối đầu, đừng nói đến những cái quái vật thể lực như là Ma gia, Trần gia. Có điều chỉ cần mình đột phá yêu sĩ, liền sẽ không cần kiên kỵ mấy đại gia tộc này quá nhiều. Nơi này Trấn Nam Thành, yêu sĩ cảnh giới cũng liền là đã được xem như một phương cường giả, chí ít sẽ không còn bị xem như sâu kiến đối đại như là yêu giả nữa, chống lại những yêu sĩ khác, hắn cũng có lòng tin nhiều hơn. Mục tiêu lớn tiếp theo của Trần Vân Thanh hắn là yêu sĩ cảnh giới, nghĩ đến tài nguyên mà hắn có trong tay hiện tại sau khi đã lấy toàn bộ tài nguyên trong tay Trần Nhật, yêu sĩ cảnh giới cách hắn cũng liền không có quá xa. Thạch Dực nghĩ chứng bên kia cũng là một tài nguyên không tệ, ta cũng nên suy nghĩ một chút. Cất lại túi không gian vào trong người, Trần Vân Thanh đưa ánh mắt nhìn lại bên kia vạn thạch tung lũng, cũng khá là có tham vọng cùng mong muốn. Không tham làm sao mà được, khi chỉ một cái nhất giai thất phẩm thạch dược nghĩ sao liền là giúp hắn từ yêu giả lục trọng hậu kỳ đột phá đến yêu giả bắt trọng sơ kỳ, nguyên một cái đại cảnh tăng lên, nó chỉ mất thời gian có một tuần, còn không có tác dụng phụ cái gì cả, loại tài nguyên như thế này, người nào mà không cần kia chứ. Tạm thời vẫn là thôi đi. Nghĩ đến tình cảnh không lâu trước đây mình trải qua, Trần Vân Thanh không khỏi dùng mình một cái, tạm thời từ bỏ cái ý định đi vào bên trong vạn thạch thung lũng kia đem thạch dược nghị chứng thu lấy tu hành. Nhớ lại 3 ngày trước, sau khi đột phá yêu giả bắt trọng sơ kỳ thành công, hắn là khai mở ra cửa động, để cho từng con thạch dược nghị yêu thú đi vào, dùng bọn chúng tôi luyện cảnh giới cho vững chắc, đồng thời cũng muốn qua lần này tu luyện ảnh bộ cùng sát kiếm. Kết quả thu lại cũng làm cho hắn khá mỹ mãn, ảnh bộ của hắn qua lần kia liền là đã đạt đến viên mãn cảnh giới, xà kiếm cũng đã đạt đến đại thành cấp độ, vui mừng quá đôi hắn xông ra bên ngoài muốn đem tất cả mấy trăm con thạch dược nghĩ còn lại làm thịt, có ngờ đâu khi hắn đang tàng sát say xưa thì có thêm mấy đàn thạch dược nghĩ bay đến, lần này thạch dược nghĩ thực lực khá cao, toàn một màu nhất giai bát phẩm yêu thú, đây là tương đương với lại yêu giả bắt trọng cảnh giới của nhân tộc rồi, số lượng lên đến mấy ngàn con, may mắn hắn chạy ra bên này nhanh chân, nếu như không bị bọn nó bao vây lại, liền đã bị diệt mất tiêu rồi. Trần Vân Thanh hắn không biết hiện tại bên kia đám nhất giai bát phẩm thạch dược nghĩ đã trở về hang ổ của bọn chúng hay là chưa, như bọn chúng chưa đi mà nói, hắn đi vào lại chẳng khác nào đi nạp mạng. Thu hoạch lần này cũng không tệ rồi, nên quay lại Đại Mộc Lâm thôi. Dù rất không muốn, Trần Vân Thanh cũng chỉ là thu hồi lại ánh mắt đối với lại vạn thạch thung lũng kia thèm muốn, cất bước rời đi. Tham vọng muốn chiếm lấy thạch dược nghĩ chứng của Trần Vân Thanh hắn vẫn luôn cháy bỏng, nhưng mà hắn cũng liền là hiểu được câu phải tự lượng sức mà đi. Với số lượng lớn như thế nhất giai thất phẩm thạch dược nghĩ, dù là yêu sĩ nhất trọng, nhị trọng bị bao vây, cũng chỉ có con đường chết. Trần Vân Thanh hắn đây còn chưa đến nỗi vì lòng tham đánh mất đi lý trí của mình. Nói nửa chuyến đi lần này của hắn cũng xem như thành công mỹ mãn, không những có thể đột phá yêu giả bắt trọng, còn lấy được nhiều như thế tài nguyên, có số lượng tài nguyên này, có thể để cho Trần Vân Thanh hắn tu luyện một thời gian dài, không cần thiết phải đi vào trong tiên đạp mạng. 3 ngày sau, sáng sớm, Đại Mục Lâm Cù, chủ viện, vẫn không có tin tức gì của Trần Vân Thanh sao? Trần Hành tại trên kia chủ vị khá cao, nhìn xuống 3 người Trần Bái Bì bên dưới, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Nhìn Trần Hành hiện tại khá là bài phong, dưới mắt không người, ngồi lên vị trí cũ của Trần Vân Thanh mà không hề có một chút không thoải mái, còn là rất hưởng thụ một dạng, nó khác thật xa so với lại Tôn Chỉ giấu mình chờ thời nửa tháng trước khi có mặt của Trần Vân Thanh tại nơi này. Giấu giếm làm cái gì nữa khi mà hiện tại Trần Hành hắn đã đột phá yêu giả thất trọng hậu kỳ, trong nửa tháng thời gian, lợi dụng nội khí đan của Trần Bái Bì đám người cất giấu, cùng một ít cơ duyên hắn có được, liền đã từ yêu giả lục trọng hậu kỳ một hơi đột phá đến yêu giả thất trọng hậu kỳ chi cảnh. Cộng thêm liên hoàn quyền của hắn cũng đã đạt đến đại thành chi cảnh, với thực lực hiện tại, ngay cả yêu giả bắt trọng hậu kỳ Trần Hành hắn cũng có thể diệt sát, dùng toàn lực mà nói liền có thể cùng yêu giả cửu trọng sơ kỳ phân cao thấp. Với cái thực lực hiện tại, không chỉ là tại nơi này Đại Mộc Lâm Khu, dù cho là tại bên kia Hỏa Kế Phòng, Trần Hành hắn cũng đã không còn đối thủ. Đã là như vậy, Trần Hành hắn còn che che giấu giấu làm tiểu đệ của người khác làm gì cho mất công, tự lập làm lao đại mới là chính đạo. Dù Trần Vân Thanh có trở lại thì thế nào, một tên yêu giả lục trọng như Trần Vân Thanh, làm sao có thể để Trần Hành hắn đặt trong mắt? Có điều hắn cũng phải cho người đi tìm Trần Vân Thanh, thứ nhất tại bên kia ngoại viện có nhiều người chú ý đến tên này, thứ hai nữa hắn là muốn tại trước mặt của ba ngoại viện đệ tử nơi đây đánh bại Trần Vân Thanh, đạp tên này xuống dưới chân, để Trần Vân Thanh làm con chó cho hắn, đáp trả lại ân tình mà thời gian trước Trần Vân Thanh đối xử tệ bạc với lại hắn đây. Sau khi làm xong những chuyện nơi đây, 2 tháng nữa quay lại ngoại viện Hỏa Kế Phòng, hắn phải đem tất cả những người từng khi nhục mình phải trả giá đắt, lấy đi cái vị trí Hỏa Kế Phòng lão đại của Trần Lạc Phong, có như vậy mới có thể giải tỏa được bất ức mấy năm nay mà hắn phải chịu đựng tại ngoại viện đệ tử khu, đây chính là kế hoạch của Trần Hành hắn. Trần Hành sư minh, theo như mấy ngày nay chúng tôi 3 người điều tra ra được, Trần Vân Thanh rất nhiều khả năng là không có thể trở lại Đại Mộc Lâm khu được nữa. Trần Bái Bì cùng Trần Đại Hùng 3 người nghe cái này, Trần Hành hỏi đến công việc điều tra mấy ngày nay, liền là liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó Trần Bái Bì rất là cung kính hướng Trần Hành trả lời. Đám người bọn họ nào muốn túi đầu trước Trần Hành tên này, nhưng là không cung kính là không có được, thực lực của Trần Hành như thế nào, 3 người bọn họ đã lãnh giáo qua, không chỉ một lần mà tới tận 2 lần. Ngoài lần đầu tiên bị Trần Hành đánh bại khi đến nơi đây lấy đan dược nửa tháng trước sau, cách đây 7 ngày khi được chân bảo lâu người trợ giúp tài nguyên, không như những hắn 3 người thương thế khôi phục, hắn còn là đột phá yêu giả bắt trọng cảnh giới, Trần Đại Hùng 2 người cũng đột phá yêu giả thất trọng hậu kỳ. Bọn họ nghĩ đến với thực lực này nhất định có thể đem Trần Hành tên kia cả vốn lẫn lại lấy lại, đồng thời cũng trở lại vị trí khi xưa của 3 người huynh đệ bọn họ. Nhưng thực sự là quá đáng tiếc, 3 người bọn họ đột phá 1, cái này Trần Hành lại đột phá 10. Chương 55, không phiền đến ngươi. Chương 55, không phiền đến ngươi. Nhất là môn liên hoàn quyền đạt đến đại thành chi cảnh kia, không ai trong hàng yêu giả bắt trọng có thể chống lại được. Cả 3 người bọn họ dù đã cố gắng liên thủ, thực lực tổng thể có thể cùng yêu giả bắt trọng trung kỳ sánh vai, nhưng mà vẫn là bị Trần Hành này đánh bại một cách dễ dàng. Không thể nào làm gì khác, đám người mình chỉ có thể phục tùng Trần Hành mệnh lệnh, tôn cái này Trần Hành lên làm lão đại mà thôi. Nhiệm vụ đầu tiên khi bọn họ thần phục Trần Hành này giao cho bọn họ chính là đến Mã Hoành Lĩnh điều tra xem Trần Vân Thanh vì cái gì đã rời khỏi nơi này 8 ngày thời gian vẫn chưa có trở lại, 3 người bọn họ cũng liền là vui vẻ chấp nhận, đây cũng là nhiệm vụ mà chân bảo các thiếu gia Trần Phú giao cho bọn họ làm, không có Trần Hành này mệnh lệnh lời nói, 3 người bọn họ cũng sẽ đi. Không thể quay lại Đại Mộc Lâm. Không lẽ 3 người tụi mày? Trần Hành nghe Trần Bái Bì lời nói, có chút nhíu mày lên tiếng hỏi lại. Không quay lại được nơi này Đại Mộc Lâm, chỉ có người chết mới không thể nào quay lại nơi đây được mà thôi. Nghĩ đến ân oán của 3 người Trần Bái Bì cùng Trần Vân Thanh tên kia, cộng thêm thực lực tăng cao hiện có, một khi tìm được Trần Vân Thanh, 3 người này chắc chắn sẽ không có bỏ qua cho Trần Vân Thanh, ra tay đem Trần Vân Thanh diệt đi cũng không phải là không thể. Như thật sự là thế, Trần Hành hắn liền phải tính toán với 3 người này sổ sách một chút mới được, hắn là muốn 3 tên này đi đến Mã Hoành Lĩnh điều tra tin tức của Trần Vân Thanh. sau đó hội báo lại cho hắn biết, ít nhất cũng chỉ cần khống chế Trần Vân Thanh lại đem về nơi này, cũng là không phải là bảo ba người này diệt đi Trần Vân Thanh á Trần Hành sư huynh. Anh đã hiểu lầm rồi. Trần Bái Bì cũng là biết được Trần Hành tên này đã hiểu lầm ý của hắn, liền là lên tiếng giải thích nói. Đúng thật sự khi nhận cái này nhiệm vụ, ba người bọn họ trong lòng liền là có cái ý định như tại Mã Hoành Lĩnh gặp Trần Vân Thanh, liền là đưa tên kia làm thịt. Tại một nơi rừng hoang nước độc, giết người chính là nơi tốt nhất không cần sợ người khác phát hiện ra, chí ít cũng là đem Trần Vân Thanh đánh tàn phế rồi mới đưa về cho Trần Hành xử lý, trả thù những bất ức mà ba người bọn họ gặp phải khi bị Trần Vân Thanh đánh bại hơn nửa tháng trước chuyện tình, nhất là phải lấy lại một tay cho Trần Đại Hùng. Có chút đáng tiếc là ba người bọn họ không có gặp được Trần Vân Thanh, chỉ thấy vài khối thi thể cháy đen của Trần Hầu Cảnh hai người cùng thi thể của mấy con độc giáp mã. Dương cương nội lực, thực lực thấp nhất cũng là yêu giả bắt trọng hậu kỳ. Người ra tay là ai đây? Sau khi nghe xong lời thuật lại của Trần Bái Bì về những gì xảy ra tại Mã Hoành Lĩnh, Trần Hành không cấm lâm vào trầm tư. Yêu giả bắt trọng hậu kỳ tại trấn Nam Thành này không hề thiếu, người tu hành dương cương loại nội lực yêu giả cũng cực kỳ nhiều, không tính Trần gia bọn họ đây, chỉ tính riêng mấy đại gia tộc còn lại cùng tán tu trong ngoài thành, số lượng yêu giả bắt trọng hậu kỳ tu hành chí dương yêu quyết cũng có vài ngàn, từ trong 90.000 yêu giả bắt trọng kia tìm ra một người ra tay đại náo Mã Hoành Lĩnh trước kia, đúng là còn khó hơn cả mò kim đáy biển nữa, rất là không được thực tế, chí ít với mấy tên yêu giả như bọn họ là thất thủ vô sách. Ba người tuổi mày không có theo cái dấu vết để lại tiếp tục điều tra hay sao? Trần Hành nghĩ đến một vấn đề, không khỏi nhíu mày lên tiếng hỏi Trần Bái Bì ba người. Theo như ba người này nói, bên kia Mã Hoành Lĩnh khá là lộn xộn, người ngựa hay điệu giáp thử đều chết cả, có điều Trần Vân Thanh lại không có chết, đang là chạy trốn tên kia thần bí cao thủ đuổi giết. Như thế dấu vết để lại của cuộc truy sát này cũng không có ít, nương theo những gì mà Trần Vân Thanh cùng tên thần bí cường giả kia để lại, Trần Bái Bì ba người hoàn toàn có thể tìm kiếm được tung tích của Trần Vân Thanh hạ lạc, nhưng đám người này không đi tìm hiểu, lại nói Trần Vân Thanh đã chết rồi, như thế là thế nào? Đám người này lấy đâu ra niềm tin mãnh liệt như thế? Trần Hành sư minh, chúng tôi ba người có đi điều tra một thời gian, đến một cái ngọn núi cực cao liền mất đi dấu vết của hai người kia, trên vách đá còn để lại rất nhiều vết máu, cho nên chúng tôi nghĩ chắc Trần Vân Thanh đã bị vị thần bí cường giả kia giết đi, đem thi thể quăng xuống bên dưới vực sâu phi tang mất rồi. Trần Bái Bì hắn đây nói có chút không thực, căn bản kia chỉ là những suy đoán của hắn, đám người bọn họ chỉ là điều tra đến vách núi sâu kia liền lui. Đây là không thể trách bọn họ ba người được, Mã Hoành Lĩnh xung quanh nơi đó địa hình thật quá khó đi, độc giác mã không thể nào len lỏi vào những nơi treo leo như thế. Nhiều khi bọn họ ba người phải để lại độc giác mã đi truy tìm cả trăm dặm lộ trình, còn nhiều lần gặp phải yêu thú, độc xà, điều tra suốt ba ngày bọn họ cũng liền đi hết nỗi phải quay lại. Nhưng cái kia vết máu cùng dấu vết động thủ tại vách đá kia bọn họ ba người là không có nói dối, còn là có một chút y phục do Trần Vân Thanh để lại nữa, rất lớn khả năng Trần Vân Thanh đã bị diệt tại nơi đó rồi. Chuyện này tao sẽ viết báo cáo trở lại cho ngoại viện trưởng lão. Chuyện này đến nơi đây liền dừng lại đi. Trần Hành cũng không muốn truy cứu nữa, có khi thật sự như ba người Trần Bái Bì suy đoán, Trần Vân Thanh thật sự đã tiêu đời rồi. Nghĩ lại cũng không có sai, lấy Trần Vân Thanh tên kia chỉ có yêu giả lục trọng hậu kỳ tu vi, làm sao có thể từ trong tay một vị yêu giả bắt trọng hậu kỳ cường giả chạy trốn được kia chứ, như hắn thực lực hiện tại thì mới được ra có điều chuyện này cũng không thể cho qua, Trần Vân Thanh, Trần Hầu Cảnh cùng Trần Khôi ba người đều là Trần gia người, hiện tại đã bị một cái thần bí cường giả không rõ lai lịch giết đi, đây là một chuyện lớn, cần phải báo lên gia tộc cao tầng, còn như các vị trưởng lão xử lý như thế nào, đây không còn là chuyện của Trần Hành hắn quan tâm. Đúng lúc này, báo cáo những chuyện này với lại gia tộc thượng tầng. Hãy để tao đến làm đi. Không cần phiền đến mày. Tiếng chấn động tấm cửa chủ viện chấn động một cái, sau đó mở ra, từ bên ngoài đi vào hai người, chính là Trần Vân Thanh cùng Trần Phụ. Người lên tiếng nói chuyện phản bác ý kiến của Trần Hành vừa rồi chính là Trần Vân Thanh. Trần Vân Thanh, mày. Trần Bái Bì vốn muốn mở miệng hỏi Trần Vân Thanh là người hay ma, có điều nói một nửa hắn liền ngừng lại, đồng thời cũng là có chút trách mình ngu xuẩn. Giữa ban ngày ban mặt, làm gì có chuyện hồn ma hiện hình được? Đây cũng là do hắn quá kinh ngạc Trần Vân Thanh có thể thoát được trong tay của thần bí cao thủ yêu giả bắt trọng hậu kỳ kia làm cho có chút bất ngờ. Như thường ngày mà nói, hắn sẽ không có thất thố như thế này. Hahaha, đã mày không chết liền là tốt nhất, như vậy sổ sách của chúng ta hôm nay cũng liền nên tính toán kỹ lại một chút. Chút thất thần qua đi, khi bình tĩnh lại, Trần Bái Bì là ra hiệu cho hai người huynh đệ của mình tiến lên, đem Trần Vân Thanh vây vào chỉnh giữa vị trí, Trần Bái Bì là cười rất âm hiểm lên tiếng, dễ nhận thấy hiện tại hắn đang khá là vui mừng một dạng, bên cạnh Trần Bái Bì là Trần Đại Hùng cũng đồng thời cười gằn, ánh mắt nhìn về Trần Vân Thanh cực kỳ âm độc. Trần Vân Thanh không có chết trong tay tên thần bí cường giả kia, đối với y là một chuyện bất phúc, đáng ra trải qua lần kia kiếp nạn, tên này nên biết điều rời khỏi Đại Mộc Lâm, rời đi Trần gia. Hồi trở lại cái địa phương tồi tàn Trần gia chấn tiếp tục kéo dài hơi tàn, mà không phải là đến nơi đây chịu chết. Nên nhớ ba người bọn họ đây thực lực cũng không phải giống như mấy tháng trước đây vậy, mà là đã có điều đại đột phá, cũng sẽ không có đi mắc cái sai lầm như lần trước một trọi một với lại Trần Vân Thanh. Lần này ba người bọn họ liên thủ, Trần Vân Thanh này chắc chắn chỉ có con đường chết. Kỳ lạ, sao ta không thể cảm nhận được thực lực của Trần Vân Thanh? Bên trên kia, Trần Hành trong lòng rất là nghi hoặc nghĩ. Khi Trần Vân Thanh cùng Trần Phục đi vào, hắn liền ngay lập tức chú ý đến Trần Vân Thanh tên này, cái đầu tiên hắn muốn dò xét chính là tu vi của Trần Vân Thanh. Chương 56, đường đến Nam Hồng Viện. Chương 56, đường đến Nam Hồng Viện. Không có cách nào, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, bản tính cẩn thận như Trần Hành hắn lại càng phải đề phòng nhiều hơn nữa. Đáng tiếc chính là hắn nhìn như thế nào cũng không thể nào cảm nhận ra được Trần Vân Thanh thực lực chân chính, cứ như toàn thân của Trần Vân Thanh bao trùm một lớp sương mù đồng dạng. Cái này chỉ bắt gặp khi mà tu vi của đối phương cao hơn Trần Hành hắn quá nhiều, chỉ khi xuất thủ, hắn mới là biết được chân chính thực lực của đối phương. Còn như bình thường, đối phương không muốn để cho hắn biết được hư thật, hắn có quan sát thế nào cũng vô dụng. Không lẽ trong nửa tháng ngắn ngủi, Trần Vân Thanh này cũng như hắn, đều có đại đột phá? Không thể nào đâu, nghe đám người Trần Bái Bị nói thời gian qua Trần Vân Thanh liền là ngày đêm chạy trốn bị thần bí cường giả kia truy sát, giữ mạng đã còn khó khăn, làm gì có thời gian để tu luyện đột phá kia chứ? Thôi được, để cho ba tên Trần Bái Bị thử nước trước, nhìn tình thế ta ra tay cũng không có mượn. Trần Hành đi xuống bên dưới chủ vị ghế, đứng cách Trần Vân Thanh cùng Trần Bái Bị không đến 20 mét, quan sát nhất cử nhất động của Trần Vân Thanh. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, không thể nào thắng được đối phương liền là giấu mình chờ thời. Đây là tôn chỉ khắc ghi tận đáy lòng Trần Hành hắn từ khi bước chân vào tu luyện giả thế giới. Dù hắn tin tưởng, với chiến lược hiện tại không hề thua kém yêu giả cựu trọng sơ kỳ của mình, tuyệt đối không thể nào thua cho Trần Vân Thanh, nhưng dù sao, cẩn thận vẫn là hơn. Không biết sống chết đồ vật. Xẹt, xẹt, xẹt. A a a. Rầm rầm rầm. Trần Vân Thanh nhìn qua ba người Trần Bái Bị một cái, chỉ phun ra một câu, theo sau, không ai trong chủ viện này nhìn đến Trần Vân Thanh ra tay như thế nào, chỉ thấy một vệt ánh kiếm lóe lên, ba tiếng kêu thảm vang lên, sau đó, không có sau đó, cả ba người Trần Bái Bị như là ba cây chuối bị đốn ngã, rơi xuống nền nhà, tạo ra ba tiếng âm vang trầm đục. Trần Bái Bị, Trần Đại Hùng cùng Trần Đại Dũng ba người đêm hôm qua cùng Trần Hậu Cảnh, Trần Khôi rời bỏ Đại Mộc Lâm đi đến trấn Nam Thành Nam Hồng viện vui chơi, nhưng đến giờ không có thấy về, nghi ngờ ba người này đã bị cổ thần bí lực lượng kia bắt đi mất. Có phải là như vậy hay không? Trần Phụ, Trần Vân Thanh sau khi đem ba người Trần Bái Bị diện sát sau, liền là vu vơ kể một câu chuyện khá là hợp lý, sau đó quay lại nhìn Trần Phụ tên này vẫn còn chưa định thần trở lại, lên tiếng hỏi. Ừ, Vân Thanh sư minh, đây là đương nhiên. Đêm hôm qua chính thai tôi nghe Trần Bái Bị mấy người nói nghe nói bọn họ đi đến Nam Hồng viện tìm hoa đến hôm nay chưa hề thấy về chưa hề thấy về. Đang thất thần Trần Phục nghe đến Trần Vân Thanh nhìn mình mỉm cười lên tiếng hỏi, hắn từ trong cơn mê lập tức bừng tỉnh lại, nuốt một ngụm nuốt miếng sau, cực kỳ nhanh trí trả lời câu hỏi vừa rồi của Trần Vân Thanh, có điều âm thanh hắn khá là chúc chắc, trả lời câu hỏi vừa rồi cũng liền là mất vài phút thời gian. Chú ý kỹ lại sẽ thấy thân thể của Trần Phục đang là run lên lợi hại, mồ hôi lạnh đang chảy như mưa, nhưng hắn cũng chẳng dám đi lau. Không run sợ không được, một chiêu đem yêu giả bắt trọng sơ kỳ Trần Bái Bị cùng yêu giả thất trọng hậu kỳ Trần Đại Dũng, Trần Đại Hùng tiêu diệt, ra tay như thế nào lấy ánh mắt yêu giả lục trọng hậu kỳ như hắn đây cũng không thể nào nhìn rõ. Loại này khủng bố thực lực, e là cũng chỉ có tại yêu giả cựu trọng hậu kỳ các đại cự đầu kia mới có thể làm được. Mới cách nửa tháng thời gian, không nghĩ đến Trần Vân Thanh này thực lực lại tăng trưởng khủng bố đến như thế này. May mắn mình đã chọn lựa chính xác. Trần Phục trong lòng vì lựa chọn đứng một bên Trần Vân Thanh cách đây không lâu mà cảm thấy may mắn. Khi Trần Vân Thanh xuất hiện tại Đại Mộc Lâm khu trang viên bên ngoài, Trần Phục hắn là người phát hiện ra đầu tiên, nhìn đến Trần Vân Thanh một bộ sơ xác như một tên ăn mày thế kia, trong lòng hắn là đấu tranh rất là dữ dội về chuyện quay lại bên Trần Vân Thanh tiếp tục làm một tên tiểu đệ, hay là đi theo Trần Hành bên kia. Nên nhớ hiện tại Trần Hành thực lực cũng không hề thấp, yêu giả thất trọng hậu kỳ, nhất giai thượng phẩm yêu kỹ liên hoàn quyền đạt đến đại thành, có thể sánh ngang được với lại yêu giả cựu trọng sơ kỳ cường giả chiến lực, như đi theo Trần Vân Thanh mà nói, liền sẽ vô cùng mạo hiểm một cái sự tình. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn đến ánh mắt tự tin bao trùm lên tất cả của Trần Vân Thanh, hắn liền lựa chọn đứng bên Trần Vân Thanh một phía, trực giác nói cho hắn biết Trần Vân Thanh tuyệt đối không phải là bình thường hạng người, chí ít cũng liền là không thua cho Trần Hành bên kia. Đến hiện tại, nhìn Trần Vân Thanh xuất thủ, hắn đã hiểu, lựa chọn của mình hoàn toàn là đúng rồi. Tên Trần Vân Thanh này làm người cũng quá khắc nghiệt một chút. Trần Phục không dám ngẩng đầu lên đối mặt với lại Trần Vân Thanh lúc này, có điều không cấm trong lòng hắn đang oán thầm. Chỉ vì thời gian trước hắn giao ra đại lượng tài nguyên cho Trần Hành, cũng như đầu hàng Trần Hành, tên Trần Vân Thanh này không có còn tin tưởng hắn như trước đây, phải ép hắn dùng một loại độc dược mới được, dù là hắn đã giải thích rất nhiều, cũng như là quy hàng Trần Vân Thanh nhanh chóng, nhưng Trần Vân Thanh tên này cũng là dán cho hắn cái nhãn hiệu phản phúc, thật không thể nào hiểu nổi. Đêm hôm qua năm người Trần Bái Bị đến Nam Hồng viện vui chơi, cái cớ này cũng quá tủi bắp một chút. Bên kia Trần Hành nghe đến Trần Vân Thanh cùng Trần Phục kẻ tung người hứng địa chuyện nói dối một cách trắng trợn như thế, trong lòng hắn không khỏi thầm mắng một tiếng. Đêm qua Trần Bái Bị ba người vì đi điều tra Trần Vân Thanh này hạ lạc vị trí trở lại liền là mệt đến ngủ quên trời đất, sáng ra thức dậy có rất là nhiều người nhìn đến cả ba người bọn chúng đến nơi đây cùng Trần Hành hắn báo cáo công việc đâu, nói bọn chúng đi đến Nam Hồng viện đến bây giờ không về, tuyệt đối sẽ không có người đi tưởng. Còn Trần Hầu Cảnh hai người này đã rời đi Đại Mộc Lâm hơn nửa tháng nay, nói hai người kia cùng đi đến Nam Hồng viện cùng với lại Trần Bái Bị ba tên này liền cực kỳ phi lý, lời nói dối này đưa lên tuyệt đối sẽ không có lừa gạt được bất kỳ ai. Có điều những cái chuyện như thế này Trần Hành hắn cũng chỉ để trong lòng, không thể nói ra bên ngoài được, chí ít khi thực lực của hắn vượt qua Trần Vân Thanh, hắn sẽ không có đem chuyện này nói ra. Khoan đã, Trần Vân Thanh thêm Trần Hầu Cảnh hai người kia vào không lẽ? Trần Hành đánh một cái giật mình trong lòng. Trần Bái Bị đi Nam Hồng viện không trở lại, Trần Hầu Cảnh cùng Trần Khôi cũng cùng đi với đám người kia theo như lời nói của Trần Vân Thanh, kết quả như thế nào ai tại nơi đây cũng nhìn thấy, hắn không liền tưởng đến chuyện hai người kia bị Trần Vân Thanh diệt đi cũng khó. Ân, Trần Hành, tao nhớ đêm qua cái tên này cũng có đi theo Trần Bái Bị mấy người đến Nam Hồng viện đến giờ chưa thấy về luôn. Có phải hay không Trần Phụ? Trần Vân Thanh liếc qua nhìn thấy Trần Hành đang có chút khinh thường trên nét mặt nhìn lại, hắn liền nghĩ ra một ý, quay lại tiếp tục đối với lại Trần Phụ nói. Cái gì? Trần Vân Thanh này muốn đưa mình đi theo Trần Bái Bị ba người. Nghe lời nói của Trần Vân Thanh, Trần Hành trong lòng là run lên lợi hại, sau lưng có một luồng khí lạnh chạy qua, hắn khẽ là đánh một cái dùng mình. Trần Bái Bì ba người nghe nói đi Nam Hồng Viện đều đã chết trước mắt của hắn, Trần Hầu Cảnh kiếp như lời nói chỉ sợ cái chết của hai người kia rất lớn khả năng là do Trần Vân Thanh này làm ra. Con đường đi đến Nam Hồng Viện cùng con đường đi đến địa ngục môn không hề khác nhau là mấy, Trần Vân Thanh này lời nói có ý đem hắn diện sát cùng Trần Bái Bì đám người luôn một thể. Vân Thanh sư minh. Giắc. Vân Thanh sư minh. Không phải, tôi từ trước đến nay vẫn trung thành với lại Vân Thanh sư minh, trời đất có thể chứng giám, không hề có ý định đi đến Nam Hồng Viện, mong anh xem xét. Rất nhanh, Trần Hành liền là cắt ngang lời nói của Trần Phụng, giành trả lời trước, đồng thời hắn liền là quỳ xuống hai chân, một bộ chân thành tha thiết, lời nói có thể cảm động đến trời đất. Không thể nào để cho Trần Phụng tiếp lời, vì một khi Trần Phụng nói hắn đúng theo như lời Trần Vân Thanh nói, ngay lập tức hắn liền sẽ đi xuống bên dưới cùng Trần Bái Bì đám người. Trần Hành hắn không muốn chết, thực sự là không hề muốn chết. Vốn dĩ hắn cũng không muốn tiếp tục hèn nhát như thế này đâu, trong tự sâu trong thâm tâm hắn, là muốn cùng Trần Vân Thanh một trận chiến tranh giành lão đại đại một lâm khu nơi đây vị trí, hắn là không muốn tiếp tục làm một con chó. Chỉ là một chiêu đem Trần Bái Bì ba người diệt sát sạch sẽ lưu loát vừa rồi của Trần Vân Thanh, đã dập tắt đi ngọn lửa muốn cùng Trần Vân Thanh phân ra cao thấp.